Chương 262, lấy ra vận may, 1, chương 262, lấy ra vận may, 1, Tôn Nguyên Thanh sắc mặt đại biến, mang theo người tam giai phòng ngự pháp bảo nổ tung một vòng kim sắc gợn sóng. Gợn sóng nổ tung trong nháy mắt, bên hông hắn từng chương tam giai phù lục không gió tự cháy, hóa thành một tầng lại một tầng phòng ngự che chắn cùng trị liệu bảo quang che chở tự thân. Có thể coi là như thế, Tôn Nguyên Thanh vẫn như cũ toàn thân run rẩy dữ dội, lảo đảo lui lại ba bước, đội vàng thi triển kim đan pháp thân cũng là đầy vết rạn, làm hắn trong miệng phun ra sen lẫn nội tạng mảnh vụn máu tươi. Làm sao có thể? Trong mắt Tôn Nguyên Thanh mang theo vài phần khó có thể tin. Hắn nhưng là kim đan trung kỳ tu sĩ, tam giai thượng phẩm trận sư, dựa vào sớm bố trí thiên thành tỏa long bảo trận càng là có thể cùng kim đan hậu kỳ đại tu một trận chiến. Nhưng chưa từng nghĩ liền trúc thiệu nguyên pháp thân nhất kích đều không chịu nổi, thậm chí suýt nữa bởi vì đại trận phản vệ mà vỡ lạc. Đây chính là đệ nhất kim đan thực lực sao? Tôn Nguyên Thanh ánh mắt run lên, nhìn về phía trúc thiệu nguyên ánh mắt mang theo thận trọng. Một bên khác, trúc quỳnh thừa dịp đại trận phá diệt sụp đổ, thi triển độn thuật mang theo Trần Bắc Vũ sau lui một khoảng cách lớn. Nói thật, nếu như có thể phá trận đánh thắng trọng kim tông kim đan trận sư, trúc quỳnh tuyệt đối sẽ không tại trước mặt tiểu sư đệ hướng phụ thân mở miệng cầu cứu. Làm gì trúc quỳnh không có nắm chắc phá vỡ đại trận, thậm chí theo thời gian trôi qua, nàng thông qua thần thức cảm giác được nguy hiểm càng ngày càng kinh khủng. Nếu như tiếp qua mấy chục giây thời gian, để cho đại trận uy thế tiếp tục kéo lên tiếp, dù cho trên thân trúc quỳnh mang theo không thiếu át chủ bài, cũng có rơi xuống phong hiểm, huống chi đại trận bên trong còn có chưa đặt chân kim đan tiểu sư đệ. Cùng đạo tử an nguy so sánh, một chút mặt mũi thực sự không quan trọng gì. Có sư tôn ra tay, kế tiếp chúng ta quan chiến liền có thể miễn cho bị lan đến gần. Trúc Quỳnh nói khẽ, con mắt không có nhìn về phía sư đệ. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa chiến trường. Lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, lẫn vào kim đan cấp độ đại chiến vẫn là quá sớm. Nhưng không cách nào lẫn vào, không có nghĩa là quan sát kim đan tu sĩ ở giữa đại chiến đối với hắn không có chỗ tốt. Vừa vặn tương phản, thông qua tiếp xúc gần gũi kim đan tu sĩ giao thủ, Trần Bắc Vũ mơ hồ có thể nhìn thấy mấy phần kim đan pháp thân chấn áp thiên địa linh cơ, phong tỏa không gian đặc thù vận luật, chỉ là loại này đặc thù vận luật hắn còn xa xa không cách nào nắm giữ. Có lẽ đây chính là tông môn phái hắn theo lão sư xuất trình ý nghĩa. Ngoại trừ góp nhặt tông môn tư lịch, càng nhiều hơn chính là để cho hắn rèn luyện tâm cảnh, hiểu rõ kim đan chân nhân chi lực. Hô, Quý Thiếu Nguyên phun ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía Trúc Thiệu Nguyên khỏe miệng hơi hơi dương lên, đa bảo chân nhân, bản tọa thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng nhảm chán nói nhảm cũng không cần nhiều lời. Trúc Thiệu Nguyên thần sắc bình tĩnh, ngắt lời nói, chết đi. Vừa mới nói xong, Trúc Thiệu Nguyên tay phải giơ lên, sau lưng nhiều bảo ứng hóa dấu tương pháp thân đồng thời giơ lên vạn bảo chủ y, tản mát ra lớn lao uy thế. Người đáng chết là ngươi. Quý Thiếu Nguyên chỉ ấn biến đổi, cả tòa không kim sơn đột nhiên kịch liệt rung động, chôn giấu ngàn năm duệ kim chi khí giống như là núi lửa phun trào phóng lên trời. Hắn cổ chiến đến nay, chính là vì bức ra đa bảo chân nhân pháp thân. Đa bảo chân nhân thực lực quá mạnh, chỉ có bức ra nhiều bảo ứng hóa dấu tương pháp thân, bọn hắn phục sát kế hoạch mới có khả năng thực hiện. Đổi thành Kính Nguyệt Tông cái khác kim đan trưởng lao dẫn đội, hắn đã sớm lật ra át chủ bài, không cần một mực bị đánh, đánh pháp thân cơ hồ sụp đổ. Đa bảo chân nhân, cái này ngàn dặm không kim thủy khoáng mạch chính là của ngươi nơi tán thân. Tôn Nguyên Thanh cũng đè xuống trong lòng kiên kỵ, thôi động pháp lực, cười gần đem tứ giai trận kỳ cắm vào không kim thủy khoáng mạch hạch tâm. Đệ nhất kim đan lại như thế nào? Mậu thổ liệt kim bảo trận là trọng kim tông bí truyền tam giai tuyệt phẩm sát trận. Bố trí trận này, cần lấy 4 cây mậu thổ liệt kim kỳ là trận nhãn, lựa chọn nữa một kim khí nồng đậm chi địa. Đại trận một khi tạo thành, có thể mượn sông núi chi lực, ngưng kết ba đạo trăm trượng liệt kim cự nhận, mỗi đạo liệt kim cự nhận uy lực có thể so với giả anh tu sĩ nhất kích. Nếu như bố trí trận này tam giai thượng phẩm kim đan trận sư nguyện ý tọa trấn trận nhãn, lấy tứ giai huyền bảo loạn mạch trận kỳ làm dẫn, lại lấy không kim thủy khoáng mạch vì thế, có thể mậu thổ sinh kim, kim sát phá thiên, nghịch chuyển ngũ hành, cưỡng ép đảo loạn địa mạch. Mượn sông núi địa mạch chi lực duy nhất một lần bộc phát ra có thể so với nguyên anh chân quân một kích toàn lực hủy diệt uy năng, nhưng cần trả ra đại giới cực kỳ thảm trọng. Mậu thổ liệt kim, địa mạch xoay người, bạo. Theo Tôn Nguyên Thanh quát to một tiếng, tứ giai huyền bảo loạn mạch trận kỳ dung nhập địa mạch, bốn cây mậu thổ liệt kim kỳ đồng thời nổ tung, hóa thành bốn đạo kim quang không xuống đất thực chất. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả tòa không kim thủy khoáng mạch như cự thú thức tỉnh. Sâu trong lòng đất truyền đến từng đợt làm cho người giận cả tóc gáy tiếng oanh minh, đó là đại trận cưỡng ép dẫn bạo không kim thủy khoáng mạch, điều động sông núi địa mạch chi thế dấu hiệu. Mau lui lại. Phát giác được cỗ này khó có thể dùng lời diễn tả được nguy cơ, Trần Bắc Vũ trái tim nhảy một cái, tay trái níu lại bên cạnh đại sư tỷ nhanh lùi lại, lòng bàn tay phải lặng yên xuất hiện tứ giai huyền lục. Phản ứng của hắn rất nhanh, ở địa mạch hỗn loạn trong nháy mắt liền phát hiện không đúng. Nhưng đã muộn, vô số đạo duệ kim chi khí hội tụ vào một chỗ, tạo thành hủy thiên diệt địa canh kim phong bạo. Canh kim phong bạo qua chi địa, đá núi im lặng chôn bụi, tu sĩ nhục thân sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, Vân Diệp Thư biến sắc, thối lui đến đại sư tỷ cùng bên cạnh Trần Bắc Vũ. Nàng không nghĩ tới trọng kim tông ác như vậy, vì không để tông môn nhận được không kim tụy khoáng mạch, vậy mà nguyện ý lấy kim đan chân nhân cùng đại lượng trúc cơ đệ tử tính mệnh làm đại giá, cưỡng ép khuấy động địa mạch, tính toán hủy diệt toàn bộ Bích Nguyên sơn mạch. Phó thử. Tôn Nguyên Thanh miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, đan điển khí hải bên trong địa sát thật khí cơ hồ suy kiệt. Tôn Nguyên Thanh tu vi chỉ là kim đan trung kỳ, mặc dù có tứ giai huyền bảo loạn mạch trận kỳ thay thế hắn tiếp nhận dẫn bạo mậu thổ liệt kim bảo trận tuyệt đại bộ phận phản vệ, nhưng còn lại phản vệ cũng đủ làm cho hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, cần tính tu mười mấy năm mới có thể khôi phục. Gặp lại, đa bảo chân nhân. Tại canh kim phong bạo tới phía trước, Quý Thiếu Nguyên lấy ra tứ giai thượng phẩm huyền bảo thiên cương trảm ly giản nhẹ nhàng bung lên. Hắn không dám dùng thiên cương trảm ly giản đối phó Trúc Thiệu Nguyên, sợ cái này tứ giai huyền bảo bị đa bảo chân nhân sở đoạn, lệnh tông môn mất đi cho bảo. nhưng dùng để chạy trốn cũng không sao, cái sau căn bản không có cơ hội lấy pháp thân cướp đoạt. Huống chi lấy Quý Thiếu Nguyên đối với Trúc Thiệu Nguyên tính cách hiểu rõ, cùng lấy đi tính mạng hắn so sánh, đối phương để ý hơn chính là tự thân nữ nhi cùng đạo tử an uy. Ông theo gợn sóng không gian hiện lên, Quý Thiếu Nguyên cùng Tôn Nguyên Thanh thân ảnh chợt biến mất không thấy gì nữa, lưu lại một đám trọng kim tông tu sĩ tuyệt vọng nhìn xem che khuất bầu trời canh kim phong bạo. Chấn. Trúc Thiệu Nguyên ánh mắt ngưng lại, cũng không lui lại, sau lưng nhiều bảo ứng hóa dấu tương pháp thân nở rộ cựu trọng bảo quang, đối mặt canh kim phong bạo, lấy pháp thân đối cứng tiên địa sông núi địa mạch chi lực hình thành canh kim phong bạo. Pháp thân vừa ra, chấn áp không gian. Trừ phi vận dụng tứ giai thượng phẩm Na Di phụ lục, hoặc tứ giai thượng phẩm Na Di huyền bảo, bằng không hắn rất khó tại canh kim phong bạo tới phía trước, thi triển độn thuật bình yên mang theo đệ tử rút đi, chẳng bằng chính diện đối cứng, cưỡng ép chấn áp. Giang giác. Tại cả hai ầm vang va chạm nháy mắt, cả phiến tiên địa vì đó yên tĩnh, không gian như giống như mạng nện nổ tung vô số vết rách, mỗi một đạo vết rách tán phát dư ba uy năng đều đủ để dễ dàng gạt bỏ trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Chương 262, lấy ra vận may 2, chương 262, lấy ra vận may 2, sóng trùng kích khủng bố đột nhiên nổ tung, nhấc lên che đậy mặt trời cường quang. Có lẽ là một khắc đồng hồ, cũng có lẽ là một canh giờ, khi đại sư tỷ thả ra tam giai phòng ngự phụ lục dần dần phát thoái, tia sáng tiêu tan, chiếu vào Trần Bắc Vũ mi mắt chính là đứng chắc tay, thần sắc bình tĩnh sư tôn. Mà tại sư tôn phía trước, nguyên bản liên miên sơn mạch tại thời khắc này biến thành tan cảnh phế tích, trong không khí khắp nơi tràn ngập duệ kim chi khí. Một giây sau, sư tôn khỏe miệng đột nhiên tràn ra một tia kim huyết, chợt cất tiếng cười to, tốt tốt tốt, hảo một cái mẫu thổ lực kim, vậy mà có thể phá vỡ lao phu nhiều bảo ứng hóa dấu tương pháp thân. Nhìn thấy một màn này, Trúc Quỳnh con ngươi hơi co lại. Ở trong mắt nàng đánh đâu thắng đó công vô bất khắc phụ thân thế mà bị thương. Mà Trần Bắc Vũ nhưng là chẳng biết tại sao, đại chiến đi qua, tim đập dần dần tăng tốc. Ký túc tại tâm tạng bên trong cựu tức hỗn độn cũng bắt đầu sinh động, cái này khiến hắn không khỏi hồi tưởng lại năm đó ở Thọ Hà Nhị Trung nhìn thấy đại nhật khí vận một màn. Trong Kim Tông, tông chủ điện, Thiên Cương Trảm Ly giản xé rách không gian, Quý Thiếu Nguyên cùng Tôn Nguyên Thanh thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Ngồi ở tông chủ vị trí đại hán Khôi Ngô đưa tay nắm chặt Thiên Cương Trảm Ly giản, mở miệng nói, làm được như thế nào? Bẩm tông chủ, không kim vị khoáng mạch đã thuận lợi tổn hại. Nói đến đây, Quý Thiếu Nguyên có chút dừng lại, nhưng Trúc Thiệu Nguyên không nhất định sẽ vẫn lạc tại mộ thổ liệt kim trận phía dưới. Không phải không nhất định, mà là không có khả năng vẫn lạc. Đại hán Khôi Ngô lườm Quý Thiếu Nguyên một mắt, nhiều nhất chịu đến một chút ám thương. Địa diễn cảnh đệ nhất kim đan nếu là đơn giản như vậy liền có thể đánh giết, hắn đã sớm tự mình ra tay xóa đi Trúc Thiệu Nguyên. Bất quá đây có lẽ là chuyện tốt. Trọng Kim Tông tông chủ ánh mắt trở nên thâm thúy. Bích Huyền Sơn mạch một chuyện bất quá là hắn tiện tay rơi xuống một bước rảnh rỗi cờ. Nếu có thể giết chết Kính Nguyệt Tông một vị kim đan trưởng lao chính là huyết kiếm lời. Nhưng nếu giết không chết, có thể hủy đi không kim vị khoáng mạch, trọng thương một tôn kim đan đỉnh phong đại tu cũng không lỗ. Dù sao Trúc Thiệu Nguyên tu vì kim đan đỉnh phong, khoảng cách Nguyên Anh chân quân cách chỉ một bước, nếu để Kính Nguyệt Tông nhận được không kim vị khoáng mạch, hắn tương lai kết ánh sát suất ít nhất có thể đủ để cao một đến hai thành. Bởi vì Trúc Thiệu Nguyên là tam giai thượng phẩm luyện khí sư, lấy không kim vị làm tài liệu chính có thể tự tay rèn đúc ra số lượng đông đảo, phù hợp lò luyện pháp tam giai pháp bảo, đem nhiều bảo ứng hóa dấu ý tưởng thân tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Đây không thể nghi ngờ là Trọng Kim Tông không thể tiếp nhận sự tình. Bởi vì Nguyên Anh chân quân cấp bậc cường giả đã có thể quyết định ngũ đại phái ở giữa địa vị. Các ngươi làm không tệ, xuống linh thường a. Trọng Kim Tông tông chủ không tiếp tán thưởng. Lần hành động này đi qua, Trúc Thiệu Nguyên ít nhất cần tu dưỡng một đoạn thời gian, kết anh tiến độ cũng sẽ chậm dần, mà tông môn nhưng là có thể cầm tới đại lượng không kim tùy bồi dưỡng ra mấy bản tôn kim đan thể tu. Cùng những thu hoạch này so sánh, một chút nội môn đệ tử chết sống căn bản không tính là cái gì. Đến nỗi Kính Nguyệt Tông trả thù, không quan trọng, ngũ đại phái cùng duy trì an ý còn tại, Nguyên Anh chân quân cấp bậc cường giả không được tùy ý ra tay. Kính Nguyệt Tông trừ phi hữu lực áp ngũ đại phái thực lực, bằng không không có khả năng vi phạm cái này một thiết luật. Tông chủ, ngài cảm thấy Kính Nguyệt đạo tử có phải hay không là yêu cầu sớm xóa đi, chấm dứt hậu hoạn? Tôn Nguyên Thanh bỗng nhiên mở miệng. Vì đề phòng phục sát đa bảo chân nhân, hắn không có ra tay toàn lực đối phó Kính Nguyệt đạo tử cùng Đọ Ngục Tiết tử, nhưng cũng có thể nhìn ra hai người này trình độ khó dây dưa. Chớ làm loạn, còn sống Kính Nguyệt đạo tử có thể so sánh chết càng hữu dụng. Trọng Kim Tông tông chủ cười cười. Địa diễn cảnh không có một cái nào tu tiên tông môn nguyện ý Kính Nguyệt Tông quật khởi trở thành nhất cảnh bá chủ, bao quát Kính Nguyệt Tông kết minh Thanh Mục Tông cùng Huyền Kiếm Các. Kính Nguyệt Tông tiên tiêu càng nhiều, thế càng đủ, ngũ đại phái cao tầng càng là kiêng kỵ. Như Trọng Kim Tông cao tầng sở liệu, chính diện chấn áp sánh ngang Nguyên Anh chân quân một kích canh kim phong bạo, Trúc Thiệu Nguyên chính xác thụ thương không nhẹ, còn lâu mới có được Trần Bắc Vũ ba người nhìn thấy nhẹ nhàng như vậy. Quỳnh Nhi, tiếp xuống tàn cuộc liền từ ngươi phụ trách thu thập. Tiếng nói vừa ra, Trúc Thiệu Nguyên lông mày nhẹ trao lại, ánh mắt nhìn về phía bộ dáng đại biến sân mạch. Chỉ thấy khoáng mạch chỗ sâu truyền đến sấm rền chấn động, bể tan cảnh khoáng mạch tầng nham thạch giống như vỏ trứng không ngừng chóc từng mảng, chảy ra róc rách nước chảy. Ở trong mắt phổ thông tu sĩ, đây chỉ là địa mạch chi khí hỗn loạn, dẫn đến sông ngầm dâng lên, căn bản vốn không đáng giá ngạc nhiên. Nhưng để ở trong mắt Trúc Thiệu Nguyên, hắn lại nhạy cảm phát giác được chỗ dị thường. Theo lý mà nói, tại mộ thổ liệt kim trận dẫn bạo địa mạch sau, nơi đây linh cơ sẽ tàn lùi loạn tuyệt, trong tương lai trong vòng mấy trăm năm trở thành một tòa linh khí mỏng manh tử địa. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại cùng địa mạch hỗn loạn sau loạn tượng hoàn toàn khác biệt, thậm chí cùng lúc trước so sánh nhiều một tia thần dị. Núi không long tích, lại có địa khí lượn vòng. Thủy không long hình, lại có nghịch lưu vận sóng. Địa mạch hỗn loạn, lại là lấy kim sinh thủy, sức mạnh thay đổi nơi đây ẩn lòng cách cục. Trúc Thiệu Nguyên bấm ngón tay suy tính, thôi động thần thức, đôi mắt khẽ nâng, không tệ, đây là long mạch hiện hình dị tượng, Bích Huyền Sơn mạch hơn phân nửa có ẩn lòng tiềm nguyên. Thượng phẩm ẩn long mạch hiếm thấy, chính là địa mạch chi tinh, ẩn chứa vô cùng tinh khiết tiên thiên linh khí, cũng là duy trì một phương tiên địa linh khí tuần hoàn mấu chốt đầu mối then chốt. Một đầu thượng phẩm ẩn long mạch nếu như bảy trận dẫn đạo thỏa đáng, có cơ hội tạo thành một tòa thích hợp hóa thần minh tôn tu luyện ngũ giai hạ phẩm phúc địa, mông ấm nhất tộc, dựng dục ra một tôn kim đan chân nhân, thậm chí là nguyên anh chân quân. Chỉ là mậu thổ liệt kim trận dẫn bạo địa mạch sau, ẩn long mạch dựa thế xuất thế thành công, nhưng cũng bản nguyên đại giảm, long khí tiết ra ngoài, nói là phế đi 9/9 cũng không chút nào quá mức. Cho dù có tứ giai trận sư tiến hành cải tạo, cũng chỉ có thể dựng dục ra một đầu tứ giai hạ phẩm linh mạch, giá trị cực lớn ngã, còn lâu mới có thể cùng không kim thủy khoáng mạch so sánh. Đáng tiếc, Trúc Thiệu Nguyên thân ảnh biến mất không thấy, không có chú ý tới Trần Bắc Vũ trong mắt khát thường, mà là trong lòng thầm than. Đây là số mệnh. Nếu là tông môn có thể phát hiện sớm một chút, mời đến tứ giai trận sư cải tạo, chỗ này ẩn long mạch hoàn toàn có tư cách trở thành kết anh chi địa, giúp hắn một tay, bây giờ phát hiện đã quá muộn. Cùng lúc đó, Trần Bắc Vũ con ngươi phóng đại, có thể mơ hồ nhìn thấy từng sợi màu đỏ khí vận không ngừng phá đất mà lên. Những thứ này màu đỏ khí vận trên không trung xen lẫn hội tụ, lại dần dần ngưng tụ thành một tôn nửa trong suốt vận may xích long. Cùng tu sĩ trên thân nhìn thấy vận may xích long khác biệt, tôn này khí vận chi long linh tính khá cao, mắt rồng hình như có tử khí ẩn chứa, phản phất nắm giữ linh trí. Lộc cộc. Kim Đản cũng lộ ra vẻ kích động. Kim Đản không nhìn thấy Trần Bắc Vũ trong mắt khí vận chi lực, cũng không nhìn thấy vận may xích long, nhưng có thể cảm nhận được thể nội huyết mạch sao động, phản phất tại thúc dục nó hóa giao. Sư đệ, ngươi thế nào? Trúc Quỳnh nhìn xem thất thần tiểu sư đệ, thần sắc quan tâm. Không có việc gì, sư tỷ. Ta chẳng qua là cảm thấy Kim Đan chân nhân đấu pháp dư ba có thể di sơn đảo hải, quả thực làm cho người hướng tới. Trần Bắc Vũ lấy lại tinh thần, ánh mắt khó mà nhận ra nhìn về phía chính mình trái tim. Ngay tại vừa rồi, cựu tức hỗn độn bỗng nhiên phát lực, dùng một loại huyền diệu khó giải thích sức mạnh cưỡng ép giữ lại sắp tràn lan ở thiên địa vận may xích long. Lệnh Trần Bắc Vũ trở thành lần này hai tông đại chiến người thắng lớn nhất. Chương 263, Long mạch chi dụ, 1, chương 263, Long mạch chi dụ, 1, đại chiến không nhỏ chuyện. Mỗi lần tông môn đại chiến kết thúc, đều có đông đảo bận rộn sự vụ cần xử lý. Trần Bắc Vũ xem như kính nguyện đạo tử, ý nghĩa tượng trưng cao hơn ý nghĩa thực tế, đón lấy nhiệm vụ rất đơn giản. Một là phối hợp đại sư tỷ trấn an tông môn tu sĩ nhân tâm, hạch toán đồng thời công bố tử vong tu sĩ tiền trợ cấp. Hai là phối hợp Vân sư tỷ bày trận nhị giai tuyệt phẩm tụ linh đại trận, khóa lại Bích Uyên Sơn mạch nơi trọng yếu long mạch chi khí, chờ đợi cửu cùng chân nhân xuất lĩnh trận pháp điện tu sĩ đến. Ba là điều động tông môn tu sĩ cầm trong tay tìm kim la bàn, tạc sơn tìm mỏ, khám linh mạch hướng đi, xác định không kim thủy khoáng mạch còn thừa số lượng dự trữ. Bởi vậy bận rộn đến tối, Trần Bắc Vũ mới trở lại tạm thời mở ra đơn sơ độc phủ. Tại động phủ cửa ra vào treo tu luyện bài, tiện tay bố trí mấy cái liêm tức che đậy trận pháp cùng thủ hộ cảm giác trận pháp, Trần Bắc Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, mang theo kim đạn cùng thiết đạn tiến vào hỗn độn thiên địa. Ông dường như đang đáp lại Trần Bắc Vũ buông xuống, hỗn độn trên trời đất phương bơi lội đỏ thấm long ảnh chợt rơi xuống, hiện ra chân dung, mắt rồng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, không nhìn một bên kim đạn. Mà kim đạn nhưng là thần sắc nghi ngờ nhìn xem một phía. Kim đạn không phải lần đầu tiên tiến vào hỗn độn thiên địa, nhưng đó là lần thứ nhất ở chỗ này cảm nhận được thể nội huyết mạch sao động. Phàm phất có cái gì chân bảo hiếm thế tồn tại, mà hắn hết lần này tới lần khác không cách nào tìm ra một tia dấu vết. Lộc cộc. Kim Đản ánh mắt nhìn về phía nằm sấp dưới đất thiết đản. Vâng. Thiết đản lắc đầu, biểu thị chính mình không có phát hiện dị thường gì chỗ. Dù sao nó lại không thể giống như chủ nhân, lấy mắt thường nhìn thấy khí vận. Nghe vậy, Kim Đản vô ý thức nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Thật là khủng khiếp khí vận, trong lòng Trần Bắc Vũ sợ hai thán phục. Cùng trước mặt vận may xích long so sánh, hắn mấy năm gần đây vận dụng thần thông góp nhặt khí vận đơn giản giống như cát sỏi nhỏ bé. Nghĩ tới đây, Trần Bắc Vũ hít sâu một hơi, đưa tay phải ra muốn đụng chạm xích long. Ông, xích long thân rồng đột nhiên băng tán, hóa thành một đạo màu đỏ vận may tại Trần Bắc Vũ lòng bàn tay du động. Cùng lúc đó, một cỗ huyền diệu khó giải thích trực giác phun lên Trần Bắc Vũ trong lòng. Người phải vận may, có thể hóa thai kiếp, có hy vọng chân quân, thú phải vận may, phải thiên quyến chú ý, huyết mạch đạt đến huyền. Ý tứ của những lời này rất đơn giản, kể từ hôm nay, Trần Bắc Vũ có ba loại khí vận sử dụng chi pháp, một là lấy cựu tức hỗn độn chí bảo chi lực, tôi động chín hơi thần thông để bắt hơi thở thăng tiên vận tiếp tục góp nhặt khí vận, để thăng đạo này vận may phẩm chất đẳng cấp. Hai là gia trì bản thân, trực tiếp hấp thu vận may xích long, tăng trưởng tự thân khí vận, hóa giải con đường hải kiếp. Ba là khí vận gia trì kim đản, lệnh đồng tham thú phải thiên quyến chú ý, tương lai huyết mạch có nhất định sát suất lộ sắc thành tứ giai huyền thú. Cùng phát động kỳ ngộ so sánh, trực tiếp hấp thu khí vận tựa hồ có chút bệnh thiếu máu. Trong lòng Trần Bắc Vũ khẽ nhúc nhích, cảm giác cựu tức hỗn độn thức tỉnh mới hiệu quả rất có ý tứ, lấy thần thông gia trì khí vận thế mà cần xem trọng độ phù hợp. Nghĩ tới đây, Trần Bắc Vũ nhắm mắt cảm giác, câu thông cựu tức hỗn độn, phát hiện mình cùng đạo này vận may xích long độ phù hợp không đủ, trực tiếp hấp thu sẽ hao tổn ước chừng 9/9 thành khí vận hao tổn là khái niệm gì. Mặc dù Trần Bắc Vũ nhìn không đến tự thân khí vận, không biết được tự thân khí vận ở vào cái gì cấp bậc, nhưng có nhất định có thể xác định, lấy loại hao tổn này suy ra, nếu như hắn muốn hoàn chỉnh thu được một tôn vận may xích long che chở tự thân, thuế biến mệnh cách, nhất thiết phải tiêu hao 10 đạo vận may. Bực này đại giới nghĩ kỹ lại, không thể nghi ngờ là khoa trương đến cực điểm. Trừ phi góp nhặt khí vận đủ nhiều, bằng không Trần Bắc Vũ nơi nào cam lòng như thế phô trương lãng phí. Chờ đã, hắn độ phù hợp không đủ, dẫn đến khí vận hao tổn trình độ quá cao, cái kia kim đạn cùng thiết đạn bọn chúng cùng đạo này vận may xích long độ phù hợp lại có bao nhiêu? Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ nhúc đích, nhìn về phía hai sủng vật, câu thông cựu tức hỗn độn. thôi động thăng thiên vận lấy vận may xích long ra chỉ dị chủng hoàng kim lân, có thể tăng trưởng khí vận, vận dưỡng huyết mạch, tại cảnh giới của hắn nhảy vọt, huyết mạch lộ sắc thời khắc mấu chốt phải thiên quyến chú ý, kích hoạt thể nội phù hợp nhất ẩn tính viễn cổ huyết mạch, hao tổn một thành khí vận. Thôi động thăng thiên vận lấy vận may xích long ra chỉ mây đen đạp tuyết quyển, có thể phải thiên quyến chú ý, kích hoạt thể nội phù hợp nhất ẩn tính viễn cổ huyết mạch, hao tổn 7 thành khí vận. Phải ra kết quả, Trần Bắc Vũ ánh mắt không khỏi thoáng qua vẻ nghi hoặc. Rõ ràng hắn mới là cựu tức hỗn độn tốc chủ, vì cái gì hắn cùng với kim đạn thiết đạn ở giữa hao tổn tỷ lệ chênh lệch to lớn như thế, kim đạn cùng thiết đạn chênh lệch cũng là như thế. Chẳng lẽ là bởi vì đạo này vận may xích long bắt nguồn từ long mạch chi địa, cho nên càng thêm phù hợp nắm giữ long tộc huyết mạch kim đạn. Tính toán, không có thực tiễn, đơn thuần ngờ tới không dùng, đạo này vận may xích long đến tột cùng là dùng để phát động kỳ ngộ, vẫn là gia chỉ tại trên thân kim đạn, hay là giữ lại không cần. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ chau lại, rất nhanh làm ra quyết định. Cam lòng, có bỏ mới có được. Hắn bày ra thiên phú thực lực càng mạnh, tại tiên minh cùng nam hoàng lượng giới càng có thể được đến xem trọng, tiếp xúc được tầng cấp cũng biết càng cao. Huống chi hắn muốn biết khí vận gia chỉ hiệu quả như thế nào, nhất thiết phải làm một lần khảo thí mới có thể biết được. Trần Bắc Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôi động thần thông cùng cựu tức hỗn độn tiến hành câu thông. Ông. Trần Bắc Vũ trên lòng bàn tay vận may quang huy khẽ run lên, chợt sụp đổ, hóa thành đầy trời khí vận điểm sáng tiêu tán ở hỗn độn thiên địa. Một giây sau, tại kim đản kinh ngạc dưới ánh mắt, hiện lên vạn vật không sinh hình dạng hỗn độn thiên địa vậy mà đánh xuống một đạo cột sáng bao phủ toàn thân. Lộc cộc. Cảm nhận được cột ánh sáng ở dưỡng, kim đản ngẩng đầu lên, lộ ra thoải mái chi sắc. Theo thời gian trôi qua, ở trong mắt Trần Bắc Vũ kim đạn trên đỉnh đầu kim sắc khí vận quang huy bỗng nhiên đánh vỡ gông cùng xiềng xích, dần dần lộ sắc thành hình trở thành một tôn vận may xích long, chỉ là thân rồng hơi có vẻ hư ảo. Cảm giác như thế nào? Chờ cột sáng tiêu thất, Trần Bắc Vũ ôm lấy kim đạn. Lộc cộc. Kim đạn lộ ra vẻ nghi hoặc. Thu được cột sáng chiếu dọi sau, nó dục dịch huyết mạch thuế biến dục vọng lập tức không còn sót lại chút gì, tựa như thể nội huyết mạch đã thu được viên mãn, không cần gấp gáp tiến hành thuế biến. Nhưng kim đạn lại vẫn cứ không có cảm nhận được một tia đạo hạnh thực lực biến hóa. Cái này rất bình thường. Trần Bắc Vũ vô kim đạn đầu. Có một câu nói rất hay, vừa gặp phong vân liền hóa long. Kim đản muốn đến tiên quyến chú ý cũng muốn đợi đến thời cơ đến. Ở trước đó, kim đản trên người vận may xích long hơn phân nửa chỉ có chấn áp khí vận hiệu quả. Nghĩ tới đây, Trần Bắc Vũ thần thức khẽ động, rời đi hỗn độn thiên địa, mang theo kim đản thiết đản chuyển tống đến tiên minh mua sắm một bản trận đạo sách, lại trở về Nam Hoàng Độc phủ. Rất nhanh, hắn liền nghe được ngoại giới truyền đến từng đợt tiếng huyên náo. Không hề nghi ngờ, bởi vì động phủ cửa ra vào treo tu luyện bài, dù là có tông môn cao tầng đi tới Bích Uyên sơn mạch, cũng không có bất kỳ một cái nào tông môn tu sĩ dám can đảm quấy nhiễu Trần Bắc Vũ. Đây chính là đạo tử thân phận địa vị vì Trần Bắc Vũ mang tới thay đổi. Bái kiến cựu cung chân nhân. Trần Bắc Vũ đứng dậy rời đi động phủ, chủ động bái phòng trận pháp điện điện chủ Úc Thủy Giao, hắn có một vài vấn đề cần giải hoặc. Nhìn thấy người tới, Úc Thủy Giao giao phó xong môn hạ đệ tử bố trí trận pháp công tác chuẩn bị, ngữ khí thân cận, sư điệt không cần đa lễ. Úc Thủy Giao đối với Trần Bắc Vũ ấn tượng rất không tệ, cho rằng cái sau là người trong đồng đạo, tương lai khả năng cao có thể siêu việt chính mình, là cái thích hợp luận đạo mục tiêu, cho nên không có chút nào kìm đàn chân nhân giá đỡ. Đổi lại tông môn tầm thường chân truyền đệ tử, liên tục gặp nàng một mặt tư cách cũng không có. Hàn huyên vài câu sau, Trần Bắc Vũ mở miệng, sư thúc, đệ tử gần đây nghiên tập trận đạo cổ tịch địa trận bát giải đối với long mạch tụ linh mà nói có nhiều không hiểu. Mà trận tám giải, đây là cái gì trận đạo sách? Úc Thủy Giao ánh mắt như điện, hứng thú. Truyền công trong điện cùng trận đạo có liên quan thuật pháp sách tổng cộng có 13.680 năm cuốn, nàng toàn bộ đều đọc qua, nhưng không có một bản trận đạo sách tên là mà trận tám giải. Trần Bắc Vũ không chút hoang mang, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một quyển sách cổ tàng trang, hai tay đưa ra, đệ tử ngẫu nhiên đạt được này tàng quyển, phát hiện lấy long mạch của linh, có thể duy trì tam giai bảo trận ngàn năm không suy, nhưng cuốn chúng thuật trận pháp thực sự quá khó hiểu. Chương 263, long mạch chi dụng 2, chương 263, long mạch chi dụng 2, đệ tử muốn tỉnh giáo sư thúc, bên trong địa diễn cảnh là có phải có thích hợp lĩnh hội địa trận bát giải long mạch chi địa, hoặc tìm kiếm long mạch chi pháp. Lĩnh hội mà trận tám giải chỉ là Trần Bắc Vũ che giấu mục đích lý do thoái thác, hắn chân chính ý nghĩ là tìm được thích hợp long mạch chi địa. Nguyên nhân không gì khác, cùng mỗi ngày vận dụng cựu tức phục khí thần thông góp nhặt khí vận so sánh, phá hư long mạch, dẫn bạo linh khí tiết điểm đầu mối then chốt đạt được khí vận càng nhiều, hiệu suất càng nhanh. Nếu có thể tìm lại được mấy chỗ long mạch hội tụ chi địa, Trần Bắc Vũ hoàn toàn có thể thông qua cướp lấy khí vận cất cánh. Chỉ là long mạch hội tụ chi địa khó tìm, đa số tu tiên gia tộc cùng tông môn tộc địa. Vô chủ long mạch chi địa ít càng thêm ít, mỗi lần xuất thế đều biết dẫn phát cường giả tranh đoạt. Tỷ như tiên minh thời đại, thiên nguyên tinh thượng tất cả linh mạch phúc địa đều thuộc về tiên minh tất cả, tư bị long mạch là tội lớn, yêu cầu được trừng phạt. Nhưng ở thực lực vi tôn, tài nguyên phong phú Nam Hoàng nhưng là khác biệt. Trần Bắc Vũ nếu là có thể tìm được long mạch chi địa, chỉ cần làm việc chú ý cẩn thận một chút, hủy cũng liền hủy, không người dám mở miệng xen vào. Vì thế, Trần Bắc Vũ trực tiếp tại Tiên Minh Ngọc Phỉ Sỉ ổ website mua sắm một bản địa trận bát giải, hơn nữa cố ý che giấu có khác với Nam Hoàng trận đạo chi thức, vì chính là hướng cựu cung chân nhân cầu vấn tìm kiếm long mạch chi pháp. Úc Thủy Giao đôi mắt càng xem càng sáng. Mà trận tám giải bên trong ghi lại 8 môn lấy long mạch làm cơ sở tam giai bảo trận, mỗi một môn bảo trận bố trí mạch suy nghĩ cùng đối với long mạch tỷ lệ lợi dụng đơn giản tinh chuẩn đến cực hạn, không có chút nào linh khí lãng phí, trận pháp lập ý cùng Nam Hoàng chủ lưu trận đạo có chỗ khác nhau. Đáng tiếc cái này trận đạo sách tàn khuyết không đầy đủ, 8 môn bảo trận chỉ có 2 môn tư liệu đầy đủ, còn lại ngũ môn bảo trận chỉ còn lại đôi câu vài lời, nhưng cũng làm cho Úc Thủy Giao sinh ra không thiếu trận đạo linh cảm. tìm kiếm long mạch biện pháp kỳ thực rất đơn giản. Úc Thủy Giao giải đáp nói, nói cho cùng, long mạch bên trên thông thiên, phía dưới thông địa, bất quá là âm dương nhị khí cùng thiên địa linh cơ tuần hoàn giao thái tiết điểm. Ta chỗ này có một bản Sơn Hà Tầm Long Quyết, phương pháp này tu luyện đến đại thành có thể thấy khí lưu động phương hướng, nhìn thấy long mạch chi khí chỗ. Úc Thủy Giao giữa ngón tay nhẫn chứa vật sáng lên, lấy ra một cái công pháp ngọc giản đưa cho Trần Bắc Vũ dặn dò, đạo tử mượn long mạch chi địa tu hành trận đạo có thể, nhưng có một chút cần thiết phải chú ý, long mạch chi địa hội tụ thiên địa sông núi địa mạch chi thế, cưỡng ép sửa tổn hại hoặc bị thiên địa phản vệ. Đệ tử biết rõ. Trần Bắc Vũ thần sắc nghiêm túc tiếp nhận công pháp ngọc giản. Hắn cũng nghe qua cái này truyền ngôn, không đến bạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không cưỡng ép dẫn bạo long mạch chi địa chỗ linh khí tiết điểm đầu mối then chốt. Nhưng nếu là thực sự cướp lấy không đến khí vận, Trần Bắc Vũ coi như mạo hiểm hủy diệt long mạch chi địa cũng muốn thử một phen, ngược lại hắn có cựu tức hỗn độn trấn áp tự thân khí vận. Đúng, tông môn nhiệm vụ điện quanh năm ban bố tìm kiếm long mạch chi địa treo thưởng nhiệm vụ. Nếu là đạo tử tu hành Sơn Hà Tầm Long Quyết không thành, cũng có thể xác nhận nhiệm vụ, cùng tông môn địa sư cùng một chỗ tổ đội tìm kiếm. Úc Thủy Giao ý vị thâm trường bồi thêm một câu. Long mạch chi địa có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu, có sông cũng có sông. Tông môn một chút quy thuộc gia tộc vì khai chi tán diệp, để cho gia tộc hậu đại thêm ra mấy vị khí vận không tệ thiên tiêu, thậm chí sẽ tiêu tốn giá thật lớn tìm kiếm một chỗ long mạch chi địa xem như tộc địa. Nhưng địa diễn cảnh tuyệt đại đa số long mạch chi địa đều một phần của tông môn. Kính nguyện tông tài là địa diễn cảnh thiên. Đa tạ sư thúc chỉ điểm. Trần Bắc Vũ trịnh trọng cúi đầu, cáo từ rời đi. Bích Uyên Sơn mạch biên giới, một chỗ tới gần trạch quốc thác nước trấn ẩn nấp độc phủ. Một vị râu tóc như tuyết, mặt như anh đồng lão giả ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn. Hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi, huyết nhục xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh. Người này chính là Vân Hải Thẩm gia tuyên bố thọ tận mà chết lão tổ Thẩm Vạn Sơn. Thiên muốn biết ta, long mạch chi khí không nên tán đến nhanh như vậy. Thẩm Vạn Sơn ngẩng đầu, xuyên thấu qua động phủ tầng nham thạch nhìn về phía thương khung, mắt lộ tuyệt vọng. Nát cơ bản, ngưng đan cùng tôi Kim Tam Quan là trúc cơ tu sĩ tấn thăng kim đan chân nhân nhất thiết phải bước qua sinh tử quan tạm, hơi không cẩn thận chính là tại chỗ vẫn lạc. Cũng chính bởi vì vậy, phổ thông trúc cơ đỉnh phong tu sĩ nếu không có phục dụng kim khuyết đan muốn kết đan thành công có thể nói là khó như lên trời. Nhưng kim quyết đan nào có dễ dàng như vậy nhận được, bực này tam giai thượng phẩm bảo đan không phải Kính Nguyệt Tông cao tầng chỗ dòng chính tu tiên gia tộc, đều là không có duyên gặp một lần, chớ nói chi là dùng điểm cống hiến hối đoái. Bên trong địa diễn cảnh tuyệt đại bộ phận trúc cơ đỉnh phong tu sĩ chỉ có thể mạo hiểm dùng kết đan bí pháp đột phá. Mà Thẩm Vạn Sơn lựa chọn chính là long mạch phương pháp kết đan, hơn nữa liên qua nát cơ bản, ngưng đan hai hải, thuận lợi đi tới tôi kim cửa này, còn kém một bước liền có thể ngưng kết cửu phẩm kim đan. Nhưng lại bước về phía một bước cuối cùng thời điểm, long mạch chi khí không hiểu tiêu tan, kết đan bí pháp phản vệ, lệnh Thẩm Vạn Sơn độ tại một bước cuối cùng. Tại trước khi chết, Thẩm Vạn Sơn giấy rủa bóp nát bản mệnh ngọc bội, hướng trong tộc truyền ra một đạo thần thức, địa khí có biến, long mạch tiêu tan, ra lấy bí thuật đột phá kim đan thất bại, nhưng thần thức chưa truyền xong, Thẩm Vạn Sơn liền cơ thể cứng đờ, nhục thân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cháy hết, chỉ còn lại một bộ ngọc cốt lưu lại động phủ bên trong. Không hề nghi ngờ, nếu trong vòng trăm năm không thẩm ra tu sĩ vì Thẩm Vạn Sơn thu liễm thi cốt, nơi đây động phủ hoặc trở thành người hữu duyên kỳ ngộ chi địa. Hai tông đại chiến dẫn đến Bích Uyên Phường thị hủy diệt, truyền tinh điện truyền tống trận mất đi hiệu lực, trùng kiến Phường thị cùng chữa trị truyền tống trận pháp cần 1 đến 2 tháng thời gian. Trở lại động phủ, Trần Bắc Vũ mang theo bế quan tu luyện lệnh bài, đem tông môn đạo tử cần xử lý sự vụ số nhiều giao cho đi nương nhờ tại chính mình dưới đỉnh núi trúc cơ tu sĩ, nói là khảo nghiệm năng lực. Thời gian còn lại phần lớn là tại Tiên Minh Ngọc Thanh Tiên Tông nghe Nguyên Anh chân quân giảng bài, lĩnh ngộ mượn thú tu chân chi đạo, vận chuyển kiến mục đều rộng thiên hà thăng huyền ngũ hành một mạch hóa long cảnh quan kích động kim đan huyết mạch. Ngẫu nhiên lĩnh hội Sơn Hà Tầm Long Quyết hoặc thôi động đồng tham hóa binh thần lục để cho kim đan lộ sắc thành đại đao cùng trường thương, hoàn toàn không biết cựu tức hỗn độn lấy ra vận may xích long hành vi lại đánh bại đánh bạn, để cho Thẩm gia lão tổ kết đan thất bại. Thủy triều lên xuống, ung dung vài lần. Rất nhanh liền hơn 2 tháng thời gian trôi qua, Bích Uyên Phường thị trùng kiến hoàn thành, Ngọc Thanh Tiên Tông thi cuối kỳ cũng sắp xảy ra. Chương 264, Thiên biến vạn hóa, 1, chương 264, Thiên biến vạn hóa, 1, Ngọc Thanh Tiên Tông, Tàng Thư quán. Thiên Cương Huyền Thú tổng hợp khu vực. Một thanh niên xếp bằng ở bàn ngọc phía trước, thần thức đảo qua 36 Thiên Cương Huyền Thú tính tình kiểm tra. Ngũ khí đẳng, thiên biến vạn hóa, gặp ngũ hành đều đủ giả thì vui, hắn văn như xiết, hắn tính chất như trộm. Xem xong tính tình kiểm tra có liên quan ngũ khí đẳng tư liệu, Trần Bắc Vũ Linh đại phòng thủ một kính quang chớp lên, địch Trần xét nghiệm, thanh trừ trong lòng kinh ngạc. Bích Tiêu Tiên Tông chuyên trúc bảo thú Bích Lạc Tùng mặc dù không tệ, phù hợp vạn pháp quy lưu kiến một tiên thư người tu luyện, nhưng cùng Ngọc Thanh Tiên Tông ngũ khí đẳng so sánh, vẫn là kém không chỉ một bậc. Cái gì là thiên biến vạn hóa? Ngũ khí đẳng có thể trấn áp ngũ hành, căn cứ vào đối thủ ngũ hành khắc chế quan hệ, tùy ý biến ảo tự thân thuộc tính ngũ hành, từ đó chiếm hết ưu thế, khắc chế đối thủ. Thứ yếu, ngũ khí đẳng có thể trong quá trình chiến đấu đứt gãy dây leo, ký sinh đối thủ, đem ký sinh đối tượng hóa thành có thể tùy ý điều khiển ký sinh khối lỗi, hơn nữa tiếp nhận thay đổi vị trí tự thân sở thụ tổn thương, thậm chí tại thời khắc mấu chốt chết hay. Tại thời kỳ viết cổ, vũ khí đằng chính là Ngọc Thanh Động Thiên Chấn Tông thần một chi nhánh biến thành, là một loại cực kỳ nguy hiểm, lệnh tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật đỉnh cấp thiên cương huyền thú. Tư chất thực lực chưa đủ tu sĩ đừng nói khế ước vũ khí đằng, ngược lại có khả năng bị hắn ký sinh vì nhân thôi. Nhưng ở tiên minh thời đại, vũ khí đằng dần dần bị Ngọc Thanh Tiên Tông cường giả thuần dưỡng thành công, hậu đại tính nguy hiểm đại giảm. Những năm này tiến vào Ngọc Thanh Sơn mạch chỗ sâu, tính toán thu được ngũ khí đẳng công nhận tu sĩ, cơ bản đều sẽ bị ngũ khí đẳng điều khiển khôi lỗi ngăn cản, không thấy được mặt mũi, không đến mức biến thành nhân khôi. Đương nhiên, nếu là có tiên tông đệ tử tính toán cưỡng ép tiếp cận ngũ khí đằng, gây sự giận dữ, cũng có rơi xuống phong hiểm. Ngũ hành đều đủ giả có thể nhìn thấy ngũ khí đằng chân dung. Trần Bắc Vũ đôi mắt híp lại. Hắn ngũ hành linh căn độ tinh khiết bị, kim 20, mộc 83, thủy 89, hỏa 23, thổ 22. Tức kim, hỏa, thổ ba thuộc linh căn vị tạp linh căn, mộc, thủy hai thuộc linh căn là thiên linh căn, còn lâu mới có được đạt đến ngũ hành đều đủ tiêu chuẩn. Hắn nếu muốn tiến vào Ngọc Thanh Sơn mạch chỗ sâu khế ước ngũ khí đằng, nhất định phải mở ra lối riêng, lấy ngũ hành thiên tài địa bảo dụ chi. Nghĩ tới đây, Trần Bắc Vũ đứng dậy đem 36 thiên cương huyền thú tính tình kiểm tra thả lại giá sách, rời đi thiên cương huyền thú tổng hợp khu vực, đi đến bạn tượng bại hải tổng hợp khu vực. Khối khu vực này cất giữ sách phần lớn là một chút tà đạo tạp thư, hay là một chút chưa qua nghiệm chứng luận văn. Trần Bắc Vũ thần thức đảo qua, ánh mắt dừng lại ở Long Mạch Thừa Thiên ứng vận lục chợt lấy ra lật ra đọc. Đầu tiên chiếu vào hắn mi mắt chính là quyển sách này bài tượng, địa mạch như rồng, Thừa Thiên ứng vận. Thiên địa khai tịch lúc, thanh khí nổi lên vì tình đấu, cho khí trầm xuống làm sân hạ. Hắn đầu mối then chốt chỗ, tinh khí chưa phân, là vì long mạch, cũng là chi vận. Có ý tứ. Trần Bắc Vũ hứng thú, tiếp tục quan sát tiếp. Kể từ biết được cựu tức hỗn độn có thể cướp lấy long mạch chi khí vì khí vận, Trần Bắc Vũ tại hưu nhàn thời gian liền thường xuyên tra duyệt phương diện này tư liệu. Long mạch khí vận có thể hiện hóa làm tướng, chia làm năm cùng nhau. Tiêm long, gặp long, kính sợ long, dược long, phi long. Tiêm long đối ứng ẩn vận, không phát, gặp long đối ứng tiên vận, con đường, kính sợ long đối ứng hung vận, hai kiếp, dược long đối ứng biến vận, cơ duyên, phi long đối ứng tiên vận, đại thế. Nhìn thấy cái này, Trần Bắc Vũ trong lòng hơi động. Tiêm long mạch kỳ thực chính là nam hoang tu sĩ tục xương ẩn long mạch. Tiêm long đối ứng không phát ẩn vận, cho nên cựu tức hỗn độn chiếm lấy vận may xích long sẽ càng phù hợp kim đàn. Mà hắn muốn để thăng tự thân khí vận, cần tìm kiếm chính là đối ứng tiên vận đạo đồ con đường gặp long mạch, hay là đối ứng biến vận cơ duyên dược long mạch, hay là đối ứng tiên vận đại thế phi long mạch. Cái này ba loại long mạch khí vận luôn có một cái có thể cùng khí vận hắn phù hợp. Đương nhiên, Trần Bắc Vũ cũng có khả năng suy đoán ra sai, cái này nằm tương long mạch đều không thể dùng để trực tiếp để thăng tu sĩ khí vận, thế nhưng dạng sát suất thực sự quá thấp. Đại nghiệp 9 năm, Đông Hải tán tu huyết anh lão ma lấy 9 thi đoạt long táng thi thuật đem 9 bộ kim giáp thi vương chôn ở dược long mạch muốn luyện huyền âm thi hoàng, ra sạch minh tôn gặp chi, ra tay hàng ma, giết chết. Đại năm hơn ở giữa, có nguyên anh chân quân mạnh hủy gặp long mạch, muốn đoạt hắn vận, 3 ngày sau gặp đại địch chết bất đắc kỳ tử. Vĩnh Hòa năm đầu, kim đan tán tu huyền cơ tử đảo đoạn vương triều tàn phế mạch, bố trí xuống đại trận, tự mình trận nhãn, muốn nuốt long khí xung quan, tốt. Long mạch không phải tử vật, đoạt hắn vận như đoạt kỳ bệnh. Mạnh mẽ bắt lấy giả, nhất định nhận long oán. Nhìn thấy cuối cùng lời, Trần Bắc Vũ phát hiện Long mạch Thừa Thiên ứng vận lục sau nửa cuốn giảng thuật cũng là một chút tu sĩ cưỡng đoạt long mạch bi thảm án lệ, dường như đang cảnh cáo hậu nhân, long mạch không thể khinh động. Trần Bắc Vũ thả lại sách, ý niệm trầm xuống, tiến vào hỗn độn thiên địa. Hô. Một lát sau, Trần Bắc Vũ lỏng thở ra một hơi. Có lẽ là có cựu tức hỗn độn trấn áp, cũng có lẽ là Nam Hoang ẩn long mạch cũng không phải là hắn hủy, hỗn độn trong trời đất cũng không bất luận cái gì tinh hồng ách khí sinh ra. Đến nỗi mạnh hủy long mạch, để cho cựu tức hỗn độn cướp lấy khí vận một chuyện, Trần Bắc Vũ cảm thấy bây giờ cần thận trọng kiểm tra một chút. Có một câu nói rất tốt, vạn dặm long mạch vạn dặm cục, ngàn dặm sông núi ngàn dặm tượng. Vì lý do cẩn thận, hắn ngay từ đầu tốt nhất cầm khí tượng chưa đủ yếu ớt long mạch tiến hành khảo thí, tỉ như nhược long mạch, diệp long mạch các loại, mà không phải những cái kia khí tượng rộng rãi năm tương long mạch, thậm chí cao hơn một cấp long mạch. Đã như thế, dù là hủy hoại long mạch loại hành vi này sẽ gặp phải long đoán, thu được phản vệ, có cựu tức hỗn độn chấn áp, hắn cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Thần bí linh hồn nơi đó ngược lại là một chỗ long mạch bảo địa, theo quy mô cách cục tính toán hẳn là tiến long mạch, gần so với yếu nhất nhất cấp nhược long mạch muốn mạnh hơn một bậc, ngược lại là một không tệ khảo thí đối tượng. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Ngược lại thần bí linh hồ đã có chủ, bị Bùi Gia Kim Đan lão tổ thiết hạ tam giai luyện thi tà trận, biến thành luyện thi địa, không cách nào làm cho kim đan tiến hành tổ giao, hủy cũng liền hủy, Trần Bắc Vũ là tuyệt không đau lòng. Cũng không biết loại này bị tà đạo tu sĩ cướp lấy ô nhiễm tiến long mạch, có thể hay không có thể sử dụng cựu tức hỗn độn tuân gia khí vận. Nếu như có thể thực hiện, đến lúc đó long oán phản vệ là từ hắn tiếp nhận, vẫn là ô nhiễm long mạch trước đây Bùi Gia Kim Đan lão tổ tiếp nhận tuyệt đại bộ phận. Trần Bắc Vũ càng nghĩ càng thấy phải phương pháp này có thể thực hiện, đứng dậy đi đến giá sách, thả lại long mạch Thừa Thiên ứng vận lục. Đúng lúc này, một vị quán lên tóc đen, người mặc xanh nhạt lưu tiền váy, da thịt như tuyết thanh lành nữ tu đi tới. Trần Bắc Vũ hướng Ngọc Chiêu Hoa gật đầu một cái, xem như lên tiếng chào. Hắn cùng với Ngọc Chiêu Hoa cũng là tàng thư quán khách quen, thỉnh thoảng sẽ gặp phải mấy lần. Vừa mới bắt đầu Trần Bắc Vũ còn không biết được thân phận của đối phương. Tại trạm qua một hai lần mặt sau, hắn mới phát giác vị này thanh lãnh nữ tu là tân tú bảng đệ nhất Ngọc Chiêu Hoa, Ngọc Thanh Tiên Tông khóa này tân sinh một cái duy nhất tiên thiên đạo thể người sở hữu, xuất thân từ tiên minh tiếng tăm lừng lẫy đạo tôn tiên tộc Thiên Nguyên Ngọc gia, gia tộc nội tình cực kỳ kinh khủng. Chương 264, thiên biến văn hóa 2, chương 264, thiên biến văn hóa 2, không chút nào khoa trương mà nói, nếu như Ngọc Thanh Tiên Tông có tân sinh có thể có được Ngọc Chiêu Hoa phương tâm, cùng kết làm đạo lữ, tương lai nhất định có thể dựa vào cha vợ nhà tu tiên tài nguyên cùng chỉ điểm, an bám ăn thành nguyên anh chân quân. Vẫn Long phủ trên phố có nghe đồn, Tĩnh Nguyên chân quân xuất thân bần hàn, sở dĩ có thể tại trong vòng 300 năm nhất phi trùng thiên, đổi mới tiên minh ghi chép chứng nhận nguyên anh chân quân chi vị, không chỉ là bởi vì hắn tại trên động thiên thi đấu một tiếng hót lên làm kinh người, bị hóa thần minh tôn trước mặt mọi người tán thưởng có nguyên anh chi tư. Mấu chốt hơn nhân tố ở chỗ hắn phá lệ bị thập tam tiên tông bên trong kiếm viên tiên tông thu vào môn tưởng, hơn nữa trong quá trình học tập kiếm viên tiên tông, quen biết Bắc thần mặc gia đích nữ, kết làm đạo lữ. Tại trên chân quân đại điện, Phòng Thượng Long càng là chính miệng nói cảm tạ Lữ, tuyên bố không có Mạc Tiên Tử dốc sức tương trợ, liền không có bây giờ phòng chân quân. Đến mức vẫn Long phủ trên phố lưu truyền ra hiển thê dịu ta thanh vân chí cố sự. Bởi vậy có thể thấy được, một vị thích hợp đạo lữ có thể làm một cái xuất thân bần hàn thiên kiêu tu sĩ cung cấp lớn dường nào trợ lực. Đương nhiên, gen sắc còn cần tự thân cứng rắn. Nếu là Tĩnh Nguyên chân quân thiên phú tư chất không đủ, không cách nào phá lệ tiến vào Kiếm Viên Tiên Tông, căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến Bắc Thần Mặc gia đích nữ, chớ nói chi là thêm một bước kết làm đạo lữ. Cho nên Trần Bắc Vũ trải qua thường có thể nhìn đến Ngọc Chiêu Hoa bên cạnh có thiên kiêu tụ tập. Phát giác được Trần Bắc Vũ ánh mắt, Ngọc Chiêu Hoa lông mi khẽ run, cũng gật đầu một cái. Tại Tàng Thư quán ngẫu nhiên gặp nhiều lần như vậy, Trần Bắc Vũ vẫn không có chủ động tiến lên khách sáo trò chuyện, cho nên nàng đối với cái trước ấn tượng không tệ. Ngồi ở chỗ cũ, Ngọc Chiêu Hoa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiện tay rút ra một quyển sách quan sát. Nuôi Long chân cáo tứ hải vậy tộc kiểm tra nhìn thấy sách tên, Trần Bắc Vũ hơi nhíu mày. Quyển sách này tục truyền là thượng cổ Hoạn Long thị di tộc sở soạn, thu nhận thiên hạ lân giáp chi thuộc thuần dưỡng, khế ước cùng hóa long chi pháp. Tàng Thư quán bên trong cất giữ nuôi Long chân cáo tứ hải vậy tộc kiểm tra chỉ là đằng bản sao, chân chính nguyên bản lấy ra rồng bì giấy, long huyết làm mực, không tầm thường tu sĩ có thể gặp chi. Xem ra Ngọc Thanh trong Tiên Tông truyền ngôn không giả. Ngọc Chiêu Hoa vì kích hoạt đồng tham huyền thú thoại nham bản long huyết mạch, kết thành tôn hiệu kim đan mới có thể tại trúc cơ đỉnh phong cảnh giới dừng lại mười mấy năm, bất quá chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Trần Bắc Vũ đi đến một bên khác góc tường, chỉ thấy Tiên Minh thuật pháp tập lục khu vực, Kim Đản đang đằng vân giá vũ, nghiêm túc lật ra thuật pháp điện tịch tiến hành học tập. Kim Đản đọc qua tốc độ rất nhanh, nhanh đến để cho người ta cảm thấy nó là tại xoay loạn, mà không phải tại lĩnh hội học tập. Đến nơi Thiết Đản nhưng là thư thư phục phục ngã sấp trên đất, biểu lộ lười nhác mà xem xét đông đảo hỏa trúc thuật pháp. Trong đó không thiếu nhị giai tuyệt phẩm linh thuật, thậm chí có mấy môn là ba cảnh yêu tướng mới có thể nắm giữ tam giai bảo thuật. Nhìn xem lơ lửng tại Thiết Đản trước mặt hồn tiên bảo hỏa, Trần Bắc Vũ ý niệm nói, ngươi đọc được môn này tam giai bảo thuật. Thiết Đản lắc đầu, biểu thị nó chỉ là nhàm chán lật một phen. Ông Trần Bắc Vũ trong túi điện thoại bỗng nhiên chấn động, bán ra một đạo tin tức, 2 giờ rưỡi xế chiều, Ngọc Thanh lầu dạy học 404 tiến hành cuối kỳ khảo thí, nhớ kỹ sớm đưa tin cần phải đi, thi cuối kỳ sắp bắt đầu. Trần Bắc Vũ ý niệm rơi xuống, Kim Đản lập tức cơ thể thu nhỏ, rủ xuống đầu người, cuốn quanh ở cần cổ của hắn, tựa như một đầu hoa lệ xích vàng. Mà Thiết Đản nhưng là ánh mắt hâm mộ liếc Kim Đản một cái. Nó học không được như ý loại này có thể tự do biến ảo dáng linh thuật, bằng không thì cũng nghĩ ghé vào Trần Bắc Vũ bà bay. Thực sự là kỳ quái tổ hợp. Thẳng đến Trần Bắc Vũ thân ảnh biến mất không thấy, Ngọc Chiêu Hoa mới để sách xuống tịch, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Một đầu có hy vọng hóa giao hoàng kim lân dị chủng tại nghèo khó thời điểm đúng là tiềm lực không tệ đồng tham thú, nhưng một đầu tiên thiên tàn tật chó đen thì có ích lợi gì? Ngọc Chiêu Hoa mặc dù không thèm để ý bảng danh sách danh dự, nhưng cũng biết Tân Tú bảng bài danh thứ 3 nắm giữ cỡ nào đãi ngộ. Nếu là Trần Bắc Vũ nguyện ý hao phí học phần tình cầu, khế ước một tôn tam giai bảo thú hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay, làm sao lại giữ lại một đầu thuộc tính không hợp chó đen? Là cái luyến cựu trọng tình cảm tu sĩ sao? Ngược lại là rất hiếm thấy. Ngọc Chiêu Hoa thầm nghĩ trong lòng, hẳn là ở đây. Liếc mắt nhìn phòng học tên, Trần Bắc Vũ đi thẳng vào. Bây giờ trong phòng học đã tụ tập 23 vị tu sĩ, những tu sĩ này top 5 top 3, riêng phần mình kết thành một cái tu tiên tiểu đoàn thể, mỗi người trên đỉnh đầu đều lập lòe khí vận quang huy. Nhạc cam, màu da cam, hiện da kim, đồng kim, kim hồng. Không hề nghi ngờ, những thứ này cùng hắn đồng giới tân sinh cũng là có hy vọng đột phá kim đan tu tiên thiên tiêu. Hắn chính là Tân Tú bảng đệ tam Trần Bắc Vũ. Không phải hắn còn có ai? Có ý tứ, cũng không biết hắn chọn môn học chính là cái gì chương trình học, lại muốn đợi đến thi cuối kỳ mới có thể gặp mặt một lần. Hắn có thể là chọn lựa tông 9, tông 10 cấp chương trình học, bằng không thì chúng ta bình thường tại trên lớp học không có khả năng không gặp được. Tông 10 cấp chương trình học? Không thể nào, đây chính là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, thậm chí là kim đan chân nhân mới có thể nghe hiểu chương trình học. Trong phòng học một chút quan hệ quen thuộc tu sĩ nhao nhao thần thức truyền âm, nghị luận lên. Không có để ý chung quanh đồng học rất hiếu kỳ ánh mắt, Trần Bắc Vũ tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống. Hắn bây giờ tu vi cảnh giới khoảng cách kết đan không xa, khả năng cao biết nhảy lớp không cần thiết cưỡng ép dung nhập một đám luyện khí siêu hạn tiên tiêu. Đúng vậy, không tệ, tiếp cận thời gian một năm đi qua, cùng Trần Bắc Vũ cùng một đám Ngọc Thanh Tiên Tông tân sinh phần lớn tiếp tục tại luyện khí siêu hạn cảnh giới lắng đọng, củng cố căn cơ, tính toán tìm được vô hạ trúc cơ khả năng, mà không phải trực tiếp đột phá trúc cơ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn này tâm cao khí ngạo thiên tiêu còn có thể tại luyện khí siêu hạn cảnh giới tiêu hao thời gian 7-8 năm, nghĩ hết đủ loại phương pháp vô hạ trúc cơ. Thẳng đến nhiều lần vô hạ trúc cơ thất bại, bọn hắn mới có thể bỏ xuống trong lòng ngạo khí, lấy luyện khí siêu hạn cảnh giới tấn thăng trúc cơ. Qua mười mấy phút, trong phòng học lại lục tục ngo ngoe đi vào 6 cái học sinh. Mỗi cái học sinh tiến vào phòng học, ánh mắt tiêu điểm đều biết trước tiên nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Cũng may loại tình huống này không có kéo dài bao lâu, phụ trách lần này thi cuối kỳ Nguyên Anh chân quân cuối cùng đến, leo lên bục giảng. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Tô Diệu, phụ trách khóa này thủy mục hệ thi cuối kỳ. Nói đến đây, Tô Diệu chân quân có chút dừng lại, ánh mắt khó mà nhận ra mà đảo qua Trần Bắc Vũ, lần khảo hạch này vì đấu pháp tranh phong. Kế tiếp các ngươi đem tiến vào tranh phong cảnh. Tranh phong cảnh sẽ căn cứ vào người tiến vào tu vi cảnh giới thiên phú, giúp các ngươi phối hợp gần nhất 10 giới Ngọc Thanh Tân Tú bảng danh sách tu sĩ hình chiếu xem như đối thủ. Nghe vậy, tại chỗ học sinh ánh mắt đều là nhìn về phía Trần Bắc Vũ thần sắc của quái. Lấy bọn hắn tu vi cảnh giới, hẳn là phối hợp không đến Trần Bắc Vũ quái vật như vậy à, đại khái. Lão sư, nếu như đấu pháp tranh phong thất bại sẽ như thế nào? Một cái ngồi ở hàng trước nữ tu đưa tay đặt câu hỏi. Đấu pháp tranh phong thất bại một lần không ảnh hưởng toàn cục, tam liên tiếp bại sẽ ảnh hưởng thi cuối kỳ đánh giá, lưu ban 1 năm. Đấu pháp ngũ liên kẻ bại nhưng là lời thuyết minh các ngươi không thích hợp Ngọc Thanh Tiên Tông sẽ gạch bỏ các ngươi học tịch hồ sơ, làm nghỉ học thủ tục. Lời vừa nói ra, mấy cái nhờ chỗ rửa quan hệ tiến vào Ngọc Thanh Tiên Tông tu sĩ con ngươi co rụt lại. Đương nhiên, có phạt liền có thưởng. Tô Diệu Chân Quân nở nụ cười xinh đẹp, đấu pháp tranh phong tam liên người thắng có thể đạt được một kiện chuyên trúc chế tác riêng tam giai pháp bảo, năm thắng liên tiếp giả có thể đạt được một cái phá ách kim đan. Chương 265, đối mặt thiên cương, 1, chương 265, đối mặt thiên cương, 1, tam liên tiếp bại lưu bàn, ngũ liên bại lui học. Trong phòng học mấy cái tu sĩ thần sắc khẽ biến, ánh mắt mang theo một tia khó có thể tin. Có thể leo lên Ngọc Thanh Tân Tú bảng đơn tu sĩ coi như xếp hạng cuối cùng, cũng là tiên minh khó gặp thiên tiêu. Giống như bực này thiên tiêu hình chiếu, bọn hắn liên kích bại một lần đều rất gian khổ, thậm chí có khả năng mở khóa tam liên tiếp bại thậm chí là ngũ liên bại mất mặt thành tựu. Chẳng lẽ Ngọc Thanh Tiên Tông năm nay là dự định thanh lý mất bọn hắn những thứ này đi quan hệ vào tông tu sĩ? Thắng liên tiếp năm chàng, nhưng phải phá ách kim đan. Có ý tứ, cũng không biết có thể hay không cùng Trần Bắc Vũ đấu trận trước. Một tu sĩ đôi mắt chớp lên, đầu ngón tay vô ý thức lướt về, con mắt nhìn qua đảo qua Trần Bắc Vũ. Ngọc Thanh Tiên Tông tuyệt không phải từ thiện chi địa, mà là thiên kiêu tranh phong chiến trường, muốn tại trong tranh phong cảnh cầm tới 5 tháng liên tiếp nói nghe thì dễ. Trong khóa này tân sinh, một cái duy nhất có thể đạt tới thành tựu này tu sĩ chỉ sợ chỉ có Tân Tú bảng đệ nhất Ngọc Chiêu Hoa. Đến nỗi Tân Tú bảng đệ tam Trần Bắc Vũ ngược lại là kém không thiếu. Hắn đây không phải xem thường Trần Bắc Vũ. Vừa vặn tương phản, nếu không phải tranh phong đài sẽ hạn chế tu vi cảnh giới, hắn liền cùng Trần Bắc Vũ đấu trận trước ý niệm cũng không có. Chỉ là gần 10 giới Ngọc Thanh Tân Tú bảng đơn yêu nghiệt đông đảo, cũng liền Ngọc Chiêu Hoa tiên thiên đạo thể cùng tội nham bản lòng có thể nghiền ép hết thảy. Không gặp được Ngọc Chiêu Hoa mà nói, năm tháng liên tiếp cầm tới phá ách kim đan cần phải không thành vấn đề. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng, biết nhân giả trí, tự hiểu giả minh. Thi đại học trung thí tại tranh phong cảnh ngộ đến Thái Âm Thánh Nữ Cô Thanh Hàn lệnh Trần Bắc Vũ khắc sâu ấn tượng, nói là khắc cốt minh tâm cũng không quá đáng chút nào. Mà trận chiến kia cũng làm cho Trần Bắc Vũ biết rõ cái gì là tiên minh tuyệt đại thiên tiêu, cái gì là tiên môn đạo tôn tiên tộc nội tình. Cho dù hắn có Nam Hoang tài nguyên có thể cướp lấy, lại có cựu tức hỗn độn chí bảo tương trợ, cùng bậc này vừa ra đời liền cơ hồ đứng tại trên tiên đạo tuyệt đại thiên tiêu vẫn là kém không chỉ một bậc. Bất quá cái này cũng bình thường. Tiên minh đạo tôn tiên tộc trải qua hơn bách thượng thiên đại góp nhặt kinh khủng nội tình, tuyệt không phải Trần Bắc Vũ thời gian mười mấy năm khổ tu liền có thể siêu việt. Trừ phi hắn có thể hoàn toàn trưởng không cựu tức hỗn độn sức mạnh, cũng không biết Ngọc Chiêu Hoa có thực lực Cố Thanh Hàn mấy phần. Trần Bắc Vũ ý niệm trong lòng chợt lóe lên. Tiên thiên đạo thể cùng tiên cương huyền thú hàm kim lượng quá mức kinh khủng. Mặc dù nhất thời thắng bại tại Trần Bắc Vũ trong mắt không đáng kể chút nào, có thể tại tiên đạo đi đến sau cùng mới là người thắng. Nhưng nếu không có đầy đủ chắc chắn, hắn cũng sẽ không dễ dàng khiêu chiến Tân Tú bảng đệ nhất Ngọc Chiêu Hoa. Đương nhiên, nếu như vận khí không tệ tại trên tranh phong cảnh ngộ, Trần Bắc Vũ cũng không sợ một trận chiến. Hắn siêu việt Thái Âm Thánh Nữ Cố Thanh Hàn bước đầu tiên, có lẽ có thể từ Ngọc Chiêu Hoa bắt đầu. Lần này tranh phong chỉ có tiến không có lùi, cần đối mặt ba đạo thiên kiêu hình chiếu. Tô Diệu Chân Quân mỉm cười giải thích nói, thỏa mãn tam liên thắng hoặc tam liên bại tu sĩ chính là có thể mở khóa ngoài định mức hai đạo thiên kiêu hình chiếu. Hy vọng chư vị có thể chiến ra phong thái. Vừa mới nói xong, Tô Diệu Chân Quân tay phải vung lên, tranh phong cảnh ánh sáng tiếp đó lẩm bang nở rộ, bao phủ toàn bộ phòng học. Mà Trần Bắc Vũ trước mặt thế giới cũng chợt biến hóa, xuất hiện 72 đạo hư không xiển xích cùng quen thuộc thanh kim lôi đài. Trần Bắc Vũ đầu lông mày nhướng một chút, trước tiên nhìn về phía phủ kín huyết hồng lốm đốm ngọc địa. Người khiêu chiến, Trần Bắc Vũ tu vi, chúc cơ đỉnh phong tranh phong cảnh đối thủ, Ngọc Thanh Tiên Tông 24521 cấp học sinh Lý Gia Thạch, lịch sử cao nhất xếp hạng vị Tân Tú bảng thứ 2, cảnh giới chúc cơ đỉnh phong, theo quang huy vậy xuống, một người mặc màu trảm đả bảo, mi thanh mục tú nam tu dần dần thành hình. Tại nam tu bên cạnh thân, một đầu cự hổ phục ngồi trên mặt đất, hai con ngươi giấy lên liệt diễm, bốn trảo ẩn hiện lôi quang, chính là Tam giai kim, hỏa song thuộc bảo thú kim văn lôi hổ. Khí thế có chút không đầy đủ. Trần Bắc Vũ tử trong nhẫn chứa đồ lấy ra thập nhị nguyên thần sắc cung. Lần này tranh phong cảnh quy tắc so thi đại học trung thí càng thêm nghiêm ngặt. Mỗi cái tiến vào tranh phong cảnh tu sĩ chỉ có thể vận dụng một kiện linh khí, không thể vận dụng đan dược phù lục trận bàn. Phù sư cùng trận sư muốn vận dụng phù lục trận bàn chỉ có thể tại chỗ vẽ phù hoặc tại chỗ bày trận, không có bất kỳ cái gì tiên cơ có thể nói. Mà tại tất cả mang bên mình linh khí bên trong, Trần Bắc Vũ lựa chọn giết địch hiệu suất cao nhất thập nhị nguyên thần sắc cung. Giống. Kim Văn Lôi Hổ gào thét một tiếng, con khế ước tu sĩ hóa thành một vòng lôi quang gọn tới Trần Bắc Vũ trước mặt. Lộc cộc. Kim Đản ánh mắt ngưng lại, thi triển như ý linh thuật, cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, chợt phát sau mà đến trước, một cái đuôi chụp về phía Kim Văn Lôi Hổ eo lưng. Lý Gia Thạch chỉ ấn biến động, thi triển thuật pháp ngăn cản, tính toán cho đồng tham thu sáng tạo tiến công thời cơ. Nhưng ở trước mặt tuyệt đối lực lượng, hắn thi triển thuật pháp giống như pha lê dễ bể. Chỉ thấy Kim Đản một cái đuôi rơi xuống, thanh kim lôi đài tùy theo chấn động, trên mặt đất xuất hiện mở ra thịt nát cùng một bộ miễn cưỡng có thể thấy rõ ngoại hình sắc hổ. Lộc cộc. Nhìn thấy một màn này, Kim Đản lỗ mũi phun ra mấy sợi hơi nước, kinh ngạc ngẩng đầu. Trước khi xuất thủ, nó đã nghĩ kỹ đối thủ đón lấy công kích sau liên tiếp liên chiêu. Không nghĩ tới cái này thiên kiêu hình chiếu vậy mà như thế không dám đánh, một cái đuôi thì làm nát. Hắn mặc dù là tốt nhất giới Tân Tú bảng thứ hai, nhưng kết đạo cơ cũng không phải là không rảnh. Trần Bắc Vũ liếc qua trên mặt đất dần dần tiêu tan thành quang điểm hình chiếu, bình luận: "Vô hạ trúc cơ khó thành." Căn cứ Trần Bắc Vũ biết, Ngọc Thanh Tiên Tông khóa trước cùng tốt nhất giới thu nhận học sinh đều không phải là vô hạ trúc cơ giả, liền Lý Gia Thạch bản tôn bây giờ cũng cần phải dừng lại tại luyện khí siêu hạng cảnh giới, tính toán xung kích vô hạ trúc cơ. Không phải Trần Bắc Vũ bành trướng, loại này cấp bậc đối thủ muốn đón lấy Kim Đản nhất kích, thật sự là khó như lên trời. Lộc cộc. Kim Đản trợn to con mắt, biểu thị chính mình có lợi hại như vậy sao? Cũng chớ xem thường chính mình, Ngọc Thanh Tiên Tông có thể dưới tay ngươi chống nổi một chiêu Tân Tú bảng đơn tu sĩ lắc đắc không có mấy. Trần Bắc Vũ vô vô Kim Đản đầu. Tại Trần Bắc Vũ cùng Kim Đản câu thông trao đổi thời điểm, tranh phong đài lần nữa chiếu rọi ra thiên kiêu tu sĩ hình chiếu. Lần này Trần Bắc Vũ liền nhìn bên trên ngọc bia một cái hứng thú cũng không có, trực tiếp chỉ huy Kim Đản xung kích tại phía trước. Kim Đản một cái đôi rơi xuống, liền người mang đồng tham thú trực tiếp ép vì vụ tịt. Như vậy và như vậy, Trần Bắc Vũ lấy thế tồi khô lạp hủ cầm xuống tranh phong cảnh tam liên thắng, nhẹ nhõm thu được định chế tam giai pháp bảo ban thưởng. Người khiêu chiến, Trần Bắc Vũ tu vi, chúc cơ đỉnh phong tranh phong cảnh đối thủ, Ngọc Thanh Tiên Tông 24523 cấp học sinh thân nguyên báo, lịch sử cao nhất xếp hạng vì Tân Tú bảng đệ tam, cảnh giới chúc cơ đỉnh phong, thân nguyên báo. Trần Bắc Vũ nhìn lên trước mặt dần dần thành hình tu sĩ hình chiếu, có chút thất vọng. Hình chiếu cuối cùng chỉ là hình chiếu, xa không phải bản tôn có thể so sánh. Huống chi Trần Bắc Vũ cùng thân nguyên báo giao thủ qua, biết được cái sau tu vi cảnh giới chưa chạm tới chúc cơ đỉnh phong, chỉ là chúc cơ trung kỳ. Dù cho tranh phong cảnh vì đề cao đấu pháp độ khó, cưỡng ép đề cao thân nguyên báo tu vi cảnh giới, cũng rất khó để hắn cảm nhận được uy hiếp. Dù sao liền thiên kiêu bản tôn đều không làm được sự tình, một kẻ tranh phong cảnh hình chiếu lại có thể thế nào? Vâng. Hình chiếu vừa mới thành hình, thân nguyên báo điều động tử điện lôi báo bộc phát lôi đỉnh chi uy, tính toán trước tiên thi triển tịnh thế lôi liên. Quá chậm. Trần Bắc Vũ ánh mắt ngưng lại, kéo ra dây cùng. Mượn nhờ Kim Đản sáng tạo cơ hội, hắn thông qua phòng thủ một kính quang tìm được sơ hở, một tiện đánh tan thân nguyên hộ thể pháp lực, bắn thủng hắn cổ họng. Mất đi thuật giả duy trì, mênh mông lôi đỉnh trong nháy mắt nuốt hết tử điện lôi báo, đem cái này một người một thú hình chiếu hóa thành than cốc. Kim Đản. Đối thủ dù sao cũng là vô hạ trúc cơ thiên tiêu hình chiếu, như thế nào như thế không dám đánh. Nó chỉ là đơn giản giao thủ mấy hiệp, còn không có làm nóng người hoàn tất đâu, đối thủ liền không. Có ngươi ngăn chặn tử điện lôi báo, thân nguyên báo trong tay ta sống không qua ba chiêu. Trần Bắc Vũ ngữ khí bình tĩnh. Chương 265, đối mặt thiên cương, 2, chương 265, đối mặt thiên cương, 2, thân nguyên báo hình chiếu nếu là làm gì chắc đó, hắn có lẽ còn cần bỏ phí một chút thủ đoạn mới có thể giải quyết. Nhưng tranh phong cảnh cũng hiểu biết thân nguyên báo hình chiếu không phải là đối thủ của hắn, ngay từ đầu liền chủ động xốc lên át chủ bài, kết quả ngược lại lộ ra sơ hở chí mạng. Tranh phong cảnh đấu pháp cùng thế giới hiện thực giao thủ khác biệt, cái trước có dung sai, cái sau không có. Vì an toàn tính mạng lý do, mỗi cái xuất thân danh môn tu tiên thiên kiêu đều bên người mang theo lấy các loại phòng ngự bảo khí cùng phụ lục, đem chính mình vũ trang thành khó mà công phá thành lũy. Dưới loại tình huống này, Trần Bắc Vũ coi như tìm được sơ hở cũng rất khó nhất kích giết địch, thân nguyên báo hoàn toàn có thể kéo tới tịnh thế lôi liên phóng thích thành công. Nhưng tranh phong cảnh không giống nhau, có pháp khí phụ lục sử dụng hạn chế, chỉ là một kiện nhị giai phòng ngự linh khí ngăn không được Trần Bắc Vũ cùng Kim Đản tấn công mạnh. Tranh. Tại Trần Bắc Vũ cùng Kim Đản chăm chú, tranh phong đài bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Hư không trung quanh rủ xuống 72 đạo xiềng xích bắt đầu điên cuồng hội tụ vào một chỗ, cuối cùng lan tràn tại Trần Bắc Vũ phía trước, ngưng làm một cái tu sĩ hư ảnh cùng một tôn cự thú. Ngọc bia bên trên biểu hiện văn tự biến đổi theo. Người khiêu chiến, Trần Bắc Vũ tu vi, chúc cơ đỉnh phong tranh phong cảnh đối thủ, Ngọc Thanh Tiên Tông 24523 cấp học sinh Ngọc Chiêu Hoa, lịch sử cao nhất xếp hạng vì Tân Tú bảng đệ nhất, cảnh giới chúc cơ đỉnh phong, rốt cuộc đã đến sao? Trần Bắc Vũ hít sâu một hơi, hai con người gắt gao nhìn chăm chú nơi xa thanh lãnh như tuyết Ngọc Chiêu Hoa. Mà tại nàng bên cạnh thân, một tòa cao chừng 10 trượng, toàn thân lân phiến đỏ thẫm như dung nham, tựa như một ngọn núi lửa thiêu đốt cự thú trong nháy mắt hấp dẫn Trần Bắc Vũ ánh mắt. Đầu lâu không có sừng, cổ không tông, xương đầu đá lởm chởm như núi lửa nham. Song đồng hiện lên dung kim tuyển cơn xoáy hình dáng, ngoại hình giống như rồng mà không phải là rồng, mỗi một lần hô hấp đều phun ra ra mùi lưu hình gió nóng, lệnh dưới chân thanh kim lôi đài hóa thành nóng bỏng dung nham. Không hề nghi ngờ, bây giờ đứng tại Trần Bắc Vũ trước mặt núi lửa hung thú chính là đứng hàng thiên cương huyền thú bảng đệ cửu toại nham bàn long. Tên: Toại nham bàn long, thuộc tính: Hỏa, thổ huyết mạch, tứ giai thượng phẩm huyền thông, dung hạch huyền thân thể, địa hỏa đồng điệu, toại nham chi kiếm. Dung hạch huyền thân thể, tứ giai tuyệt phẩm huyền thuật, dung hạch không nát, toại nham bàn long không chết, thân thể có thể hóa thành dung nham, không nhìn tuyệt đại đa số thuật pháp huyền thông công kích. Đồng thời thông qua hấp thu địa mạch nham tương cùng hỏa, thổ song thuộc linh khí liên tục không ngừng khôi phục thương thế, bổ sung tinh khí thần. Địa hỏa đồng điệu, tứ giai tuyệt phẩm huyền thuật, toại nham bản lòng sinh ra liền nắm giữ hỏa thổ tương sinh chi đạo, dưới chân đại địa sẽ bị khí thế đồng điệu chuyển hóa làm thích hợp hắn đấu pháp dung hỏa lĩnh vực, đồng thời có thể tại trong lĩnh vực tùy ý nazi. Toại nham chi kiếm, tứ giai tuyệt phẩm huyền thuật, toại nham bản lòng trời sinh liền có thể dẫn động địa mạch hỏa sát khí, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể tạo thành dung nước đại địa, thiêu tấn bản vật viêm mục chi kiếm. Giới thiệu: Toại nham bàn long chính là địa hỏa tinh phách cùng thái cổ long mạch chi khí giao cảm sở sinh hỏa trúc dị trùng. Con thú này ấu niên kỳ cần ngủ đông đầy đất phổi dung trì, hút địa sát viêm thủy, trưởng thành kỳ liền có thể nắm giữ tựa như núi lửa bộc phát giống như bá đạo vô song sức mạnh. Thậm chí có thể điều khiển một phương địa hỏa đại thế, nazi địa mạch, dẫn phát vô tận núi lửa bộc phát, là một loại tuế nguyệt tiếp cận vào năm, cơ hồ khó mà bị giết chết tiên cương hung thú. Trong đầu hồi tưởng có liên quan toại nham bàn long tư liệu, Trần Bắc Vũ trong lòng ngưng lại. Huyết mạch phẩm giai cách xa chênh lệch liền đặt tại trước mặt. Dù cho Ngọc Chiêu Hoa không có sử dụng tiên thiên đạo thể, hắn khế ước toại nham bản lòng cũng là hắn khó mà vượt qua đại địch. Huống chi Kim Đản bây giờ chỉ là huyết mạch sánh ngang tam giai thượng phẩm bảo thú, cho dù là thuận lợi thành công tiến hóa trở thành kim sư giao, cũng gần như không có khả năng là tứ giai thiên cương huyền thú toại nham bản lòng đối thủ. Lộc cộc. Kim Đản nuốt nước miếng một cái, đập vào mặt hơi nóng quần quật để nó phát giác được một cỗ tử vong nguy cơ. Vừa vặn bên cạnh đứng tại chỗ bất động, không có sợ hai chút nào Trần Bắc Vũ lại làm cho Kim Đản cảm thụ một hồi an tâm. Chuẩn bị lên. Trần Bắc Vũ trong con mắt phản chiếu ra cái kia một tòa đỏ thấm núi lửa. Hôm nay địch, cũng có thể thành ngày mai chi giai. Ngọc Chiêu Hoa hình chiếu bày ra thực lực càng mạnh, càng có thể kích phát ra trong lòng của hắn chiến ý tại Nam Hoàng Cá Gián có ích lợi gì, chỉ có đánh bại loại này cấp bậc đối thủ, hắn mới có cơ hội từng bước một đăng đỉnh, hoành áp đương đại, trở thành tiên minh cường giả đỉnh cao. Chủ ta công, ngươi phụ trách phòng thủ. Ý niệm rơi xuống, Trần Bắc Vũ chân đạp hư không, hướng phía sau nhanh lùi lại, trong tay thập nhị nguyên thần sắt cùng đón gió mà lớn dần. Ngủ say tại linh khí chỗ sâu 12 vị nguyên thần linh thú tinh phách cũng theo đó thức tỉnh. Tí thử, Sửu Nưu, Dân Hổ, Ma Thỏ, Thần Long, Đa Xà, Ngọ Mã, Vị Dương, Thân Hầu, Dậu Kê, Tuất Cẩu, Thời Trư. Từng tôn khí thế ngập trời linh thú hư ảnh hiện lên tại Trần Bắc Vũ sau lưng, hóa thành từng đạo lưu quang không có vào Trần Bắc Vũ trong lòng bàn tay, ngưng kết thành một chi đen như mực vô cùng mũi tên. Đối diện, Ngọc Chiêu Hoa tóc xanh bay lên, bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, phát động thuật pháp. Chín đầu khí thế hung hăng hỏa long chợt đột ngột từ mặt đất mọc lên, cắn về phía Kim Đản. Chiêu này chính là uy lực lớn, có thể trong nháy mắt đánh tan trúc cơ tu sĩ phòng ngự nhị giai tuyệt phẩm linh thuật Trích Long Phá. Không đối với, Kim Đản không phải nàng mục tiêu tấn công chính. Thần thức phát giác được sau lưng chợt bộc phát kinh khủng nhiệt độ cao, Trần Bắc Vũ trái tim nhảy một cái, toàn lực thi triển tung đạo đạp hư tiến hành tránh né. Nhưng ở giờ khắc này, nơi xa chiếm cứ như núi vậy nham bản lòng biến mất không thấy gì nữa, đột nhiên chiếu vào Trần Bắc Vũ mi mắt chính là một tôn đầu rồng buông xuống, trong cổ đỏ sẫm tia sáng phun ra nuốt vào, xúc thế đại phát núi lửa hung thú. Oeng. Tại Trần Bắc Vũ ánh mắt khó tin bên trong, toại nham bản lòng đột nhiên ngẩng đầu, mở ra miệng lớn, phun ra một đạo đỏ thấm hỏa trụ, trong nháy mắt xuyên qua trái tim của hắn. Rầm rầm. Nước chảy bốc hơi, Trần Bắc Vũ thân thể bỗng nhiên hóa thành quần quần hơi nước tiêu thất, Ngọc Chiêu Hoa sau lưng cũng theo đó xuất hiện một thân ảnh. 12 kiếp sát. Bắt giặc trước bắt vua, mượn nhờ Kim Đản cùng Huyền Vũ độc tranh thủ được cơ hội, Trần Bắc Vũ lòng bắn cung dây cung. Quần nước đã lâu 12 kiếp sát tiện hóa thành một đầu tử tuyến bắn ra, đem thanh kim lôi đài một phân thành hai, trong đó cũng bao quát Ngọc Chiêu Hoa cơ thể. Mong muốn lấy nơi xa một phân thành hai thiên tiêu hình chiếu, Trần Bắc Vũ hơi biến sắc mặt, trong mắt không có bất kỳ cái gì kích động. Ầm ầm. Chỉ thấy nóng bỏng nham tương phun trào, thanh lãnh như tuyết Ngọc Chiêu Hoa khí thế không giảm, hoàn hảo không chút tổn hại mà đứng tại toại nham bản long đỉnh đầu. Lưu lại trên mặt đất hai khúc thi thể hóa thành dung nham, tạo thành vô số dung nham sóng lớn phóng lên trời, xen lẫn thành lồng giam, đem Trần Bắc Vũ cùng Kim Đản khốn tại trong đó. Lồng giam bên ngoài, thanh kim lôi đài nóng chảy vì điệu tâm dung nham, phong kín tất cả đường ra. Lồng giam bên trong, thiên địa linh cơ đoạn tuyệt, chỉ còn lại nồng đậm đến cực điểm hỏa, thổ hai thuộc linh khí. Trần Bắc Vũ cơ hồ không cảm ứng được thủy, một hai thuộc thiên địa linh cơ. Đây chính là thiên cương huyền thú sức mạnh sao? Trần Bắc Vũ ánh mắt ngưng lại. Trúc cơ đỉnh phong toại nham bản long có thể dựa vào huyết mạch bản năng thể hiện ra một tia tứ giai huyền thuật uy năng. Điểm ấy huyền thuật uy năng đối với nguyên anh chân quân cấp độ kia tồn tại tới nói có lẽ không đáng giá nhắc tới, nhưng lại đủ để uy hiếp được Kim Đan chân nhân, nhẹ nhõm đem hắn cùng với Kim Đan bước đến tuyệt cảnh. Ngược lại tranh phong cảnh không chết được, chúng ta có cần phải tới một đợt lớn. Trần Bắc Vũ đưa tay nắm ở Kim Đan cổ, trong mắt ý chí chiến đấu sục sôi bất diệt. Cảm giác được Trần Bắc Vũ chiến ý, Kim Đan thể nội huyết mạch cũng bắt đầu sôi trào, không chút do dự gật đầu. Chương 266, tranh phong chiến lệnh, 1, chương 266, tranh phong chiến lệnh, 1, hay lắm, để ta xem cực hạn của ngươi. Trần Bắc võ khẽ vạch ngón tay giữa không trung, tinh khí thần trong cơ thể tuôn trào ra, hóa thành một bức kiến mộc đô quảng thiên hà thăng huyền ngũ hành nhất khí hóa long cảnh quan từ mở ra. Đấu pháp ở cảnh giới tranh phong khác với đấu pháp ở thế giới hiện thực. Nếu ở thế giới hiện thực thúc đẩy tiên thụ sơ cảnh đến cực hạn, Trần Bắc võ không biết liệu Kim Đản với nhục thân cực kỳ khủng bố có chịu đựng nổi sự gia trì của ngự thú đồng tham cảnh quan mà bị trọng thương, thậm chí là vẫn lạc hay không. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ là người đầu tiên vì tinh khí thần khúc cạn, thần thức pháp lực cạn kiệt mà hôn mê. Nhưng ở cảnh giới tranh phong đấu pháp lại không có sự lo lắng như vậy. Chết thì cũng chết rồi, Trần Bắc võ rời khỏi cảnh giới tranh phong lại là một hảo hán, nhiều nhất là bị thương nhẹ, cần điều dưỡng một thời gian. Ầm. Khoảnh khắc cảnh quan như thế, linh cơ thiên địa bị ngăn cách trong lồng giam dung nham bắt đầu bạo động, phản chiếu ra từng bức dị tượng cảnh quan. Một cây kiến mộc thông thiên mọc lên từ mặt đất, cành cây như thanh long lượn trên không, sông phá mây xanh, nối liền 36 tầng thiên giới, lá cây mang theo sông núi, trấn áp địa mạch. Một dải ngân hà từ cựu thiên chảy xuống, giao với kiến mộc thông thiên, hiện ra một đôi mắt rồng vàng lúc gần lúc hiện. Và theo hướng mà mắt rồng nhìn tới, một con cá chép vàng mập mạp liên tục nhảy lên, cố gắng bơi ngược dòng theo dải ngân hà, vượt qua ngũ hành sơn với ngũ sắc linh quang lưu chuyển, leo lên thiên giới. Kiến mộc thông thiên, vạn xuyên quy lưu, ngũ hành hóa rồng, vạn tượng quy chân. Những dị tượng phản chiếu thiên thụ sơ cảnh này nhìn có vẻ chậm chạp, nhưng thực chất là chuyện xảy ra trong chớp mắt. Trần Bắc võ chắp hai tay lại, tất cả dị tượng đều sụp đổ. Kiến mộc làm xương, thiên hà làm mạch, ngũ hành làm bể, nhất khí làm ướt, chân ý làm hồn. Gầm. Khoảnh khắc kiến mộc đô quảng thiên hà thăng huyền ngũ hành nhất khí hóa long cảnh quan độ dung nhập vào cơ thể, toàn thân Kim Đản bảy dựng ngược, phát ra tiếng vang lanh lảnh của kim loại va chạm, thân hình dần dần kéo dài ra, ngưng tụ thành thân rồng nỗ lượng. Trên thân rồng, 24 đốt xương sống lần lượt sáng lên, từ đôi rồng kéo dài đến cổ, tương ứng với chu thiên vận chuyển của linh cơ ngũ hành thiên địa. Ngay sau đó, đầu Kim Đản thịt nát xương tan, một chiếc sừng rồng bằng vàng phá thể mà ra. Bốn lô máu nổ tung ở bụng, năm móng vuốt rồng mới sinh mang theo chút máu tươi thỏ ra, hoàn thành cuộc lột xác cuối cùng của cá chép hóa rồng. Trong nháy mắt, dị tượng tan biến, hiện ra trước mắt Trần Bắc Võ là một con dao long vàng kim quận mình trên bầu trời, cưới mây đập gió, uy thế chấn động thiên địa, phát ra hung uy ngập trời của yêu tướng tam cảnh. Gầm. Cảm nhận được sức mạnh vô tận trong cơ thể, Kim Đản mấy đôi phá tung lồng giam dung nham, ngẩng đầu nhìn Toại Nham Bàn Long, trong lòng dâng lên một tia rung động. Toại Nham Bàn Long thì đạp lên mặt đất dung nham, thân ảnh lóe lên, móng vuốt rồng cuốn theo dung nham điệu tâm hung hăng tấn công cổ Kim Đản. Ầm. Sóng khí do va chạm dữ dội tạo ra lan tỏa mạnh mẽ từ trung tâm cuộc chiến của hai con thú, từng giọt dung nham nóng bỏng nhỏ xuống theo vảy rồng mạ vàng của Kim Đản. Chịu được rồi. Trần Bắc võ nhẹ nhõm trong lòng. Toại Nham Bàn Long là thiên cương huyền thú, dung nham điệu tâm chạy quanh thân nó không phải là dung nham bình thường, mà là do dung nham tâm hỏa sâu nhất trong địa phế hóa thành. Màu sắc của nó là huyền xích, có thể làm kim loại khí hóa ngay lập tức, làm tan chạy pháp bảo. Nhưng so với những điều này, điều đáng kinh ngạc nhất là dung nham địa tâm nối liền với địa phế, sinh sôi không ngừng, có thể làm ô hế pháp thân pháp tướng của tu sĩ, gặp pháp lực là bốc cháy. Trong đạo tàng Xích Minh Hỏa Thiên có ghi chép, dung nham địa tâm, trải kiếp không diệt, có thể làm tan chạy kim tính bất hủ, đốt cháy nguyên anh tử phủ. Đương nhiên, con Toại Nham Bàn Long trước mặt hiện đang trong giai đoạn trưởng thành, chưa đạt đến đỉnh cao huyết mạch, dung nham địa tâm chạy quanh thân nó cũng chỉ là hình thái sơ khai của hình thái sơ khai, còn lâu mới mạnh mẽ như những gì ghi chép trong cổ tịch. Dù vậy, uy năng bùng nổ của nó cũng đủ để làm tan chạy pháp lực của Kim Đan chân nhân, Kim Đản kim thể có thể chặn được một lần, nhưng chưa chắc chặn được lần thứ hai. Gầm. May mắn thay, Kim Đản cũng không phải chịu đòn mũi, đuôi rồng quét ngang ngàn quân, vượt qua dung nham địa tâm đáng sợ, hung hăng xuyên thủng tim Toại Nham Bàn Long. Xì xì. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, dung nham ở tim Toại Nham Bàn Long lúc đích, tràn ra dung nham cuồn cuộn chảy, với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, không ngừng lan rộng theo đuôi rồng của Kim Đản, từng bước lan đến toàn thân, muốn biến thành núi lửa dung nham nuốt chửng hoàn toàn Kim Đản. Cái chết tiệt dung hoạch về khu. Trần Bắc võ ánh mắt ngưng lại, chịu đựng cơn đau đầu, dốc toàn lực thúc đẩy thần thức. Sự biến thái của thiên cương huyền thú nằm ở chỗ chúng ít nhiều đều kế thừa đặc tính bất tử bất diệt của yêu vương tứ cảnh từ cha mẹ. Trừ khi hắn có thể tìm thấy dung hoạch của Toại Nham Bàn Long, nếu không tất cả các cuộc tấn công pháp thuật của Kim Đản sẽ chuyển sang dung nham, hoàn toàn không thể gây ra một chút tổn thương nào cho Toại Nham Bàn Long. Nhưng thiên cương huyền thú bẩm sinh thần thức mạnh mẽ, hòa hợp với nhục thân, dù Trần Bắc võ có thần thức sánh ngang với Kim Đan hậu kỳ, cũng không thể tìm thấy dung hoạch trong chốc lát. Tiên thiên đạo thể thật sướng, có thể dựa vào đạo thể trực tiếp nhận được sự công nhận của thiên cương huyền thú. Trần Bắc võ kéo cung đồng thời, trong lòng không khỏi lóe lên một tia tạp niệm. Người so người, tức trên người. Ngay cả Trần Bắc võ thân mang cựu tức hỗn độn chí bảo, cũng không khỏi sinh ra một tia ghen tị với quý tử đích nữ của đạo tôn tiên tôn. Thiên cương huyền thú ngạo mạn bất tuân, ngay cả nguyên anh chân quân cũng khó lòng hàng phục. Độ khó khế ước thiên cương huyền thú ấu tể thì thấp hơn một chút, nhưng cũng không phải là đối tượng mà thiên kiêu luyện khí trúc cơ có thể mơ ước. Phải biết rằng, thiên cương huyền thú ấu tể của tiên minh từ nhỏ đã theo cha mẹ bên cạnh, tầm mắt cực cao. Ngay cả thiên kiêu kim đan của thập tam tiên tông cũng khó lòng được công nhận, huống chi là một số thiên kiêu luyện khí trúc cơ của tiên minh. Trong mắt một số thiên cương huyền thú ấu tể, cái gọi là luyện khí trúc cơ chẳng qua là kiến hôi có thể bóp chết tùy tiện, căn bản không được coi trọng, huống chi là công nhận. Chỉ có tiên thiên đạo thể mới có thể được chúng coi trọng, dù sao tiên thiên đạo thể đằng sau đại diện cho ít nhất một vị luyện hư đạo tôn. Trước sự tồn tại như luyện hư đạo tôn, đừng nói thiên cương huyền thú, ngay cả tạo hóa nguyên thú cũng không có tư cách kiêu ngạo. Cũng chính vì Trần Bắc võ đọc nhiều sách, hiểu rõ sự kiêu ngạo trong lòng thiên cương huyền thú, nên mới không lập tức dùng ngọc thanh lệnh. Nếu thiên cương huyền thú dễ dàng khế ước hàng phục như vậy, Trần Bắc võ đã sớm tiến vào sâu trong ngọc thanh sơn mạch tìm kiếm ngũ khí đằng khế ước, bổ sung khuyết điểm của bản thân. Không đến nỗi cách một khoảng thời gian lại đến tàng thư quán tra cứu tìm kiếm tài liệu liên quan đến ngũ khí đằng, trong đầu tưởng tượng ra kế hoạch giáp đất bính đinh để thu phục thiên cương huyền thú. Ông. Linh đài thủ nhất kính quang khẽ lóe, tẩy trần tinh niệm. Tâm thần Trần Bắc võ khôi phục bình tĩnh, buông tay phải, 12 kiếp sát tiễn đã đủ lâu lại hóa thành một đường tử tuyển bắn ra. Nhưng lần này mục tiêu hắn nhắm tới không phải Ngọc Chiêu Hoa, mà là Toại Nham Bàn Long đã va chạm trực diện với Kim Đản vài hiệp mà không hề hấn gì. Trong nháy mắt, đường tử tuyến đen kịp chia cắt thiên địa, sẽ toan dung nham cuộn cuộn. Chỉ thấy Ngọc Chiêu Hoa chụm hai ngón tay lại kết ấn đường sáng lên vân đỏ, trong phạm vi ba trượng quanh thân linh cơ vặn bẹo bốc hơi, hóa thành vô số đốm lửa bao phủ lên Toại Nham Bàn Long, hình thành một lớp vỏ bọc trong suốt như lưu ly, chính là bảo thuật hỏa hệ tam giai xích diễm lưu ly cháo. Xích diễm lưu ly cháo có 3 hiệu quả chính, một là có thể hóa giải đòn chí mạng của pháp thuật tam giai vào thời khắc mấu chốt, hai là khi bị tấn công sẽ tự động phun ra xích diễm lưu ly để gây bỏng cho đối thủ, ba là giảm thời gian tích tụ để Toại Nham Hẻm Long thi triển pháp thuật. Ầm. Đường tử tuyến tan biến, vỏ bọc lưu ly sụp đổ. Đòn 12 kiếp sắt bùng nổ của Trần Bắc Võ và bảo thuật của Ngọc Chiêu Hoa thi triển ngang sức ngang tài. Nhưng Toại Nham Bàn Long lại có vẻ không kiên nhẫn, không muốn tiếp tục dây dưa với Kim Đản, đôi mắt rồng dùng kim sáng lên, điều động thiên địa chi uy của cả cảnh giới tranh phong. Toại Nham chi kiếm. Cảm nhận được uy thế đáng sợ mà Toại Nham Bàn Long bùng nổ, Kim Đản theo ý niệm chỉ huy của Trần Bắc Võ, thân ảnh lùi mạnh, đối mặt với Toại Nham Bàn Long từ xa. Ngay cả khi dựa vào thiên thụ sơ cảnh mà lột xác thành tồn tại gần như giao long tăng cảnh, nó và Toại Nham Bàn Long vẫn còn một khoảng cách đáng kể. Bởi vì Kim Đản chưa thực sự thai nén ra kim tính bất hủ của riêng mình, mà là dựa vào sự gia trì của thiên thụ sơ cảnh, cực kỳ gần với cấp độ Kim Đan, tức là sức chiến đấu của yêu tướng tăng cảnh. Nhưng Toại Nham Bàn Long lại là một thiên cương huyền thú không thể nghi ngờ, có thể vượt cảnh mà chiến. Tiếp theo, đòn tấn công bùng nổ từ thiên phú huyền thông tứ giai của nó chắc chắn sẽ kinh thiên động địa. Chỉ thấy Toại Nham Bàn Long nâng bước, đạp một cái. Ầm. Mặt đất đột nhiên sụp đổ, ngàn dặm dung nham trào ngược lên trời, đốt cháy linh cơ, giáng xuống mưa lửa dung nham, một ngọn núi hình kiếm vạn trượng mọc lên từ mặt đất. Chương 266, tranh phong chiến lệnh 2, chương 266, tranh phong chiến lệnh 2. Nơi kiếm dung nham đi qua, vạn vật trên thế gian đều bị xuyên thủng và tiêu diệt, ngay cả giao long vàng kim quận mình trên bầu trời cũng không ngoại lệ. Thấy thân rồng kim đạn đứt đoạn, một nửa tan biến vào thiên địa, một nửa hóa thành đá cháy dung nham trở thành một phần của ngọn núi hình kiếm vạn trượng, Trần Bắc Võ từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Ngọc Chiêu Hoa và Toại Nham Bản Long đang đứng trên cao. Giây tiếp theo, thân rồng Toại Nham Bản Long khẽ rung, thế giới trước mắt đột nhiên thay đổi. Giao long vàng kim quận mình trên bầu trời vẫn uy thế bá đạo, nhưng trước mặt nó lại có thêm một ngọn núi dung nham hình kiếm vạn trượng, hung hăng xuyên thủng thân rồng của chính nó. Đối phương cũng biết Toại Nham chi kiếm, chẳng lẽ là đồng tộc? Không, không đúng, đây chính là Toại Nham chi kiếm mà ta đã thi triển. Toại Nham Bản Long được chiếu từ cảnh giới tranh phong có linh trí không cao, dừng lại một lúc mới nhận ra mình đã trúng ảo thuật của đối thủ. Có thể thắng không? Trần Bắc Võ đứng trên đầu kim đàn, ánh mắt chăm chú nhìn Toại Nham Bản Long. Toại Nham chi kiếm là một loại huyền thông tứ giai tuyệt phẩm vượt trên bảo thuật tam giai, loại huyền thông cấp độ này ngay cả kim đan chân nhân cũng không thể thi triển được. Tuy Toại Nham Bản Long huyết mạch cường đại, có thể dùng một phần uy năng của huyền thông tứ giai tuyệt phẩm trong huyết mạch tiên cương huyền thú, nhưng cũng chỉ có thể dùng một lần. Nếu may mắn trực tiếp trúng dung hạch, hắn có cơ hội giành chiến thắng trong trận đấu pháp này, đạt được 5 trận thắng liên tiếp. Gầm. Kim đàn bản năng cảm thấy không ổn. Để phát huy tối đa kính hoa thủy nguyệt tầng thứ 3 hư tượng ngưng thực, thương địch vu vô hình pháp lực trong cơ thể nó gần như cạn kiệt. Mà Toại Nham Bản Long dù chịu đòn trực diện của Toại Nham chi kiếm, khí tức cũng không hề suy yếu, thậm chí còn không ngừng tăng lên. Tam Dương ngưng khải, Dung Ngọc đoan cốt, dẫn hỏa diễm vực niết bàn hỏa chiếu. Ngọc Chiêu Hoa kết ấn bằng tay ngọc, dưới ánh mắt kinh ngạc của Trần Bắc Võ, chỉ dùng chưa đầy 2 hơi thở, nàng đã liên tiếp thi triển 36 môn bảo thuật hỏa hệ ra chỉ lên Toại Nham Bản Long, khiến khí tức của nó bùng nổ tăng vọt, hóa thành một con hung thú dung nham thuần túy vô cùng. Không phải Toại Nham Bản Long chịu đòn huyền thông tứ giai tuyệt phẩm không chết thì thôi đi, một tu sĩ trúc cơ đỉnh phong dựa vào đâu mà có thể trong vòng 3 hơi thở liên tục thi triển 36 môn bảo thuật hỏa hệ với hiệu quả khác nhau, điều này có khác gì gian lận đâu? Trần Bắc Võ tâm thần chấn động. Thật quá đáng, so với hắn, Ngọc Chiêu Hoa sở hữu tiên thiên đạo thể càng giống đang gian lận. Khế ước thiên cương huyền thú thì thôi đi, lại còn có thể với thân thể trúc cơ tu sĩ liên tục thi triển bảo thuật tam giai trong nháy mắt, pháp lực trong cơ thể gần như vô tận. Chẳng trách Giang sư huynh nói, trúc cơ vô khuyết rất khó là đối thủ của tiên thiên đạo thể. May mắn thay, loại quái vật này ở ngũ đại động thiên cũng không nhiều. Kim đàn, cùng lên, ta muốn xem tiên tiên đạo thể này mạnh đến mức nào. Trần Bắc Võ tay cầm 12 nguyên thần sắc cung, cùng Kim đàn xông về phía dung nham địa tâm che trời lấp đất. Để thúc đẩy thiên thụ sơ cảnh đến cực hạn, hắn và Kim đàn đã gần đến giới hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể vì tinh khí thần sụp đổ mà thoát khỏi cảnh giới tranh phong. Trong tình huống này, tử chiến có gì đáng sợ? Cùng lúc đó, một không gian cảnh giới tranh phong khác. Người thách đấu, thân nguyên báo tu vi, trúc cơ trung kỳ đối thủ cảnh giới tranh phong. Thí sinh Trần Bắc Võ cấp 24523 của Ngọc Thanh Tiên Tông, xếp hạng cao nhất lịch sử là thứ 3 bảng Tân Tú, cảnh giới trúc cơ trung kỳ, thân nguyên báo nhìn Trần Bắc Võ và Kim Sắc Ngư Long dần ngưng tụ trước mặt, ánh mắt vui mừng. Tốt tốt tốt, cơ hội lấy lại mặt cuối cùng cũng đến rồi. Trong trường hợp tu vi cảnh giới tương đồng, thân nguyên báo không cho rằng mình sẽ thua. Trong lòng hắn, lần thất bại trước chẳng qua là do chênh lệch cảnh giới mà thôi. Đến đây, mắt thân nguyên báo lóe lên tia sét, báo tử điện bên cạnh hắn lập tức lao về phía Kim Sắc Ngư Long. Ầm, ầm, ầm. Với ánh sét ngập trời giao hòa với Kim Sắc Ngư Long, sau hàng chục hiệp, thân nguyên báo chủ động lùi lại giữ khoảng cách, chuẩn bị thi triển pháp thuật áp đáy hòm chuyên dùng để đối phó Trần Bắc Võ. Ngay lúc này, thần thức thân nguyên báo đột nhiên hoảng hốt, một cái đuôi rồng vàng kim đột nhiên xuyên thủng khí hải đan điền của hắn. Không thể nào, ta sẽ không thua cùng một đối thủ 2 lần. Trước khi thần thức thân nguyên báo thoát ly cảnh giới tranh phong, một ý nghĩ không cam lòng chợt lóe lên, nhưng điều này cũng không thể thay đổi hiện thực hắn lại một lần nữa thất bại. Lần thảm bại này, hắn thậm chí còn không có tư cách để Trần Bắc Võ chiếu ảnh tế ra thiên thụ sơ cảnh. Một sàn đấu cảnh giới tranh phong khác. Không chỉ thân nguyên báo, Ngọc Chiêu Hoa sau khi dễ dàng thắng liên tiếp 4 trận cũng nhìn thấy ảnh chiếu của Trần Bắc Võ. Thú vị, Trần Bắc Võ lại có thể xếp trên cổ hiếu. Ngọc Chiêu Hoa có chút bất ngờ. Xếp hạng cảnh giới tranh phong sẽ không lộn xộn. Đối phương đã có thể xuất hiện ở cửa thứ 5, chứng tỏ trong kiểm duyệt cảnh giới tranh phong, Trần Bắc Võ là thiên kiêu có tư chất, thiên phú, thực lực gần nhất với nàng trong số các tu sĩ bảng Tân Tú của Ngọc Thanh Tiên Tông trong 10 khóa gần đây. Cũng là cường giả thiên phú xứng đáng ngoài tiên tiên đạo thể. Đáng tiếc, Ngọc Chiêu Hoa không đội động thủ đấu pháp, mà tỉ mỉ đánh giá ảnh chiếu của Trần Bắc Võ. Tu sĩ thiên tư có cao đến mấy, cũng cần các loại tài nguyên để cung cấp mới có thể mượn thú tu chân, bước lên đại đạo tu tiên. Ngọc Chiêu Hoa xuất thân từ tiên tộc đạo tôn tiên nguyên Ngọc gia, nàng hiểu rõ sự chênh lệch giữa thiên kiêu hàn môn và đạo tôn môn phiệt lớn đến mức nào. Nói không loa, tài nguyên mà thiên kiêu tiên tộc đạo tôn và chân tôn môn phiệt có thể sử dụng ngay cả kim đan chân nhân cũng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng dù vậy, Trần Bắc Võ vẫn có thể vượt qua khoảng cách gia thế, đứng trên vô số thiên kiêu môn phiệt, trở thành một trong những ngôi sao sáng chói nhất của Ngọc Thanh Tiên Tông. Có thể thấy ngộ tính và tư chất của Trần Bắc Võ mạnh mẽ đến mức nào. Nếu Trần Bắc Võ không xuất thân từ một huyện nhỏ ở Vẫn Long phủ, mà cùng nàng xuất thân từ tiên tộc đạo tôn, thưởng thụ vô số tài nguyên, có lẽ ngay cả nàng sở hữu tiên thiên đạo thể cũng chưa chắc có thể áp chế được hắn. Đáng tiếc thế gian không có nếu như, gia thế đạo thể cũng là một phần thực lực của tu sĩ. Ít nhất ở hiện tại, Ngọc Chiêu Hoa không cho rằng mình sẽ thua Trần Bắc Võ. Đương nhiên, nếu Trần Bắc Võ chịu buông bỏ lòng kiêu ngạo, nói theo nhiều tiền bối xuất thân hàn môn của tiên minh, kết thân với chân tôn môn phiệt hoặc tiên tộc đạo tôn, trở thành một phần của đạo tôn môn phiệt, tương lai có lẽ có cơ hội sánh vai với nàng. Dưới sự nghiêng tài nguyên của tiên minh, đúc thành kim đan nhất phẩm, khám phá vị trí chân quân, bước vào hóa thần chân tôn. Chương 267, Ngọc Thanh Bảo Cung, 1, chương 267, Ngọc Thanh Bảo Cung, 1, có treo. Trong lớp học, Trần Bắc Võ đột nhiên mở tròn mắt, thần sắc vẫn còn chút chấn động. Hắn giơ tay xoa thái dương, dùng pháp lực xoa dịu cơn đau nhói nhẹ chuyển đến từ não bộ. Sau đó là tay, lấy ra một viên Hoán Linh đan luyện từ trứng sắt trong nhẫn chứa vật rồi uống vào. Việc bỏ mạng trong cảnh tranh đấu sẽ gây ra một số ảnh hưởng cho tu sĩ, ví dụ như cơn đau nhói ở não bộ của Trần Bắc Võ lúc này chính là đặc trưng của việc thần thức linh đài bị thương, cần phải kịp thời uống linh đan cấp 2 để hồi phục, nếu không có thể để lại một chút di chứng. Đây rốt cuộc là thực lực trúc cơ đỉnh phong, e rằng kim đan chân nhân cũng chỉ đến thế mà thôi. Sau khi điều dưỡng vết thương một chút, trong đầu Trần Bắc Võ hiện lên cảnh đấu pháp như luyện ngục trong cảnh tranh đấu. Chưa nói đến con tiên cương huyền thú thoại nham bản lòng kia phá quy tắc đến mức nào, đánh thế nào cũng không thể gây ra một chút tổn thương nào, chỉ riêng thuật bảo hỏa hệ tràn ngập khắp nơi của Ngọc Chiêu Hoa đã khiến Trần Bắc Võ cảm thấy da đầu tê dại. Phải biết, thuật bảo cấp 3 là một trong những đặc trưng của kim đan chân nhân, xa xa không phải trúc cơ tu sĩ có thể nắm giữ, hơn nữa cần phải có pháp lực kim tính mới có thể phát huy toàn bộ uy năng. Nếu không, Trần Bắc Võ đã sớm bỏ ra giá cao, mua nhiều thuật bảo cấp 3 trên trang web chính thức của Tiên Minh để thăng độ. Mà các loại thuật pháp Ngọc Chiêu Hoa thể hiện trong cảnh tranh đấu đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của Trần Bắc Võ. Theo lẽ thường, trúc cơ tu sĩ gần như không thể nắm giữ thuật bảo cấp 3, càng đừng nói đến việc thi triển thuật bảo cấp 3 tức thì. Thế nhưng thuật bảo cấp 3 mà Ngọc Chiêu Hoa phóng ra tuy uy lực thấp hơn, xa xa không mạnh mẽ như những gì ghi chép trong sách, nhưng cũng là thuật bảo không thể nghi ngờ, uy lực không thể xem thường. Khoảng cách quá lớn, trừ phi ta có thể thuận lợi khế ước ngũ khí đằng, hoặc để kim đan huyết mạch tiến hóa thành thiên cương huyền thú, nếu không rất khó là đối thủ của Ngọc Chiêu Hoa. Trần Bắc Võ thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên, nếu hắn có thể như Giang Sư Minh nói, lĩnh ngộ tam thanh đồng tham cảnh quan tiên pháp, cũng không phải không có cơ hội chiến thắng Ngọc Chiêu Hoa. Chỉ là thủ tục để tiến vào Thái Nguyên Tiên giới tham ngộ tam thanh đồng tham cảnh quan tiên pháp quá phức tạp, cần phải có sự đồng ý của một số cao tầng tiên tông, Giang Sư Minh đến nay vẫn chưa hồi âm. Thật là khoa trương, lại có thể chiến đấu đến mức này với Ngọc Chiêu Hoa. Tô Diệu Chân Quân trong mắt lóe lên dị sắc. Là người phụ trách kỳ thi cuối kỳ này, nàng có thể nhìn thấy tất cả các trận đấu pháp trong cảnh tranh đấu. Và trong số các trận đấu pháp đó, trận chiến giữa Trần Bắc Võ và Ngọc Chiêu Hoa là đặc sắc nhất. Dù sao, hàm lượng vàng của tiên tiên đạo thể cao đến mức nào, người hiểu đều hiểu. Trần Bắc Võ, một thiên tài tu tiên bước ra từ một huyện nhỏ, có thể ép Ngọc Chiêu Hoa phải dùng đến 5 phần thực lực, đã là phá vỡ kỷ lục của Ngọc Thanh Tiên Tông. Điều duy nhất khiến Tô Diệu Chân Quân cảm thấy tiếc nuối là tài nguyên tu tiên của Ngọc Thanh Tiên Tông thường chạy về phía những tu sĩ không cần tài nguyên. Một viên phá ách kim đan đối với Ngọc Chiêu Hoa mà nói, là một viên đan dược cấp 3 có cũng được không có cũng không sao, nhưng lại là một bảo vật mà một số thiên tài của Ngọc Thanh Tiên Tông cầu mà không được. Khảo hạch cảnh tranh đấu kết thúc, năm nay biểu hiện của chư vị rất tốt, chỉ có một tu sĩ bị loại do 5 trận thua liên tiếp. Nói đến đây, Tô Diệu Chân Quân quét mắt nhìn quanh lớp học một vòng, học sinh hoàn thành 3 trận thắng liên tiếp có thể nhắn tin riêng cho bản tọa để tùy chỉnh pháp bảo cấp 3. Vừa dứt lời, Tô Diệu Chân Quân lập tức biến mất. Các tông học sinh có mặt cũng đã quen với sự thần bí khó lường của Nguyên Anh Chân Quân, bắt đầu bàn tán về các trận đấu pháp trong cảnh tranh đấu. Còn Trấn Bắc Võ thì trực tiếp đứng dậy rời đi. Mặc dù hắn không thể lấy được phá ách kim đan có chút đáng tiếc, nhưng có thể thông qua khảo hạch cuối kỳ, lấy được một pháp bảo cấp 3 độc quyền làm bảo hiểm cũng không tệ. Giờ, Kim Đan ngẩng đầu, nhìn Trấn Bắc Võ, thần sắc hiếu kỳ. Ta dự định tùy chỉnh một pháp bảo dạng cung. Trần Bắc Võ ý niệm nói, trên người hắn không thiếu vật bảo mệnh, hơn nữa kim đan lưu kim thể phòng ngự vô song, sau khi được thiên thụ sơ cảnh gia trì, gặp phải kim đan chân nhân cũng có thể chiến đấu vài chiêu. So với phòng ngự bảo mệnh, Trần Bắc Võ hiện tại thiếu hơn là một thủ đoạn quyết định thắng thua. 12 nguyên thần sát cung và hàn đảm linh kiếm tuy tốt, nhưng lại khó có thể uy hiếp được đối thủ cấp bậc kim đan chân nhân. Kim Đan trợn tròn mắt, có chút bất ngờ. Có đồng tham hóa binh, nó còn tưởng Trần Bắc Võ sẽ chọn pháp bảo hộ thân cấp 3. Đồng tham hóa binh là thủ đoạn bùng nổ, không thích hợp cho đấu pháp thông thường. Trần Bắc Võ khẽ lắc đầu, gửi tin nhắn cho Tô Diệu Chân Quân, nói ra yêu cầu pháp bảo tùy chỉnh của mình. Tùy chỉnh pháp bảo dạng cung cần 5 năm thời gian. Nhìn thấy tin nhắn trả lời này, Trần Bắc Võ nhíu mày. Tùy chỉnh pháp bảo trên trang web chính thức của Tiên Minh cần phải xếp hàng chờ đợi vài chục năm, so với đó, 5 năm đã là rất ngắn. Nhưng đối với Trần Bắc Võ mà nói, 5 năm quá dài, khi đó hắn có thể đã kết đan thành công. Hơn nữa gần đây được nghỉ phép, hắn dự định đến Hồ Linh Bí ẩn để tìm hiểu, làm rõ mối quan hệ giữa long mạch và khí vận, cấp bách cần nâng cao thực lực. Tô Chân Quân, thời gian tùy chỉnh có thể linh hoạt hơn một chút không? Trần Bắc Võ thương lượng nói, tùy chỉnh pháp bảo ngắn nhất cũng cần 3 năm, nếu thực sự không thể chờ đợi, ta có thể giới thiệu ngươi đến Ngọc Thanh Bảo khuyết thử vận may. Tô Diệu Chân Quân trả lời tin nhắn. Trần Bắc Võ ánh mắt hơi ngưng, hứng thú. Hắn từng nghe nói về Ngọc Thanh Bảo khuyết. Khác với pháp tu cổ đại phổ biến, hiện nay rất ít tu sĩ tiên minh sẵn lòng bỏ ra cái giá lớn để nuôi dưỡng bản mệnh pháp bảo, thu thập tài nguyên tu tiên quý hiếm, nâng cao uy năng bản mệnh pháp bảo, từng bước nâng cấp pháp bảo lên thành thông thiên huyền bảo. Lý do không gì khác, việc nâng cấp pháp bảo tiêu hao quá khủng khiếp. Tu sĩ cổ đại muốn biến một pháp bảo kim đan thành thông thiên huyền bảo, dù không tính thời gian và công sức, ít nhất cũng phải tốn gấp mấy lần tài nguyên tu tiên. Nếu những tài nguyên tu tiên này được dùng để mua trực tiếp, thậm chí có thể mua được 3 thông thiên huyền bảo. Đương nhiên, tu sĩ cổ đại cũng không phải kẻ ngốc, sở dĩ họ sẵn lòng bỏ ra cái giá lớn để nâng cao uy năng bản mệnh pháp bảo, là vì bản mệnh pháp bảo hợp nhất với tinh khí thần của bản thân, thúc đẩy nó như cánh tay điều khiển, sau khi thăng cấp thông thiên huyền bảo uy năng vượt xa huyền bảo cung cấp. Nhưng tiên minh hiện nay để cao đạo tu chân mật thú, tu sĩ tiên minh có nhiều thời gian, công sức và tài nguyên tu tiên như vậy, càng sẵn lòng đổ vào đồng tham thú, chứ không phải pháp bảo. Cũng chính vì vậy, trong mắt đại đa số tu sĩ thiên minh, cái gọi là pháp bảo chẳng qua là vật thay thế, một số pháp bảo không theo kịp cảnh giới tu vi thì nên bị loại bỏ. Các tông học sinh, tiên học sinh và kim đan chân quân qua các đời phần lớn sẽ bán các pháp bảo, huyền bảo đã lôi thời cho Ngọc Thanh Tiên Tông, đổi lấy tài nguyên tu tiên và cống hiến tư cách của Tiên Tông. Và Ngọc Thanh Bảo Khuyết chính là nơi Tiên Tông chuyên thu nạp pháp bảo của thiên tài. Trong đó cất giữ vô số bảo vật, thậm chí còn có thông thiên huyền bảo do Nguyên Anh chân quân để lại trước khi tọa hóa. Tuy nhiên, bảo địa này không phải tu sĩ bình thường có thể vào. Theo Trần Bắc Võ được biết, chỉ có những học sinh xuất sắc của Ngọc Thanh Tiên Tông mới có tư cách vào Ngọc Thanh Bảo Khuyết, chọn lựa pháp bảo phù hợp. Chân quân, học sinh chưa kết đan tốt nghiệp cũng có thể vào Ngọc Thanh Bảo Khuyết. Trần Bắc Võ đội vàng gửi tin nhắn. Người khác không được, ngươi thì được. Tô Diệu chân quân nói ngắn gọn, có Nguyên Anh chân quân bảo lãnh tiến cử, thiên tài chưa kết đan cũng có thể vào Ngọc Thanh Bảo Khuyết. Đa tạ chân quân tiến cử. Trần Bắc Võ mang ơn cảm tạ. Thấy tin nhắn này, Tô Diệu chân quân mỉm cười duyên dáng. Trong Ngọc Thanh Tiên Tông cũng tồn tại các phe phái. Học sinh tông môn bình thường không có tư cách để Tô Diệu chân quân tiến cử bảo lãnh, trong trường hợp bình thường, nàng chỉ tiến cử các thiên tài tu tiên trong phe phái. Nhưng đối với Trần Bắc Võ, nàng cố ý dẫn dắt phá lệ. Lý do rất đơn giản, vô khuyết trúc cơ giả có thể chiến đấu với tiên tiên đạo thể cơ bản không thể kết đan thất bại. Lần bảo lãnh này nàng không chỉ không cần chịu bất kỳ rủi ro nào, mà còn có thể nhận được một ân huệ của thiên tài. Ngoài ra, Động Minh Trường Thanh Chân Tôn là Hóa Thần Chân Tôn được tu sĩ Ngọc Thanh Tiên Tông công nhận là top 3 về thực lực, bất cứ lúc nào cũng có thể bước ra bước quan trọng. Nếu Động Minh Trường Thanh Chân Tôn đột phá luyện hư đạo tôn thành công, cục diện thế lực Tiên Tông cũng sẽ đón nhận một vòng tẩy rửa mới. Thủ tục vào Ngọc Thanh Bảo Khuyết đã được hoàn tất, chiều nay ngươi có thể trực tiếp đến đó. Trần Bắc Võ vừa về đến động phủ Tam Nhạc không lâu, liền thấy thông báo tin nhắn của Tô Diệu Chân Quân. Rõ ràng, trong mắt cao tầng Tiên Tông, tầm quan trọng của Ngọc Thanh Bảo Khuyết kém xa Thái Nguyên Tiên Giới, thời gian xét duyệt cực nhanh. Chiều hôm đó, Trần Bắc Võ cưỡi kim đan cưỡi mây đạp gió, phi nước đại đến Ngọc Thanh Bảo Khuyết. Chỉ thấy một tòa các 9 tầng bằng ngọc xanh lơ lửng trên mây, mái hiên treo 81 ngọn đèn sao, trước cửa có hai pho tượng khôi lôi đang ở trạng thái tĩnh lặng đứng hai bên. Ông. Ngay khi Trần Bắc Võ bước đến trước các, đôi mắt của hai pho khôi lôi hơi sáng lên, dường như đang kiểm tra thân phận của người đến. Trần Bắc Võ lập tức lấy ra thẻ học sinh Tiên Tông trong nhẫn chữ vật, chứng minh thân phận của mình. Một lát sau, ánh sáng trong mắt khôi lôi tan biến, cánh cửa Ngọc Thanh Bảo Khuyết đóng chặt mở ra, tỏa ra vài luồng bảo quang. Chương 267, Ngọc Thanh Bảo Cung 2, chương 267, Ngọc Thanh Bảo Cung 2, Trần Bắc Võ bước vào cánh cửa, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trước mặt đột nhiên xuất hiện một dải ngân hà rực rỡ. Và phía trên dải ngân hà, từng vệt sao băng liên tục rơi xuống, chìm vào sâu trong dải ngân hà rồi lại xuất hiện trở lại. "Ngươi là Trần Bắc Võ?" Một giọng nói ôn hòa truyền đến từ bên cạnh. Trần Bắc Võ quay người nhìn về phía phát ra giọng nói, đập vào mắt là một nam tử mặc áo tím, đội mũ ngọc, ngũ quan bình thường. "Tham kiến tiền bối." Đồng tử Trần Bắc Võ hơi co lại, lập tức hành lễ, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti. Tu sĩ Tiên Tông có thể vào Ngọc Thanh Bảo Khuyết cơ bản đều là kim đan chân nhân. Mà nam tu sĩ áo tím này không có chút khí tức nào, dường như hòa làm một thể với toàn bộ ngân hà, hoàn toàn nằm ngoài phạm vi cảm ứng thần thức của Trần Bắc Võ. Không nghi ngờ gì, đối phương hoặc là kim đan đỉnh phong đại tu, hoặc là nguyên anh chân quân. "Không cần đa lễ." Nam tu sĩ áo tím bình tĩnh cười, "Lão phu đạo hiệu Nhàn Vân, phụ trách trông coi pháp bảo ở đây. Ngọc Thanh Bảo Khuyết tổng cộng có 9 tầng, 3 tầng rưỡi chủ yếu là pháp bảo cấp 3 trung hạ phẩm, 3 tầng rưỡi chủ yếu là pháp bảo cấp 3 trung thượng phẩm, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện pháp bảo cấp 3 tuyệt phẩm, 3 tầng trên thì cất giữ thông thiên huyền bảo." Nhàn Vân chân quân giới thiệu đơn giản, pháp bảo trong Ngọc Thanh Bảo Khuyết phần lớn đã sinh ra một chút linh trí, sẽ chủ động chọn chủ. Nói đến đây, Nhàn Vân chân quân chậm rãi từ trong tay áo lấy ra một lệnh bài, tùy tay ném cho Trần Bắc Võ. Lệnh bài cầm vào ấm áp, toàn thân như ngọc, mặt trước khắc hai chữ Ngọc Thanh, mặt sau khắc hai chữ Bảo Khuyết, tỏa ra một vận vị khó tả. Đây là lệnh lấy bảo. Người cầm lệnh này có thể phá vỡ cấm chế của Ngọc Thanh Bảo Khuyết, tùy ý lấy đi một pháp bảo. Nhưng có một điểm ngươi cần chú ý, pháp bảo có linh, cưỡng ép vô dụng, nếu không dễ bị phản vệ. Nói rõ quy tắc đại khái của Ngọc Thanh Bảo Khuyết cho người mới, Nhàn Vân chân quân phân thân ý niệm hòa vào giải ngân hà, biến mất. Trần Bắc Võ nắm chặt lệnh lấy bảo trong tay, cảm nhận linh cơ ẩn chứa bên trong, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Lâu bảy trở lên của Ngọc Thanh Bảo Khuyết có thông thiên huyền bảo tồn tại, nếu hắn có thể nhận được sự công nhận của huyền bảo, chẳng phải có thể có một át chủ bài sao? Ông. Theo ánh sáng thủ nhất kính thanh lọc tâm trí, tâm thần Trần Bắc Võ lập tức trở lại bình tĩnh. Với cảnh giới tu vi hiện tại của hắn, muốn nhận được sự công nhận của thông thiên huyền bảo thì xác suất gần như là cực kỳ thấp, nói là mơ tưởng hao huyền cũng không quá lời. Tha thực tế hơn một chút, chọn một pháp bảo cấp 3 trung phẩm phù hợp với công pháp tu luyện của bản thân. Xuy xuy xuy. Nhìn những ngôi sao băng đủ màu sắc dày đặc trong dải ngân hà xa xa, Trần Bắc Võ toàn lực thúc dục thần thức để bắt giữ. Nửa giờ sau, Trần Bắc Võ cẩn thận chọn lựa, trước mặt hắn có 3 ngôi sao băng lơ lửng tại chỗ không động, bị thần thức của hắn khóa lại. Một là pháp bảo cấp 3 hạ phẩm Thanh Minh kiếm hoàn, vật này khi dùng thần thức pháp lực xúc động, có thể hóa thành kiếm quang sắc bén vô song, công kích cực mạnh, chuyên phá vật tâm sát. Điểm yếu là sát khí quá nặng, cần tu sĩ dùng tinh huyết ôn dưỡng mới có thể phát huy toàn bộ uy lực của Thanh Minh kiếm quang. Hai là pháp bảo cấp 3 trung phẩm Hình Hoặc Truy Sát Cung, cung này có thể tiếp dẫn tinh quang chu thiên, bắn ra sát tiễn mang theo nhiều hiệu ứng như vây khốn địch, luyện ma, hộ thể, tăng lực, là pháp bảo tiến giai của linh khí cấp 2 thượng phẩm 12 nguyên thần sát cung. Ba là pháp bảo cấp 3 trung phẩm Thanh Liên Linh Lung Tháp, tháp này có tổng cộng 9 tầng, khi dùng pháp lực thủy mục giao hòa kích hoạt, có thể phóng ra cựu trọng thanh liên bảo quang khắc chế tà ma tà thi, vừa có thể hộ thân, vừa có thể dùng để giết địch, diệu dụng phong phú. Trần Bắc Võ thần thức quét qua ba pháp bảo, trong lòng cân nhắc lợi hại. Từ cơ chế mà nói, Huỳnh Hoặc truy sát cung không nghi ngờ gì là một lựa chọn tốt. Nhưng tiếp theo Trần Bắc Võ dự định tiến vào Hồ Linh Bí ẩn, trực diện đối mặt với tà thi do Kim Đan chân nhân luyện chế, Thanh Liên Linh Lung Tháp khắc chế tà ma tà thi không nghi ngờ gì thích hợp hơn. Do dự một lát, Trần Bắc Võ vươn tay, chụp lấy ngôi sao băng nơi Thanh Liên Linh Lung Tháp. Ông. Thân tháp Thanh Liên Linh Lung Tháp tỏa sáng, bắt đầu dãy rủa, cố gắng ngăn cản Trần Bắc Võ chụp lấy. Thấy cảnh này, Trần Bắc Võ hơi nhíu mày. Trong trường hợp thuộc tính công pháp phù hợp, hắn lại bị một pháp bảo cấp 3 trung phẩm ghét bỏ tu vi. Không còn cách nào khác, hắn đành phải chuyển mục tiêu, đổi sang Huỳnh Hoặc truy sát cung. Nhưng cảnh tiếp theo khiến Trần Bắc Võ mặt hơi cứng lại. Cũng tỏa sáng, cũng kéo giãn khoảng cách. Mặc dù Trần Bắc Võ tu luyện 12 địa chi luân chuyển sát tiễn chân quyết, cùng nguồn gốc với Huỳnh Hoặc truy sát cung, vẫn không nhận được sự công nhận của nó. Giờ, Kim Đan cũng có chút bất ngờ, nhìn Thanh Minh kiếm hoàn xếp cuối cùng. Không cần thử nữa, yêu cầu của chúng có chút cứng nhắc. Trần Bắc Võ lắc đầu, thu hồi thần thức. Ba pháp bảo này được nuôi dưỡng nhiều năm trong Ngọc Thanh Bảo Khuyết, đã sinh ra một chút linh trí đơn giản. Tiêu chuẩn nhận chủ của chúng chỉ có một, đó là tu sĩ Kim Đan có pháp lực kim tính bất hủ. Không có tu sĩ Kim Đan dùng pháp lực kim tính bất hủ nuôi dưỡng, chúng rời khỏi Ngọc Thanh Bảo Khuyết sẽ linh tính giảm sút, uy năng giảm mạnh. Điều này không nghi ngờ gì là điều mà tất cả khí linh pháp bảo không thể chấp nhận. Không còn cách nào, Trần Bắc Võ bước đi về phía bậc ngọc dẫn đến tầng 2 của Ngọc Thanh Bảo Khuyết. Pháp bảo cấp thấp ở tầng 1 của Bảo Khuyết quá cố chấp, bướng bỉnh, vẫn là pháp bảo có linh trí cao hơn dễ lừa hơn. Nếu con đường này cũng không được, Trần Bắc Võ chỉ có thể chọn pháp bảo không có chút linh tính nào. Chương 268, Thông Thiên Huyền Bảo, 1, chương 268, Thông Thiên Huyền Bảo, 1, tầng thứ 2 của Ngọc Thanh Bảo Khuyết. 365 viên bảo châu thần bí được sắp xếp theo tử vi đầu số, mượn sức mạnh của các vì sao chu thiên để ngưng luyện ra từng luồng linh vụ hóa thành vật chất. Những linh vụ này tràn ngập trong bảo khuyết, hóa thành một tầng ánh sáng bạc lấp lánh, nuôi dưỡng vô số pháp bảo. Khác với tầng thứ nhất của Ngọc Thanh Bảo Khuyết, nơi đây không có giải ngân hà trói buộc, vô số pháp bảo như sao băng dày đặc bay tán loạn khắp nơi. Thỉnh thoảng, lại có 2-3 viên sao băng tò mò dừng lại trước mặt Trần Bắc Võ, hiện lộ chân dung pháp bảo. Linh tính của những pháp bảo này đã không khác gì trẻ con 3 tuổi. Nhìn thấy cảnh này, mắt Trần Bắc Võ khẽ sáng lên, vươn tay chạm vào pháp bảo cấp 3 đang dừng trước mặt. Ông. Trần Bắc Võ không động thủ thì không sao, vừa động thủ, những pháp bảo này dường như bị giật mình, chạy nhanh hơn bất cứ thứ gì. Chỉ còn lại một kiện pháp bảo hình đỉnh lơ lửng tại chỗ không động, không biết là do chạy quá chậm không muốn động, hay là do quá tò mò, đứng yên tại chỗ tỉ mỉ xem xét hắn. Thú vị. Trần Bắc Võ nhướng mày, tỉ mỉ xem xét kiện pháp bảo hình đỉnh này. Toàn thân nó đỏ rực như lửa, thân đỉnh phù điêu 9 con hỏa long, chân đỉnh là hình 3 con quạ đỏ giống mặt trời, luôn tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, hình dáng vô cùng xuất sắc. Đáng tiếc kiện pháp bảo cấp 3 này rõ ràng là lò luyện đan phù hợp với đan sư thuộc tính hỏa, chứ không phải pháp bảo loại sát phạt mà hắn muốn. Trong lúc Trần Bắc Võ đang suy tư, một tiếng quát trong trẻo đột nhiên vang lên. Học đệ xin dừng tay. Ánh mắt Trần Bắc Võ khựng lại, nhìn về phía phát ra âm thanh. Người đến mặc một bộ trường bào màu xanh lam, cổ tay áo và vạt áo thêu hoa văn đang lượn, bên hông treo một hồ lô thuốc màu vàng nhạt, trên vai đậu một con thiểm thử bảo thú, dừng lại cách hắn 3 trượng. Học đệ, cái đỉnh Cửu Long Tam Túc này ta đã sớm để mắt tới, ngồi dưỡng quan sát hơn nửa năm rồi. Giang Diễm Lễ phải nói, mọi chuyện đều phải tuân theo quy tắc đến trước được trước. Hắn không thể trơ mắt nhìn pháp bảo mình nhưng ý bị người khác lấy đi. Nếu đổi lại là tu sĩ Kim Đan bình thường dám làm như vậy, Giang Diễm sẽ không tiếp đấu một trận. Chỉ là khuôn mặt đối phương xa lạ, chỉ có tu vi trúc cơ, phần lớn là học đệ năm thấp của Ngọc Thanh Tiên Tông, nhưng lại có thể phá lệ vào Ngọc Thanh Bảo Khuyết, chắc chắn có bối cảnh không tầm thường, có lẽ là một tông sinh không biết quy tắc. Học đệ nếu không tin, có thể nhìn vào ký hiệu trên thân đỉnh. Giang Diễm nhắc nhở. Trong quá trình tu sĩ luyện hóa pháp bảo, được khí linh công nhận, sẽ có một phần khí tức pháp lực lưu lại trên pháp bảo. Trần Bắc Võ liếc nhìn đỉnh Cửu Long Tam Túc, xác nhận lời người đến không sai, chủ động lùi lại một bước, biểu thị không có ý định cưỡng đoạt pháp bảo. Nhìn thấy cảnh này, Giang Diễm cũng thở phào nhẹ nhõm, đơn giản tự giới thiệu, sau đó hỏi tên đối phương. Trần Bắc Võ. Nghe được cái tên này, nụ cười trên mặt Giang Diễm càng thêm chân thành. Mặc dù hắn khoảng thời gian này vẫn bế quan tiềm tu, cố gắng thu phục đỉnh Cửu Long Tam Túc, nhưng cũng biết danh tiếng lẫy lừng của Lửa Tân Sinh Ngọc Thanh năm ngoái. Không chỉ xuất hiện 3 vị trúc cơ vô hạn, mà còn xuất hiện một vị tiên thiên đạo thể Ngọc Chiêu Hoa. Một số tiên sinh thậm chí còn cho rằng Lửa năm ngoái là lửa yêu nghiệt nhất trong vòng 100 năm của Ngọc Thanh Tiên Tông, và Trần Bắc Võ chính là một trong những trúc cơ vô hạ đó. Trần học đệ đã từng giao thủ với Ngọc Chiêu Hoa chưa? Giang Diễm tò mò hỏi. Chỉ giao thủ trong cảnh tranh phong, không địch lại. Trần Bắc Võ nhướng mày, tỏ ra hứng thú. Giang học trưởng chẳng lẽ cũng từng đấu pháp với Ngọc Chiêu Hoa, kết quả thế nào? Khu khu. Giang Diễm khẽ ho 2 tiếng, lảng sang chuyện khác. Học đệ định chọn loại pháp bảo nào? Học trưởng có thể giúp ngươi đưa ra ý kiến. Thân là tu sĩ Kim Đan sơ kỳ lại bại dưới tay tu sĩ trúc cơ đỉnh phong, đây không nghi ngờ gì là một vết nhơ không thể đen hơn. Trần Bắc Võ dám hỏi, Giang Diễm cũng không dám mặt dày trả lời, chỉ có thể cứng nhắc chuyển đề tài. Có hiệu quả khắc chế tà ma tà thi, pháp bảo sát phạt cấp 3 trung phẩm trở lên phù hợp với tu sĩ linh căn thủy mục. Tốt nhất là pháp bảo loại cung, nếu không được thì phi kiếm, quạt, kim và các loại pháp bảo khác cũng được. Trần Bắc Võ nói. Giang Diễm khẽ nhíu mày, có chút bất ngờ trước yêu cầu của Trần Bắc Võ. Đối với tu sĩ trúc cơ mà nói, pháp bảo không phải phẩm giai càng cao càng tốt. Phẩm giai pháp bảo càng cao, pháp lực tiêu hao khi toàn lực thúc đẩy càng nhiều. Tu sĩ trúc cơ đỉnh phong bình thường dù có hao hết pháp lực trong đan điền khí hải cũng không thể khiến một pháp bảo cấp 3 thượng phẩm phát huy được bao nhiêu uy năng, ngược lại còn tự làm hại bản thân trong quá trình đấu pháp. Theo lý mà nói, Trần Bắc Võ hiện tại chưa kết đan, thích hợp nhất nên là pháp bảo cấp 3 hạ phẩm. Nếu muốn theo đuổi tiền đồ, tham lam một chút có thể chọn pháp bảo cấp 3 trung phẩm. Còn về pháp bảo cấp 3 thượng phẩm, trừ khi cực kỳ phù hợp, nếu không ngay cả tu sĩ kim đan sơ kỳ cũng khó có thể hoàn hảo phát huy uy năng của nó. Nếu không Giang Diễm cũng sẽ không bỏ qua pháp bảo cấp 3 thượng phẩm ở tầng giữa Ngọc Thanh Bảo Khuyết mà không chọn, cuối cùng lại chọn đỉnh Cửu Long Tam Túc. Trong Ngọc Thanh Bảo Khuyết không có nhiều pháp bảo đáp ứng yêu cầu của học đệ. Giang Diễm khẽ búng ngón tay, dùng địa sát chân khí ngưng tụ ra một hư ảnh Ngọc Thanh Bảo Khuyết trên không trung, hiển thị từng tọa độ pháp bảo. Sâu trong tầng 4 Ngọc Thanh Bảo Khuyết, có một thanh nhất mục trảm thi kiếm. Kiếm này chứa ất mục thần lôi, lại được tôi luyện bằng huyền âm chân thủy, chuyên phá thi sát âm hồn. Khuyết điểm là khí linh tính tình kiêu ngạo, phi tu sĩ linh nộ kiếm đạo cảnh giới thứ 3, đúc thành kiếm tâm, khó có thể được công nhận. Giữa tầng 7 Ngọc Thanh Bảo Khuyết, có một cây lục ma thích. Bảo vật này được chế tạo bằng tinh cương thuần dương, sau đó được dệt bằng tầm tơ nhu thủy, thấy bằng một chấn hồn, nghịch chuyển âm dương, chuyên sát tà ma tà thi, có hiệu quả kỳ diệu đối phó với tu sĩ ma đạo. Đại điện tầng 9 Ngọc Thanh Bảo Khuyết, Giang Diễm một hơi giới thiệu cho Trần Bắc Võ 9 kiện pháp bảo thuộc tính thủy, mục, trong đó có 3 kiện là pháp bảo cấp 3 thượng phẩm, 6 kiện là pháp bảo cấp 3 trung phẩm. Trần Bắc Võ gật đầu, mở miệng cảm ơn Giang Diễm đã cung cấp thông tin, sau đó thẳng tiến đến trận pháp truyền tống tầng 5 Ngọc Thanh Bảo Khuyết. Ất Mộc Trảm Thi kiếm yêu cầu quá cao, hắn không thể đáp ứng, nhưng lục ma thích lại là một lựa chọn không tồi. Ông nhìn bóng dáng Trần Bắc Võ biến mất, Giang Diễm khẽ lắc đầu. Đúng là kẻ mới vào nghề không sợ hổ. Lục ma thích là pháp bảo cấp 3 thượng phẩm, độ khó thuần phục không dưới Ất Mộc Trảm Thi kiếm. Trần Bắc Võ có thời gian bỏ ra để thuần phục pháp bảo, chi bằng dùng để nâng cao huyết mạch đồng thăng thú. Dù sao pháp bảo cũng chỉ là ngoại vật mà thôi. Đúng không? Hết hết. Giang Diễm nhìn con tiềm thử bảo thú trên vai. Quạc. Tầng 7 Ngọc Thanh Bảo Khuyết. Ngoài dự đoán của Trần Bắc Võ, hắn vừa bước vào tầng lầu này, đã có hơn 10 ánh mắt đồng loạt quét tới. Những ánh mắt này vừa có sự xem xét, vừa có sự trêu chọc, vừa có sự khinh thường, nhưng phần lớn lại là sự tò mò không hề che giấu. Hừ, lại một kẻ không biết trời cao đất dày đến nữa. Một thanh niên áo tím nhìn Trần Bắc Võ một lúc, sau đó cười khẩy rời ánh mắt đi. Hắn xuất thân từ tiên tộc đạo tôn, tuy tính cách hẹp hòi, coi thường những tu sĩ không biết tự lượng sức mình như vậy, nhưng cũng sẽ không hạ mình, mở miệng châm chọc trước mặt nhiều tu sĩ, làm giảm thân phận của bản thân một cách vô ích. Không để ý đến ánh mắt của các kim đan chân nhân xung quanh, Trần Bắc Võ dựa vào thông tin Giang Diễm cung cấp, nhanh chóng đi đến trung tâm lầu các. Chỉ thấy một cây gai nhọn hình lăng trụ dài 7 tấc lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Đầu nhọn của nó có 3 dây máu, khắc hoa văn chấn hồn lịch chuyển âm dương, giống như dung nham đang chảy, ẩn ẩn phát ra khí tức cương sát thuần dương bạo liệt. Phần chuôi được cuốn bằng tơ tầm nhựa thủy màu xanh lam u ám, nhờ hoa văn chấn hồn, chuyển hóa khí thuần dương chứa trong cương tinh thành nhựa thủy hàn diễm chuyên phá thi sát âm hồn. Ông. Nhưng giây tiếp theo dưới ánh mắt của Trần Bắc Võ, cây gai nhọn hình lăng trụ rơi vào tay một nữ tu xinh đẹp, duyên dáng, thân hình thướt tha. Chương 268, Thông Thiên Huyền Bảo 2, chương 268, Thông Thiên Huyền Bảo 2, không nghi ngờ gì, hắn đến muộn một bước, cây lục ma thích này đã nhận chủ. Có chuyện gì không? Diệp Hân Nhã quay đầu khẽ cười, nhìn Trần Bắc Võ. Đồng tử Trần Bắc Võ co lại, nhận ra thân phận của người trước mặt, khẽ lắc đầu. Bảng Tân Tú là bảng do Ngọc Thanh Tiên Tông đặc biệt lập ra cho tân sinh, xếp hạng trên bảng đại diện cho tiềm năng, tư chất và chiến lực của tân sinh. Nhưng bảng Ngọc Hư thì khác, những cường giả tu tiên có thể lên bảng đều là những học viên xuất sắc của Ngọc Thanh Tiên Tông, những cường giả hàng đầu trong số Kim Đan chân nhân. Diệp Hân Nhã có thể xếp hạng 79 trên bảng Ngọc Hư, không nghi ngờ gì là thiên kiêu trong số thiên kiêu. Theo ánh mắt của Trần Bắc Võ, Diệp Hân Nhã liếc nhìn lục ma thích trên lòng bàn tay, sau đó bình tĩnh đứng dậy rời đi. Thời gian còn dài, nàng bây giờ chủ động tiếp cận Trần Bắc Võ ngược lại không hay. Hô. Nhìn bóng dáng thức tha của Diệp Hân Nhã rời đi, Trần Bắc Võ thở ra một hơi trọc khí. Phải nói rằng, vận may của hắn hôm nay thực sự có chút đen đủi, pháp bảo muốn thu phục thì không chịu, thì đã nhận chủ. Nghĩ đến đây, tâm thần Trần Bắc Võ chủ động chìm vào cựu tức hỗn độn, xác định trong hỗn độn tiên địa không còn một chút khí xui xẻo màu xám và khí thai ương đỏ tươi nào lang thang nữa thì mở mắt ra. Gù lu. Kim Đàn nghiêng đầu, dùng má cọ cọ vào đầu Trần Bắc Võ để an ủi. Chỉ là một pháp bảo mà thôi, không được thì kiếm cái khác. Trần Bắc Võ quay người nhìn trận pháp truyền tống tầng 9 Ngọc Thanh Bảo Khuyết, quyết định đổi mục tiêu. Đi thu phục pháp bảo cấp 3 thượng phẩm cuối cùng mà Giang Diễm đã giới thiệu, tiện thể chiêm ngưỡng Thông Thiên Huyền Bảo trong truyền thuyết. Tầng 9 Ngọc Thanh Bảo Khuyết. Truyền tống kết thúc, Trần Bắc Võ mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt không phải Thông Thiên Huyền Bảo, mà là một người quen thuộc với làn da trắng như tuyết, dung mạo tinh xảo, thần sắc lạnh nhạt. Cái này cũng gặp được. Trần Bắc Võ nhướng mày, cũng không bất ngờ. Tu sĩ 3 lần thắng liên tiếp ở cảnh tranh phong đều có thể nhận được phần thưởng pháp bảo cấp 3 tùy chỉnh. Với thực lực của Ngọc Chiêu Hoa, muốn thắng 5 lần liên tiếp để lấy kim đan phá ách cũng là chuyện dễ dàng, xuất hiện ở Ngọc Thanh Bảo Khuyết căn bản không có gì lạ. Ngươi cũng đến thu phục thôn tiên Nhật Nguyệt Luân. Nhìn thấy bóng dáng Trần Bắc Võ, Ngọc Chiêu Hoa môi đỏ khẽ mở, thần sắc nghi hoặc. Trần Bắc Võ, cái gì vậy? Thôn tiên Nhật Nguyệt Luân là pháp bảo gì, đáng để Ngọc Chiêu Hoa coi trọng như vậy? Nhận thấy sự nghi hoặc thoáng qua trong mắt Trần Bắc Võ, thần sắc Ngọc Chiêu Hoa trở lại bình tĩnh, xin lỗi, là ta hiểu lầm rồi. Cũng đúng, thôn tiên Nhật Nguyệt Luân là thông thiên huyền bảo thuộc tính hỏa, Trần Bắc Võ là tu sĩ thiên linh căn thủy, mục cơ bản không thể được nó công nhận. Ngọc Chiêu Hoa quay người, ánh mắt nhìn về phía vòm trời Ngọc Thanh Bảo Khuyết, lộ vẻ chần chừ. Khí linh của Thông Thiên Huyền Bảo linh tính sánh ngang Kim Đan chân nhân, hiểu được cách tránh lợi tránh hại và tính cách kiêu ngạo. Nàng tuy có tiên thiên đạo thể, nhưng cũng khó có thể được khí linh Thôn Thiên Nhật Nguyệt Luân công nhận. Thấy vậy, Trần Bắc Võ thúc giục thần thức, theo ánh mắt của Ngọc Chiêu Hoa nhìn sang. Ông. Ánh sáng và nhiệt lượng vô tận lập tức bốc hơi tất cả thần thức, khiến sắc mặt Trần Bắc Võ hơi trắng bệnh, theo bản năng ngắt kết nối thần thức, nhắm mắt lại. Nhưng trong đầu hắn vẫn còn lưu lại cảnh tượng vừa thấy, trên vòng trời là một pháp bảo đáng sợ rực rỡ như kim ô, hiển hóa đại nhật hạo dương tướng. Hình dạng của nó là hai vòng thần kim đỏ đan xen, thân vòng rộng 3 tấc. Vòng trong có thái âm chân hỏa cuộn trào, đóng băng không gian, xâm thực nguyên thần. Vòng ngoài có thái dương chân hỏa bốc lên, tỏa ra uy thế đốt núi nấu biển. Hai thứ kết hợp lại, hòa làm một thể, tự động bóp méo không gian trong vòng 3 trượng xung quanh, phản chiếu dị tượng tiên cầu thực nhật khá giống uy thế của Nguyên Anh chân quân. Thân thức của Trần Bắc Võ chính là khi tiếp cận pháp bảo này 3 trượng, mới bị nuốt chửng hoàn toàn, thậm chí suýt chút nữa làm tổn thương linh đài tử phủ của bản thân. Cẩn thận một chút, đừng dùng thần thức nữa. Thôn Thiên Nhật Nguyệt Luân tuy là vật phẩm phòng chế của đạo khí Hỗn Nguyên Nhật Nguyệt Đồ, uy năng không bằng một phần vạn của vật phẩm chính, nhưng cũng là thông thiên huyền bảo đứng đầu đương thời. Ngọc Chiêu Hoa nhắc nhở. Trần Bắc Võ, đợi hắn thúc dục thần thức xong rồi mới nhắc nhở, cái này khác gì cởi quần ra rồi đánh rắm. Nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của Trần Bắc Võ, Ngọc Chiêu Hoa mím môi, giải thích, Thôn Thiên Nhật Nguyệt Luân sẽ chủ động nuốt chửng thần thức của tu sĩ để sàng lọc, khi gặp được ký chủ phù hợp, nó sẽ tản đi thái dương chân hỏa và thái âm chân hỏa, thu liễm tất cả uy năng để cộng hưởng nhận chủ. Nhưng Thôn Thiên Nhật Nguyệt Luân cũng có tính khí, không chấp nhận thử lần thứ hai. Sau khi thất bại, tu sĩ không thể cộng hưởng nếu lần nữa thúc dục thần thức, sẽ bị Thôn Thiên Nhật Nguyệt Luân cảnh cáo, nhẹ thì bị thương, nặng thì rất cảnh giới. Nghe vậy, Trần Bắc Võ lộ vẻ hiểu ra. Thì ra là vậy, chắc không được Ngọc Chiêu Hoa lúc đầu không nhắc nhở, thì ra là muốn thử độ phù hợp của hắn với thông thiên huyền bảo. Vậy ta coi như thành công hay thất bại? Trần Bắc Võ khiêm tốn hỏi. Chắc là thất bại rồi. Ngọc Chiêu Hoa ngữ khí không chắc chắn nói. Nàng trước đây cũng đã thử, kết quả giống như Trần Bắc Võ, Thôn Thiên Nhật Nguyệt Luân vẫn giữ nguyên ánh sáng không giảm. Nếu nàng có thể được Thôn Thiên Nhật Nguyệt Luân công nhận, kiện thông thiên huyền bảo này cũng sẽ không lơ lửng trên vòm trời bảo quyết, mãi không chịu xuống. Nghe những lời này, Trần Bắc Võ lập tức mất hứng thú. Thôn Thiên Nhật Nguyệt Luân dù mạnh thì mạnh thật, nhưng thông thiên huyền bảo không thể dùng cho hắn thì dù mạnh đến đâu cũng vô nghĩa, cùng lắm chỉ mở mang kiến thức mà thôi. Nghĩ đến đây, Trần Bắc Võ bước vài bước về phía trước, ánh mắt nhìn về phía đại điện lầu cát, tìm kiếm pháp bảo cấp 3 thượng phẩm ngũ cấp phân hải bảo kích mà Giang Diễm đã nói. Còn Ngọc Chiêu Hoa thì đứng tại chỗ, tiếp tục suy nghĩ cách thu phục Thôn Thiên Nhật Nguyệt Luân, phất lờ Trần Bắc Võ đang đi dạo trong đại điện. Không được, cái này cũng không được. Sao toàn bộ đều không được? Trần Bắc Võ đặt ngũ cấp phân hải bảo kích xuống, mắt khẽ híp lại. Những pháp bảo kim đan và thông thiên huyền bảo này rất thực tế, thấy tu vi của hắn chỉ là trúc cơ đỉnh phong, tất cả câu trả lời đều là từ chối. Chẳng lẽ ta chỉ có thể chọn pháp bảo cấp 3 hạ phẩm không có linh tính? Trần Bắc Võ cao mày, ánh mắt liếc qua đột nhiên phát hiện ở sảnh phụ có một luồng hồng vận màu đỏ lóe lên. Luồng hồng vận màu đỏ này gần như không khác biệt so với vô số bảo quang lấp lánh xung quanh, gần như khó phân biệt, nhưng lại không thể thoát khỏi cảm nhận của thần thông cựu tức phục khí của Trần Bắc Võ. Pháp bảo lại cũng có khí vận tồn tại. Tâm thần Trần Bắc Võ khẽ chấn động, nhanh chóng đi đến nơi có hồng vận màu đỏ, cầm lấy một mảnh vải rách màu xám xịt tỉ mỉ quan sát. Mảnh vải rách này cảm giác thô ráp, không có chút linh quang nào dao động, hoàn toàn không hợp với vô số pháp bảo trong Ngọc Thanh Bảo Khuyết, nói là rẻ lau mà nhân viên vệ sinh vô tình để quên cũng không hề quá đáng. Chương 269, Hỗn Nguyên Đạo Thú, 1, chương 269, Hỗn Nguyên Đạo Thú, 1, Trần Bắc Vũ dùng ngón cái xoa xoa tấm vải sợi đay màu xám trên tay, khẽ nhíu mày. Cảm giác thô ráp, không có linh khí, không thể truyền pháp lực vào, cũng không thể luyện hóa nhận chủ. Mọi đặc điểm đều cho thấy tấm vải rách nát trên tay hắn không phải pháp bảo, mà rõ ràng chỉ là một mảnh vải bình thường, bước ngoài đường có lẽ cũng chẳng có tu sĩ nào thèm liếc mắt. Nhưng thần thông cựu tức phục khí của Trần Bắc Vũ sẽ không sai. Hắn ngưng thần nhìn kỹ, có thể rõ ràng nhìn thấy vận đỏ rực rỡ như rồng cuộn trên tấm vải rách, quả nhiên phi phàm. Đây rốt cuộc là cái gì? Trần Bắc Vũ không ngừng suy nghĩ trong lòng. Gulu. Kim Đàn nghiêng đầu, theo ánh mắt Trần Bắc Vũ, tò mò nhìn tấm vải. Đây chỉ là một mảnh vải rách thôi mà, sao lại làm ầm ĩ đến vậy? Vải rách? Vậy ngươi thử xem có xé được không? Trần Bắc Vũ khẽ nhíu mắt, đưa tấm vải sợi đay màu xám cho Kim Đàn. Kim Đàn vẫy bôi đè lên tấm vải xám, sau đó há miệng cắn mạnh một cái. Gulu. Kim Đàn trợn tròn mắt, nhìn tấm vải không hề hấn gì. Sức mạnh của nó hiện tại tuy chưa đủ để rời núi lấp biển, nhưng cũng đủ để san bằng một ngọn núi. Kết quả lại không làm gì được một mảnh vải rách. Không đúng, nếu đây là vải rách, vậy nó là gì? Kim Đàn chợt phản ứng lại. Hiểu rồi chứ? Thấy bộ dạng của Kim Đàn, Trần Bắc Vũ khẽ mỉm cười. Kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. So với một pháp bảo sát phạt cấp 3, hắn càng coi trọng vận đỏ rực rỡ ẩn chứa trên tấm vải xám. Dù sao pháp bảo cấp 3 có thể mua hoặc luyện chế bất cứ lúc nào, nhưng khí vận một khi bỏ lỡ thì sẽ không còn nữa. Nếu vận đỏ rực rỡ này được sử dụng đúng cách, có lẽ có thể giúp Trần Bắc Vũ có được kỳ ngộ cấp chân quân, thậm chí là lột xác khí vận của bản thân. Thế là Trần Bắc Vũ không chút do dự bỏ tấm vải rách vào trong lòng. Thấy cảnh này, Ngọc Chiêu Hoa nảy sinh hứng thú. Ta có một thắc mắc, ngươi có thể giúp ta giải đáp không? Ngọc Chiêu Hoa rời khỏi vị trí của Thôn Thiên Nhật Nguyệt Luân, chậm rãi đi về phía Trần Bắc Vũ, giọng nói như suối băng chạm ngọc. Trần Bắc Vũ thần sắc thản nhiên, ngẩng mắt nhìn nàng, vấn đề gì? Trong Ngọc Thanh Bảo Khuyết có vạn vạn pháp bảo, vì sao ngươi lại độc chọn mảnh vải xám này? Ngọc Chiêu Hoa mắt khẽ lóe lên, nói ra nghi hoặc trong lòng. Sự đột ngột thường đại diện cho điều bất thường. Mảnh vải xám này dù đặt ở đâu cũng rất bình thường, nhưng nếu đặt ở tầng 9 Ngọc Thanh Bảo Khuyết nơi cất giữ Thông Thiên Huyền Bảo thì lại rất là lóng. Nói thật, Trần Bắc Vũ không phải là tu sĩ đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của mảnh vải xám. Mỗi tu sĩ tiên tông bước vào tầng 9 Ngọc Thanh Bảo Khuyết đều từng phát hiện ra sự tồn tại của mảnh vải rách này và tò mò kiểm tra, muốn tìm hiểu huyền cơ của vật này, nhưng không ai có thể như ý, Ngọc Chiêu Hoa cũng vậy. Tuy nàng vào Ngọc Thanh Bảo Khuyết là để thu phục Thông Thiên Huyền Bảo thôn Tiên Nhật Nguyệt Luân, nhưng cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của mảnh vải rách này, đã tự tay kiểm tra không dưới một lần, cảm thấy vật này có lẽ ẩn chứa huyền diệu. Nhưng sau một thời gian suy nghĩ, Ngọc Chiêu Hoa cuối cùng vẫn từ bỏ nghiên cứu mảnh vải đó, chọn thôn Tiên Nhật Nguyệt Luân. Nguyên nhân không gì khác, pháp bảo không biết có tác dụng gì thì bằng vô dụng. Mà vật vô dụng căn bản không cần thiết phải lãng phí danh ngạch pháp bảo quý giá để lấy đi. Đây cũng là lý do tại sao các kim đan chân nhân đã vào tầng 9 Ngọc Thanh Bảo Khuyết đều biết mảnh vải rách này có vấn đề, nhưng không ai mang đi. Ngọc Chiêu Hoa hỏi câu này, không có ý định cướp bảo vật. Chẳng qua là để biết Trần Bắc Vũ đang đánh cược, hay thật sự biết tác dụng của mảnh vải xám, để giải đáp nghi hoặc trong lòng. Ngàn vàng khó mua ta thích. Vật này tuy bình thường, nhưng ta nhìn rất thích. Trần Bắc Vũ nói qua loa, tham dò, ngược lại Ngọc Tiên Tử, hình như đặc biệt quan tâm đến mảnh vải xám này. Ngọc Chiêu Hoa thản nhiên gật đầu, các pháp bảo kim đan và thông thiên huyền bảo ở tầng này, ta đều nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng mảnh vải này lại là một trong số ít ngoại lệ. Vừa dứt lời, Ngọc Chiêu Hoa xoay người rời đi. Biết Trần Bắc Vũ nói không có một câu thật lòng, nàng tự nhiên sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian. Nhìn bóng dáng Ngọc Chiêu Hoa dần đi xa, Trần Bắc Vũ ý niệm khẽ động, trực tiếp lấy ra lệnh lấy bảo trong nhận chữ vật. "Ơ, tình huống gì đây?" Lệnh lấy bảo giữa ngón tay Trần Bắc Vũ phun ra bảo quang, chiếu vào mảnh vải xám, nhưng lại như bùn trâu xuống biển, không hề có phản ứng. Theo lý mà nói, pháp bảo trong Ngọc Thanh Bảo Khuyết khi bị lệnh lấy bảo chiếu vào, nhất định sẽ hiện ra phù văn cấm chế tương ứng, sau đó tự động giải cấm. Nhưng mảnh vải xám này lại như vật phàm trần, không hề có chút phản ứng nào. Chẳng lẽ mảnh vải xám này không nằm trong phạm vi lấy bảo của Ngọc Thanh Bảo Khuyết? Nghĩ đến khả năng này, lòng Trần Bắc Vũ thắt lại. Văn bối Trần Bắc Vũ, cầu kiến Hiền Vân tiền bối. Do dự một lát, Trần Bắc Vũ ôm quyền cúi người, hơi hành lễ về phía không gian trống trải của Ngọc Thanh Bảo Khuyết. Ông. Vừa dứt lời, không gian cách Trần Bắc Vũ ba thước đống nhiên nổi lên một trận gợn sóng, sau đó như lưu ly nứt ra một khe hở. Tìm bản tọa có việc gì? Hiền Vân chân quân tay cầm bầu rượu, ngáp một cái. Một đám mây đỏ say xỉn nghiêng người tựa vào vai hắn, thân ảnh lảo đảo. Là người giữ bảo, mọi thứ xảy ra trong Ngọc Thanh Bảo Khuyết đều nằm trong cảm nhận của hắn, nhưng đôi khi khó tránh khỏi hồ đồ. Văn bối muốn hỏi một chuyện. Trần Bắc Vũ ánh mắt khẽ quét qua đám mây đỏ, cung kính nói. Phỏng đoán của hắn không sai, Hiền Vân tiền bối phụ trách canh giữ Ngọc Thanh Bảo Khuyết là một nguyên anh chân quân có thực lực sâu không lường được. Có việc thì nói thẳng, đừng làm những chuyện khách sáo vớ vẩn này. Hiền Vân chân quân liếc Trần Bắc Vũ một cái, bầu rượu nghiêng, linh hữu màu hổ phách lại ngưng tụ thành một cây cầu cong giữa không trung, không ngừng chạy vào đám mây đỏ. Văn bối muốn dùng lệnh lấy bảo lấy vật này đi, nhưng lại không thể phá bỏ cấm chế trên đó. Trần Bắc Vũ lấy ra mảnh vải xám trong lòng. Mảnh vải xám này vốn không có cấm chế, ngươi muốn lấy đi, để lại lệnh lấy bảo là được. Hiền Vân chân quân tùy tiện nói. Trần Bắc Vũ mắt sáng lên, vừa định đặt lệnh lấy bảo xuống, giọng Hiền Vân chân quân bỗng nhiên chuyển, nhưng trước đó, ngươi phải trả lời bản tọa một câu hỏi. Vấn đề gì? Trần Bắc Vũ động tác khẽ dừng, ngẩng đầu nhìn Hiền Vân chân quân, trong lòng lập tức biết mảnh vải xám này không dễ lấy như vậy. Mảnh vải xám này ngươi có biết tác dụng thật sự của nó không? Hiền Vân chân quân lộ ra vẻ hứng thú, nói ngắn gọn, trả lời được, vải lấy đi, trả lời không được, vải để lại, ngươi đổi mục tiêu khác. Những năm nay, không ít tu sĩ tiên tông như Trần Bắc Vũ bước vào tầng 9 Ngọc Thanh Bảo Khuyết, để mắt đến mảnh vải xám. Trong đó không thiếu những kim đan chân nhân sẵn sàng mạo hiểm dùng danh ngạch pháp bảo đổi lấy mảnh vải xám. Nhưng mảnh vải xám này vẫn còn ở tầng 9 Ngọc Thanh Bảo Khuyết. Nguyên nhân không gì khác, muốn mang mảnh vải xám này đi, phải trả lời được tác dụng cụ thể của nó, nếu không ai cũng đừng hòng lấy đi. Nghe câu hỏi này, lòng Trần Bắc Vũ trùng xuống, vẻ mặt khó xử. Khí vận biến hoa khó lường, khó nắm bắt, hắn không thể nói mình nhìn thấy khí vận. Nhận thấy ánh mắt của Trần Bắc Vũ, chút mong đợi trong lòng Hiền Vân chân quân dần phai nhạt. Lại là một người đến thử vận may. Những năm nay, hắn đã thấy quá nhiều ánh mắt như vậy. Những kim đan tu sĩ tham lam, may mắn, tự cho là thông minh cuối cùng đều bại dưới câu hỏi đơn giản của hắn. Trả lời không được thì đặt xuống đi, mảnh vải này có lẽ không có duyên với ngươi. Hiền Vân chân quân chán nản phất tay, bầu rượu treo ngang hồng, xoay người định rời đi. Đúng lúc này, Trần Bắc Vũ đống nhiên lên tiếng. Tấm vải này không phải pháp bảo, mà là một mảnh vải bình thường. Nghe vậy, bước chân Hiền Vân chân quân khẽ dừng, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Trần Bắc Vũ. Không xa, Ngọc Chiêu Hoa đang cố gắng thu phục Thông Thiên Huyền Bảo cũng khẽ nhướng mày. Chương 269, Hỗn Nguyên Đạo Thú 2, chương 269, Hỗn Nguyên Đạo Thú 2, nàng không phải cố ý nghe lén cuộc trò chuyện giữa Trần Bắc Vũ và Hiền Vân chân quân, mà là thần thức cảm nhận mạnh mẽ, mọi động tĩnh xảy ra ở tầng này đều không thể thoát khỏi thần thức cảm nhận của Ngọc Chiêu Hoa. Câu trả lời này hơi quá đáng. Ngọc Chiêu Hoa thầm nghĩ trong lòng, có chút bất ngờ với câu trả lời của Trần Bắc Vũ. Một mảnh vải bình thường sao có thể được cất giữ ở tầng 9 Ngọc Thanh Bảo Khuyết, điều này hoàn toàn không hợp lý. Chẳng lẽ Trần Bắc Vũ muốn thông qua việc trả lời lộn xộn để lấy đi mảnh vải xám? Điều này có vẻ hơi ngây thơ. Tiểu tử, đừng có dở trò khôn lỏi. Hiền Vân chân quân cất bầu rượu, thần sắc nghiêm túc nói, bản tọa hỏi là tác dụng của mảnh vải xám, chứ không phải bản chất của nó. Câu trả lời của Trần Bắc Vũ không sai. Xét về mặt ý nghĩa nghiêm ngặt, bản chất của mảnh vải xám này quả thực là một mảnh vải bình thường, nhưng câu trả lời của Trần Bắc Vũ lại hơi lệch lạc so với câu hỏi. Trực giác mách bảo ta, mảnh vải xám này có lẽ có thể giúp đồng tham thú tìm thấy cơ hội huyết mạch lột xác tiến hóa. Suy nghĩ hồi lâu, Trần Bắc Vũ đưa ra một câu trả lời mơ hồ, bao hàm phạm vi rất rộng. Xét về kết quả, hắn dùng thần thông cựu tức phục khí cắt lấy hồng vận xích long trên mảnh vải xám, gia trì lên người kim đản, quả thực có thể khiến huyết mạch đồng tham thú lột xác tiến hóa. Nhưng trên thực tế, câu trả lời này của hắn, bỏ qua khí vận, chỉ nói về kết quả, gần như không thể để lộ cựu tức hỗn độn và thần thông trên người hắn. Dù sao, từ biểu hiện của Ngọc Chiêu Hoa và Hiền Vân Chân Quân, có thể thấy số lượng tu sĩ phát hiện ra sự bất thường của mảnh vải xám còn nhiều hơn hắn. Hơn nữa, tu sĩ bình thường không thể nhìn thấy khí vận, mà chuyện trực giác lại huyền diệu khó lường, có thể che giấu hoàn hảo sự bất thường của hắn. Điều duy nhất khiến Trần Bắc Vũ bận tâm là câu trả lời của hắn có đúng hay không. Ngoài việc ẩn chứa khí vận, mảnh vải xám này có sở hữu sức mạnh giúp đồng tham thu tiến hóa huyết mạch không?
Không tệ, không tệ.
Hiền Vân Chân Quân tỉnh cả say, nghiêm túc nhìn Trần Bắc Vũ một cái. Sau mấy trăm năm, Tiện Huy Thiên Phi Phong này cũng coi như gặp được minh chủ. Trần Bắc Vũ trong lòng nhẹ nhõm, hắn không muốn tiết lộ khí vận, trả lời câu hỏi chỉ có thể dựa vào may rủi. Bây giờ xem ra hắn đã đoán đúng, mảnh vải xám này quả thực có sức mạnh giúp đồng tham thu tiến hóa huyết mạch. Hiền Vân tiền bối, Tiện Huy Thiên Phi Phong này rốt cuộc có lai lịch gì? Trần Bắc Vũ mạnh dạn hỏi. Từ phản ứng của Hiền Vân tiền bối qua lời nói, có vẻ như sau khi hắn có được mảnh vải xám, không đúng, sau khi có được Huy Thiên Phi Phong, tiền bối dường như ít kiêng kỵ hơn, có thể trực tiếp đề cập đến thông tin liên quan. Tiểu tử ngươi cơ duyên không tệ, vật này lai lịch không nhỏ đâu. Nói được một nửa, Hiền Vân Chân Quân đột nhiên trụ ngón tay xé toạc hư không, từ khe nứt lấy ra một bầu rượu cũ ném cho Trần Bắc Vũ, đỡ lấy. Trần Bắc Vũ đội vàng dùng hai tay đỡ lấy bầu rượu, lòng bàn tay nặng trĩu, ngạc nhiên nhìn Hiền Vân Chân Quân. Đây là tử phủ ngưng tương lễ do bản tọa tự tay đủ, sau khi uống có thể tăng đáng kể nội tính, giúp kim đan chân nhân lĩnh ngộ áo nghĩa của bất hủ pháp thân. Hiền Vân Chân Quân giới thiệu, ngươi hiện tại tu vi còn nông cạn, mỗi tháng uống một giọt có thể vĩnh viễn tăng thêm một chút nội tính. Còn về mức độ tăng nội tính, hoàn toàn tùy thuộc vào tư chất của bản thân ngươi. Trần Bắc Vũ nhìn bầu rượu, ánh mắt khẽ biến. Khi tu vi của hắn còn ở cấp luyện khí, không hiểu vì sao cấp cao tiên minh lại không quan tâm đến những tu sĩ thiên tài có nội tính xuất sắc, mà lại coi trọng huyết mạch đồng tham thú của tu sĩ, còn tưởng rằng đó là sự khác biệt trong con đường tu tiên của hai giới. Mãi đến khi Trần Bắc Vũ vào Ngọc Thanh Tiên Tông, đọc nhiều sách, mới biết tiên minh có rất nhiều linh đan rượu dược có thể nâng cao nội tính của tu sĩ, chỉ là giá cả đắt đến kinh người, không phải tu sĩ bình thường có thể chịu đựng được. Một số môn phiệt chân tôn và cấp cao tiên tộc đạo tôn nếu muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ ra cái giá lớn, dùng bảo đan huyền đan để nâng cao nội tính của con cháu quý tộc trong gia tộc lên mức mà tu sĩ bình thường khó có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, nội tính mà linh đan rượu dược có thể nâng cao cũng có giới hạn. Một tu sĩ bình thường có thể nuốt những loại bảo đan này, nâng nội tính lên trình độ của tu sĩ thiên tài. Tương tự, tu sĩ thiên tài cũng có thể nhờ linh đan rượu dược nâng nội tính lên trình độ của tiên minh thiên tiêu. Nhưng ngoại lực cuối cùng cũng có giới hạn. Tiên minh thiên tiêu dù tốn bao nhiêu cái giá, nuốt bao nhiêu đan dược có thể nâng cao nội tính, cũng không thể đột phá rào cản, khiến ngộ tính của bản thân đạt đến trình độ của tiên minh tuyệt thế thiên tiêu. Nhưng sự thăng cấp và tiến hóa huyết mạch của đồng tham thú lại gần như không có giới hạn. Đây cũng là lý do tại sao cấp cao tiên minh coi nhẹ ngộ tính của tu sĩ, trọng huyết mạch đồng tham thú. So với việc tiêu tốn để nâng cao ngộ tính của tu sĩ, việc sử dụng tài nguyên tu tiên vào việc nâng cao huyết mạch đồng tham thú, không nghi ngờ gì là có hiệu quả kinh tế hơn. Đa tạ tiền bối hậu thưởng. Trần Bắc Vũ trịnh trọng ổn quyền, cảm tạ nói. Đừng có làm bộ, bản tọa chỉ là hôm nay vui vẻ, thấy ngươi thuận mắt mà thôi. Hiền Vân Chân Quân phất tay, say xỉn ở một cái, không hề có hình tượng chân quân, nói đến chuyện chính, còn về lai lịch của Huy Thiên Phi Phong, ngươi hẳn biết một câu ngạn ngữ. Chính là địa sát làm nền, thiên cương làm bậc, tạo hóa đã là vạn năm có cầu. Tiểu tử ngươi có hiểu trên tạo hóa nguyên thú là tồn tại như thế nào không? Luyện hư đạo thú. Trần Bắc Vũ trong lòng khẽ động, đội bằng đáp. Không đúng. Hiền Vân Chân Quân khẽ lắc đầu, nói chính xác hơn, nên là thái tố đạo thú, hoặc là hôn nguyên đạo thú. Thấy Trần Bắc Vũ có chút không hiểu, hắn giải thích, thế nào là thái tố? Chất ban đầu mà chưa thành thể, còn có thể gọi là hôn nguyên. Mỗi một thái tố đạo thú đều là tồn tại cường hãn có thể chấp trưởng sinh diệt một phương thế giới, ứng theo đại đạo thiên địa mà sinh, vừa xuất thế đã có thực lực sánh ngang luyện hư đạo tôn của nhân tộc. Mà Huy Thiên Phi Phong trong tay ngươi, tuy chỉ là một mảnh vải bình thường nhỏ bé, nhưng lại đến từ một hôn nguyên đạo thú tên là Thôn Nhật Thần Quân theo bên cạnh 5 tháng dài lâu, nhiễm một phần đạo vận của nó, từ đó sinh ra thần dị. Nghe những lời này, Trần Bắc Vũ không kìm được xúc động, cầm Huy Thiên Phi Phong lên tỉ mỉ xem xét. Ôi trời ơi, mảnh vải rách thô ráp, xám xịt này lại có lai lịch khủng khiếp đến vậy. Thấy Trần Bắc Vũ vẻ mặt vui mừng, Hiền Vân Chân Quân khẽ ho hai tiếng, nghiêm nghị nói, có thể nhận ra hiệu quả của vật này, tiểu tử ngươi phần lớn đã khế ước một con đồng tham thú loài chó. Khoác Huy Thiên Phi Phong lên con đồng tham thú loài chó đó, đeo và nuôi dưỡng lâu dài, có thể giúp nó thức tỉnh huyết mạch, trở thành kẻ nổi bật trong số địa sát bảo thú. Nếu con đồng tham thú đó huyết mạch phù hợp, vận may không tệ, có lẽ có thể nhờ sự nuôi dưỡng của Huy Thiên Phi Phong, trong vòng 100 năm tiến hóa thành thiên cương huyền thú. Gù lu. Nghe vậy, Kim Đản không kìm được trợn tròn mắt. Xong rồi, Thiết Đản tên lệnh thần đó vốn đã được hoàng đế tin tưởng. Huy Thiên Phi Phong lợi hại như vậy, vậy nó chẳng phải sẽ bị Thiết Đản đuổi kịp, thậm chí là vượt qua sao? Chương 270, Thiên Quan Trấn Thi, 1, chương 270, Thiên Quan Trấn Thi, 1, nhiều tạ tiền bối chỉ điểm. Trần Bắc vỗ tay cầm Huy Thiên Phi Phong, trịnh trọng hướng Hiền Vân Chân Quân hành lễ. Suýt nữa thì nhặt hạt bừng mà đánh mất quả dưa. Vốn dĩ Trần Bắc vỗ định mượn sức mạnh của Cửu Tức Hỗn Độn để thử đoạt lấy khí vận trong Huy Thiên Phi Phong. Giờ xem ra, so với việc rút khí vận, Huy Thiên Phi Phong dùng để giúp Thiết Đản tiến hóa huyết mạch không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Dù cho thành tựu hóa thần chân tôn đối với Trần Bắc Võ hiện tại mà nói, vẫn là một giấc mộng xa vời. Nhưng kẻ không mưu tính toàn cục, không đủ để mưu tính một vùng, kẻ không mưu tính toàn thế, không đủ để mưu tính nhất thời. Trần Bắc Võ tự nhận thân mang chí bảo, đời này không thể dừng bước ở Kim Đan Nguyên Anh. Thế nên đã đọc khắp sách trong tàng thư quán, biết rằng Nguyên Anh chân quân ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh, liền có thể đột phá cảnh giới bích trướng, trở thành hóa thần chân tôn. Tuy nhiên, Nguyên Anh chân quân của Tiên Minh muốn đạt được ngũ khí triều nguyên, Tam Hoa tụ đỉnh thì điều kiện tiên quyết là phải có tư chất ngũ hành thiên linh căn. Linh căn thuần độ hiện tại của Chân Bắc Võ là Kim 20, Mộc 83, Thủy 89, Hỏa 23, Thổ 22. Trong đó, ba thuộc tính linh căn Kim, Hỏa, Thổ đều là tạm linh căn, cách tiên linh căn còn một khoảng cách xa vời. Nếu có thể bồi dưỡng Thiết Đạm trở thành thiên cương huyền thú, thông qua đồng tham khế ước, thuần độ hỏa linh căn của hắn trong tương lai hẳn là có thể nâng lên đến trình độ thiên linh căn. Đương nhiên, trong kế hoạch của Chân Bắc Võ, nếu có thể thuận lợi khế ước ngũ khí đằng thì không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Ngũ khí đằng có thể trải chuốt ngũ hành bảo quang, giúp tu sĩ khế ước ngưng luyện ngũ hành chi khí, quán thông cầu nối giữa tiểu ngũ hành trong cơ thể người và đại ngũ hành của trời đất. Thêm vào ngũ phương ngũ lao thái ất chú đan pháp, Chân Bắc Võ có năm chắc ở kim đan kỳ sẽ nâng kim, hỏa, thổ lên đến chân linh căn, thậm chí đạt đến địa linh căn cũng không phải là chuyện không thể. Nhưng phàm sự đều có bất ngờ. Nếu không thể đạt được sự công nhận của ngũ khí đằng, Chân Bắc Võ cũng có thể học theo kinh nghiệm của nhiều vị chân quân tiền bối trong tiên minh, đi con đường cũ hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Ở Nguyên Anh kỳ khế ước năm đầu đồng tham thú có thuộc tính ngũ hành khác nhau, từ đó bổ sung tư chất ngũ hành linh căn. Cho nên bất kể là từ tình cảm cá nhân mà nói, hay vì đại đạo tu tiên tương lai mà suy tính, Chân Bắc Võ đều sẽ không bỏ lỡ cơ hội để Thiết Đạn lột xác thành thiên cương huyền thú. Đi đi đi, đừng làm phiền bản tọa thử rượu. Lời vừa dứt, Nhàn Vân chân quân ngửa đầu uống một ngụm rượu, thân hình dần hư hóa, biến mất không thấy tăm hơi. Chúc mừng. Thấy Chân Bắc Võ đi tới, Ngọc Chiêu Hoa do dự một lát, chúc mừng nói: "Nàng không khế ước đồng tham thú loại chó, bỏ lỡ Huy Thiên Phi Phong cũng không tính là đau lòng, chỉ là tò mò về linh giác và khí vận của Chân Bắc Võ. May mắn thôi, chút cơ duyên này không thể sánh bằng toại nham bản lòng của Ngọc Tiết Tử." Chân Bắc Võ phát ra từ nội tâm nói: "Con toại nham bản lòng kia quả thực là quái vật trong quái vật. Trừ phi cảnh giới áp chế, hoặc có thiên cương huyền thú cùng cấp độ tiến hành áp chế, nếu không đừng nói đánh bại, hắn ngay cả trọng thương toại nham bản lòng cũng khó mà làm được." Ngọc Chiêu Hoa khẽ gật đầu, kết thúc hàn huyên, ánh mắt trở lại thôn Thiên Nhật Nguyệt Luân. Thấy vậy, Chân Bắc Võ trực tiếp ngồi lên truyền tống trận, rời khỏi Ngọc Thanh Bảo Quyết. Mãi đến khi bóng dáng Chân Bắc Võ biến mất, Ngọc Chiêu Hoa mới quay đầu lại, nhìn truyền tống trận chìm vào trầm tư. Bỏ qua những quái vật của ngũ đại đạo tiên, Chân Bắc Võ là tu sĩ tiên minh mà nàng từng gặp có tư chất, thiên phú, nội tính mạnh nhất. Lý do rất đơn giản, nếu không phải tự mình giao thủ trong cạnh tranh cảnh, nàng cũng không dám tưởng tượng, trong thời đại mượn thú tu chân, lại có thể có tu sĩ hàn môn dựa vào một con dị chủng hoàng kim lân mà sở hữu chiến lực cường hàn đến thế. Ở trúc cơ kỳ, nàng quả thực có thể dựa vào tiên thiên đạo thể và thiên cương huyền thú mà áp chế Chân Bắc Võ. Nhưng đến kim đăng kỳ, đợi Chân Bắc Võ tham ngộ Ngọc Thanh Tiên Pháp, mượn tài nguyên tiên tông bù đắp khuyết điểm huyết mạch phẩm giai không đủ của đồng tham thú, nàng đoán chừng sẽ rơi vào khổ chiến, thậm chí có khả năng nếm trải mùi vị thất bại. Phu thân nói không sai. Trong tiên minh, thiên điêu xuất hiện lớp lớp, thật sự khiến người ta kinh hãi. Ngọc Chiêu Hoa lẩm bẩm nói, nếu nàng ở Ngọc Thanh Tiên Tông cũng không thể áp đảo Chân Bắc Võ, trở thành đệ nhất không thể nghi ngờ. Tương lai lại làm sao có thể dẫn dắt đệ tử tiên tông trong đại bị động thiên mà nghịch phạt thiên tiêu độc tiên, tái hiện vinh quang của Ngọc Thanh Tiên Tông. Nghĩ đến đây, Ngọc Chiêu Hoa ngẩng đầu nhìn thôn Tiên Nhật Nguyệt Luân, ánh mắt ngưng lại. Xuất thân từ đạo tôn tiên tộc, sở hữu tiên tiên đạo thể cũng không có nghĩa là nàng có thể hưởng thụ tất cả tài nguyên tu tiên của gia tộc. Ngược lại, để ngăn chặn việc nuôi phế tiên miêu trong tộc, ngoại trừ một số tài nguyên quan trọng, phần lớn tài nguyên tu tiên còn lại đều cần tự mình tranh giành. Nếu không nàng cũng sẽ không cảm thấy uy hiếp, đánh chủ ý lên thông thiên huyền bảo của Ngọc Thanh Tiên Tông. Tê Vân Cư, Tam Nhạc Đạo Phủ. Mở động phủ đại trận, Chân Bắc Võ lập tức lấy ra Huy Thiên Phi Phong, triệu hồi Thiết Đạn. Go. Nhìn miếng vải xám trước mặt, Thiết Đạn nghiêng đầu, mắt lộ vẻ tò mò. Có cảm giác gì không? Chân Bắc Võ tò mò hỏi. Go. Thiết Đạn lắc đầu, biểu thị không có gì cả. Nghe vậy, Chân Bắc Võ từ bỏ việc thử nghiệm, cổ tay khẽ run, miếng vải xám trong tay như dòng nước phủ lên lưng Thiết Đạn. Ong. Giây tiếp theo, Huy Thiên Phi Phong tỏa sáng, cuối cùng cũng thể hiện một tia thần dị, hóa thành một chiếc áo choàng bạc chạy, khiến cả động phủ chìm vào bóng tối tuyệt đối. Thấy cảnh này, đồng tử Chân Bắc Võ hơi co lại. Động phủ sở dĩ biến tối, không phải do huỳnh thạch mất tác dụng, mà là tất cả ánh sáng đều bị Huy Thiên Phi Phong điên cuồng hấp thụ. Go. Dưới sự chú ý của Chân Bắc Võ, Thiết Đạn nuốt nhả thiên địa linh cơ, thể hình phồng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không lâu sau, một con chó khổng lồ lớn như ngựa, vai cao 6 thước, thân dài 1 trượng, toàn thân đen kịt, lưng phủ áo choàng bạc hiện ra trong mắt Chân Bắc Võ, tản ra uy thế mạnh mẽ vô cùng. Tuy nhiên, tình trạng này chỉ kéo dài một khắc đồng hồ, thể hình Thiết Đạn nhanh chóng thu nhỏ, trở lại nguyên dạng, dường như mọi chuyện vừa xảy ra đều là ảo giác. Bây giờ cảm thấy thế nào? Chân Bắc Võ ý niệm hỏi. Go. Thiết Đạn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên thần quang. Sau khi đeo Huy Thiên Phi Phong, nó cảm thấy huyết mạch trầm tĩnh trong cơ thể mình như núi lửa phun trào không ngừng sôi sục. May mắn thay, sự sôi sục huyết mạch này bị Huy Thiên Phi Phong chủ động hạn chế cường độ, khiến nó có thể mơ hồ nghe thấy tiếng tim đập như trống trận trong cơ thể, cảm nhận được sự lột xác huyết mạch mạnh mẽ vô cùng, nhưng cơ thể lại không có bất kỳ triệu chứng khó chịu nào. Chân Bắc Võ thúc động thần thức, cẩn thận quan sát sự biến hóa của ba mạch Thiết Đạn. Đạo hành, 415 năm. Nhận thấy sự thay đổi đạo hành của Thiết Đạn, Chân Bắc Võ mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thiết Đạn khoác Huy Thiên Phi Phong được bao lâu, đạo hành đã từ 288 năm tăng vọt lên 415 năm. Nếu khoác thêm vài ngày nữa, đạo hành của Thiết Đạn chẳng phải có thể đạt đến cực hạn của nhị cảnh tiểu yêu, thử xung kích tam cảnh yêu tướng sao? Kim Đạn cũng cảm nhận được sự biến hóa rõ rệt trong khí cơ của Thiết Đạn. Trước khi Thiết Đạn mặc Huy Thiên Phi Phong, nó có nắm chắc một đòn đánh bại nó. nhưng sau khi thiết đạn mặc huy thiên phi phong, nó lại cảm nhận được một luồng uy thế khó tả, như thể trực diện một tồn tại vĩ đại không thể nói, không thể thấy. May mắn thay, uy thế này đến nhanh đi nhanh. Kim đạn lắc đầu, thần thức lại dò xét thiết đạn, tâm trạng có chút sụp đổ. Uy thế mà thiết đạn tản ra trước đó có thể nói là khí cơ tự thân của huy thiên phi phong, căn bản không đáng kể. Nhưng đạo hành là cảnh giới tu vi thực sự không thể giả mạo. Chương 270, Thiên Quan Trấn Thi 2. Chương 270, Thiên Quan Trấn Thi 2. Dựa vào đâu? Đạo hành mà nó nuốt vô số linh đan, cùng Trấn Bắc Võ Đồng tham nhiều năm ngưng luyện, lại bị thiết đạn dựa vào một mảnh vải rách mà vượt qua. Dẫn trước nhất thời không đáng kể gì. Đợi Uyển Nhi sư tỷ luyện ra thoát giao đan, ngươi phục dụng sau đạo hành có thể tăng vọt đến cực hạn của nhị cảnh tiểu yêu, thử tiến giai tam cảnh yêu tướng. Trấn Bắc Võ ý niệm an ủi nói. Nghe vậy, Kim Đản miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Thấy vậy, Trấn Bắc Võ lại bổ sung một câu, đừng quên, tông môn còn một giọt tứ giai chỉ long tinh huyết chưa ban thưởng. Kim Đản mắt sáng rỡ, uất khí trong lòng tan biến hết. An ủi xong tâm trạng Kim Đản, Trấn Bắc Võ thở phào nhẹ nhõm, thần thức dò xét sâu vào pháp mạch của thiết đản. So với tu vi đạo hành, hắn càng quan tâm đến sự thay đổi của linh thuật thiên phú của thiết đản. Đáng tiếc, có lẽ do thời gian mặc huy thiên phi phong quá ngắn, thiết đản chưa thể thức tỉnh linh thuật thiên phú mới. Nam Hoang, Bích Uyên Phường Thị, Chuyển Tinh Vân Điện. Sau thời gian trùng kiến của trận pháp điện trận sư, cùng với truyền tống trận của tông môn đã được xây dựng hoàn tất. Rầm rầm rầm. Trấn Bắc Võ gõ cửa động phủ Kim Đản. Vào đi. Tiếng nói vừa vang lên, động phủ đại trận lập tức cần đi. Trấn Bắc Võ trực tiếp đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là Dục trưởng lao với thần sắc bình tĩnh. Đạo tử tìm ta có việc gì? Dục Thủy Giao đặt linh bút trong tay xuống, ánh mắt nhìn Trấn Bắc Võ. Dục sư thúc, người có biết linh hồ long mạch gần Thủy Sơn chân không? Trấn Bắc Võ hỏi. Dục Thủy Giao khẽ gật đầu, Vân sư điệt có nói với ta, linh hồ đó có kim đan tả tu bố trí tam giai luyện thi bảo trận, phần lớn là muốn mượn sắc hoàn hồn, sống lại một đời. Ta muốn thỉnh sư thúc ra tay, quét sạch tà ma ngoại đạo trong sơn điện giới. Trấn Bắc Võ đi thẳng vào vấn đề. Để tránh lật xe, hắn đặc biệt là xem rất nhiều tài liệu, biết được Thiên Công Tiền gia đời đời luyện khí phát tích từ Hoành Diệm Sơn Mạch. Tổ tiên từng xuất hiện hai vị Kim Đan chân nhân, thời kỳ đỉnh thịnh từng là gia tộc Kim Đan nổi tiếng ở Hoành Diệm Sơn Mạch, khống chế ba linh khoáng cho Kính Nguyệt Tông. Nếu Trần Bắc Võ không đoán sai, Kim Đan tu sĩ bị chôn dưới linh hồ luyện thi tà trận chính là tiền bối cuối cùng của Tiền gia, Tiền Bất Hoan, xuất hiện cách đây 1800 năm. Truyền thuyết Tiền Bất Hoan vừa là tam giai luyện khí sư, vừa là tam giai Kim Đan thể tu, tay cầm pháp bảo Khai Sơn đao có thể chẻ núi và sông, dưới tay Kim Đan hậu kỳ đại tu mà an toàn rút lui, do đó danh tiếng vang dội, uy chấn một phương, được đạo hiệu Khai Sơn chân nhân. Tuy nhiên, có lẽ hành động nghịch thiên của Tiền Bất Hoan, mượn long mạch chi địa luyện mình thành thi, đã tổn hại khí vận long mạch, dẫn đến thiên địa phản vệ. Thiên Công Tiền gia hiện nay không còn là gia tộc Kim Đan, mà là từng bước suy tàn trở thành gia tộc trúc cơ, cuối cùng rơi vào kết cục diệt tộc. Cũng chính vì vậy, đối mặt với Kim Đan tà tu hung hãn, có thể bất chấp sự tổn vong của một tộc như vậy, Trần Bắc Võ tuyệt đối sẽ không ngu ngốc mà một mình đi đối đầu. Dù hắn có tứ giai ngọc thanh phục ma huyền lục có thể quét sạch Kim Đan tà thi, cũng sợ chúng mai phục trận pháp của tam giai trận sư, ngay cả cơ hội phóng huyền lục trấn áp tất cả cũng không có. Huống hồ nay khác xưa, có cường giả tông môn ra tay, Trần Bắc Võ với tư cách là người cung cấp thông tin tà tu, lại dựa vào thân phận đạo tử, ít nhiều cũng có thể nhận được một số lợi ích, không cần mạo hiểm tính mạng để tranh giành. Cái gì mà quét sạch tà ma? Dục Thủy Giao lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng Trần Bắc Võ, ta thấy đạo tử là nhìn chúng di vật của Kim Đan chân nhân. Tâm tư nhỏ mọn này của đệ tử, vẫn không giấu được sư thúc người. Trần Bắc Võ quả quyết thừa nhận. So với việc thèm muốn long mạch chi hồ, cái cớ thèm muốn di sản của Kim Đan chân nhân rõ ràng dễ được Dục trưởng lão chấp nhận hơn. Lần đại chiến hai tông này, tông môn chịu không ít thiệt thòi. Nói đến đây, Dục Thủy Giao khẽ dừng lại, theo chỉ thị của tông môn, tiếp theo ta cần dẫn dắt tu sĩ trận pháp điện, phối hợp với trúc sư minh, bố trận chặn giết Kim Đan chân nhân của Trọng Kim Tông, lấy răng trả răng. So với uy nghiêm của tông môn, di sản của một Kim Đan tà tu thật sự không đáng kể. Lời vừa dứt, Dục Thủy Giao vung tay áo, một ngọc giản lơ lửng trước mặt Trần Bắc Võ. Đây là? Trần Bắc Võ nghi hoặc hỏi. Phương pháp phá giải linh hồ luyện thi tà trận. Dục Thủy Giao bình tĩnh cười, Tử Viên Thất Sát luyện thi trận, còn gọi là Thiên Quan Trấn Thi Tam Kiếp Cục. Trận này hung hiểm quỷ dị, cần dẫn động thất sát hung khí, liên tục vượt qua ba kiếp thi biến, âm thực, kim sát, mới có thể luyện ra kim giáp thi pháp bảo khó xâm nhập, ngũ kim bất hoại. Kim giáp thi. Nghe cái tên này, Trần Bắc Võ trong lòng khẽ động. May mà hắn tính cách cẩn thận, không một mình đi mạo hiểm. Trong Tam Lục Thi Kinh ghi chép, kim giáp thi thực lực cường hãn, đã kết thành âm sát thi đan, chiến lực tương ứng với tu sĩ kim đan trung kỳ đến đỉnh phong của nhân tộc. Âm sát thi hỏa phun ra có thể làm ô uế linh tính pháp thân của kim đan chân nhân. Tuy nhiên, điều khiến Trần Bắc Võ càng thêm kiêng kỵ là kim giáp thi phòng ngự vô song, pháp bảo không thể làm đường, lôi hỏa không thể đốt. Chỉ có tu sĩ kim đan tu luyện thuần dương chân pháp hoặc bắt đầu chu tà chính pháp mới có thể chu sát. Trong trường hợp không thể phá phòng, kim giáp thi hoàn toàn có thể thông qua tử chiến, cứng rắn kéo chết kim đan cùng cảnh. Chương 271, kim giáp thi hiện 1. Chương 271, kim giáp thi hiện 1. Chương trực lục trường sau sâu thẳm trong địa hạ lăng mộ, nơi trung tâm của thiên quan trấn thi tam kiếp cục. Gió âm rít đảo, tựa hồ vạn quỷ đang thắng khóc. 72 chiếc hắc quan xếp thành hình tròn, mỗi chiếc quan tài đều khắc họa phù văn luyện thi huyết chú huyền ảo khó hiểu, dùng xích sắt quấn quanh liên kết với nhau, dẫn nhập tinh thần sắc khí, tản mát ra hoán khí khiến người ta kinh hãi. Phía dưới quần thể hắc quan, huyết thủy đỏ sẫm không ngừng rỉ ra từ cái đất, hội tụ thành 7 dòng huyết khê vô lượng, chậm rãi chảy vào một chiếc kim quan treo ngược trên vòm trời trung tâm. Kéo kẹt, nắp quan tài hé mở, lộ ra một khe hở nhỏ. Giây tiếp theo, một cánh tay màu vàng sẫm chậm rãi vươn ra, móng tay như dao, lóe lên hàn quang lạnh lẽo, lòng bàn tay bám vào mép quan tài. Thi khí âm cực sinh dương, da thịt hóa vàng, có thể tự do hành động dưới ánh nắng, nhấc tay là núi lở đất nước, đây chính là kim giáp thi ngũ kim bất hoại. Mà kim giáp thi có da thịt màu vàng sẫm, lại là tồn tại đáng sợ chỉ cách kim giáp thi vương hai bước, thực lực sánh ngang kim đan hậu kỳ đại tu. Tuy nhiên, cảm nhận được sự dao động của trận pháp, cô kim giáp thi này không trực tiếp xuất thế, mà rụt cánh tay lại, mặc cho nắp quan tài hạ xuống đóng chặt, tiếp tục cẩn mình trong kim quan. Hô, cuối cùng cũng đến rồi. Âm thanh phát ra từ kim quan như sắt gỉ ma sát, khiến người ta rợn tóc gáy. Nhưng chỉ có một kim đan vẫn còn xa mới đủ. Lời vừa dứt, đầu kim giáp thi trong quan tài hoàn toàn ngẩng lên, lộ ra một dung nhan vô cùng tuấn mỹ. Đôi mắt không có con người, chỉ còn lại hai chùm thi hỏa màu vàng, tựa hồ đang chiếu rọi u minh. Ầm, ầm, ầm. Ba chiếc quan tài đen kịt bao quanh kim quan đột nhiên nổ tung. Gỗ đá bạc bay tán loạn, ba đạo ngân quang đồng loạt rơi xuống đất, há miệng phun ra thi khí nồng đậm, độn thổ biến mất. Bên ngoài hang rắn, Trần Bắc Võ nhẹ nhàng chạm vào ngọc giản phá trận, chiếu ra từng đường mạch lạc trận pháp. Những mạch lạc trận pháp này không chỉ ghi lại các nút trung tâm của Thiên Quan Chấn Thi Tam Kiếp Cục, mà còn chỉ rõ phương pháp phá giải cơ sở của đại trận. Có ngọc giản phá trận chỉ dẫn, cho dù Trần Bắc Võ và Vân Diệp Thư đều là trận sư nhị giai thượng phẩm, còn cách bảo trận sư tam giai một khoảng, vẫn có thể dùng dương hỏa thiêu hủy các yếu điểm của nó, dễ dàng phá bỏ trận pháp tam giai che giấu thi sát khí bên ngoài. Go go go. Đúng lúc này, Thiết Đản gầm gừ vài tiếng, ánh mắt nhìn xuống đất. Đến rồi, ngay dưới lòng đất. Vừa cảnh báo, Trần Bắc Võ đạp kim đản, cưỡi mây lướt gió xông lên không trung, Hàn Đàm Linh kiếm phía sau trực tiếp xuất vỏ, hóa thành một vệt kiếm quang đâm xuống đất. Khoảnh khắc kiếm mang chạm vào bùn đất, mặt đất nổ tung, ba cỗ ngân giáp thi đột nhiên xuất hiện. Một cỗ ngân giáp thi phá đất trồi lên, bàn tay khô trắng tấn công Trần Bắc Võ, hai cỗ ngân giáp thi còn lại thì tìm đến Đại sư tỷ và Vân Diệp Thư. Xuy. Dưới sự điều khiển thần thức của Trần Bắc Võ, Hàn Đàm Linh kiếm lướt một đường bán nguyệt trên không trung, chính xác đâm vào đầu ngân giáp thi. Kẻ sau từ bỏ ý định đánh lén, không tránh không né, bàn tay phải đưa ra sau lưng. Keng. Âm thanh ma sát kim loại chói tai vang lên. Hàn Đàm Linh kiếm trúng vào cánh tay ngân giáp thi không những không chặt đứt được nó, mà còn bắn ra một loạt tia lửa với móng vuốt. Thấy cảnh này, Trần Bắc Võ khẽ nhíu mắt. Da như bạc, linh khí khó tổn thương, khớp xương linh hoạt như người sống, sức mạnh vô cùng, có thể thi triển pháp thuật lúc còn sống, thực lực vượt xa tu sĩ trúc cơ cùng cảnh giới. Đây chính là ngân giáp thi được ghi chép trong Tam Lục Thi Kinh. Có thể đỡ được một đòn của Hàn Đàm Linh kiếm của hắn, câu ngân giáp thi này chỉ riêng về phòng ngự đã có thể sánh ngang chân nhân giả đan. Nếu là tu sĩ trúc cơ bình thường gặp phải thi thể này, e rằng sẽ thi triển độn thuật trực tiếp bỏ chạy, nhưng Trần Bắc Võ đã nghiên cứu tư liệu, rất rõ ràng nhược điểm của ngân giáp thi. Bụt. Trần Bắc Võ tay phải hợp thành kiếm chỉ, điều động pháp lực đan điền khí hải, vận dụng ngũ hành sơn uy năng chuyển hóa thuộc tính pháp lực thành hỏa thuộc tính, ngưng tụ một điểm hỏa tinh trắng xóa ở đầu ngón tay. Ngay sau đó, hắn một chỉ điểm vào ngân giáp thi. Hỏa tinh rời khỏi cơ thể đột nhiên bành trướng, như mặt trời mới mọc, hóa thành một tôn mãnh hổ thuần dương chuyên khắc gấm sát thi tộc, lập tức xuyên thủng đầu ngân giáp thi. Ngân giáp thi trong cổ tịch ghi chép đao thương bất nhập, thủy hỏa linh khí khó tổn thương dưới hư ảnh mãnh hổ thuần dương yếu ớt như giấy, chỉ trong một hơi thở đã hóa thành tro bụi. Tro bụi còn sót lại vẫn không tan, rơi xuống đất vẫn tiêu đốt ba trượng. Tiền bất hoan quả nhiên còn có hậu chiêu. Ánh mắt Trần Bắc Võ không chút ngạc nhiên. Một vị kim đan chân nhân vì muốn sống lại một đời, có thể từ bỏ gia tộc phía sau, bỏ trận, thể nhị đạo, chuyển sang tu luyện tà pháp luyện thi. Luyện ra vài cỗ ngân giáp thi bảo vệ nơi luyện thi, ngăn cản người ngoài quấy rầy cũng là chuyện bình thường. Huống hồ thủ đoạn của một vị kim đan chân nhân còn xa mới dừng lại ở đó. Cũng không hưởng Trần Bắc Võ đặc biệt tốn linh nguyên, mua trên trang web của Tiên Minh Bộ Linh Thuật nhị giai tuyệt phẩm chuyên khắc gấm sát thi tộc liệt dương diễm chỉ. Cấu ngân giáp thi này luyện không tệ, chỉ là cảnh giới hơi thấp. Tùy tiện một kích đốt cháy ngân giáp thi, đại sư tỷ thản nhiên bình luận. Nàng tu luyện là thuần dương hỏa pháp tam muội thuần dương đa bảo tâm đăng độ ách chân kinh khắc chế thi tộc nhất. Nếu không phải vì muốn nghiên cứu một chút ngân giáp thi hiếm thấy, tốc độ nàng giải quyết kẻ địch thậm chí còn nhanh hơn Trần Bắc Võ. Diệt. Thấy ánh mắt của đại sư tỷ và Trần sư đệ, Vân Diệp Thư hai tay tiếp dẫn, thông minh trận bản trận thế biến đổi, cứng rắn luyện hóa ngân giáp thi trong đại trận thành cho tàn. Giải quyết ngân giáp thi quá nhanh có làm kinh động được không? Đại sư tỷ nhìn Trần Bắc Võ. Kẻ địch chọn xuất động ngân giáp thi tập kích, chứng tỏ Tiền Bất Hoan ẩn mình trong sâu trong mộ thất đã thức tỉnh. Nếu thấy tình thế bất lợi, Tiền Bất Hoan có thể bất cứ lúc nào từ bỏ nơi luyện thi mà bỏ chạy. Trúc Bình khó khăn lắm mới tìm được một cỗ kim giáp thi có thể kiểm chứng thuật pháp sở học của bản thân, không muốn vì sơ suất mà bỏ lỡ. Long mạch chi địa vô chủ cực kỳ hiếm thấy. Trần Bắc Võ cười cười, trừ khi bất đắc dĩ, Tiền Bất Hoan tuyệt đối sẽ không từ bỏ long mạch chi địa và Thiên Quan Chấn Thi Tam Kiếp Cục đã bố trí lúc còn sống. Trần Bắc Võ rất rõ ràng, ba cỗ ngân giáp thi trước đó chỉ là thăm dò của Tiền Bất Hoan, tuyệt đối không phải là lá bài tẩy mà hắn chủ động đặt ra. Bọn họ hiện tại chỉ cần tiếp tục phá trận, bước Tiền Bất Hoan xuất ra lá bài tẩy để lại lúc còn sống và giải quyết, là có thể trực tiếp tiến vào sâu trong mộ thất, tiêu diệt cỗ kim giáp thi chưa thực sự thành khí hậu. Sư đệ nói đúng, nó không thoát được. Vân Diệp Thư nói ngắn gọn. Lần hành động này, vì an toàn, Vất Điện Chủ đặc biệt ban tặng nàng hai kiện tam giai thông minh trận bàn. Thông minh trận bàn đã được cải tạo không cần tốn thời gian bố trí trước, không cần tốn thần thức khởi động, cũng không cần tìm địa thế làm trận nhãn, chỉ cần người sử dụng rót pháp lực là có thể kích hoạt, tự động triển khai trận thế. Và trước khi phá hủy trận pháp bên ngoài nơi luyện thi, Vân Diệp Thư đã triển khai bắt môn nghịch sát phược thi bảo trận bàn, khóa chặt địa thế toàn bộ hòn đảo. Đừng nói Tiền Bất Hoan chưa trở thành kim giáp thi thực sự, ngay cả khi đã thành, cũng cần vận dụng thi đạo huyền thông, tốn mười mấy hơi thở mới có thể phá vỡ bắt môn nghịch sát vượt thi vào trận, mà bọn họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn Tiền Bất Hoan phá trận mà không làm gì. Huống hồ Vân Diệp Thư trong tay còn giữ lại một môn tam giai chấn thi thông minh trận bản khác do bất điện chủ bàn tạo. Bút, bút, bút. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên cuộn trào như hoàng hà, bốn phía hang rắn đều có 36 chiếc hắc quan phá đất chui lên, với thế hợp lại bao vây Trần Bắc Võ ba người. Ầm, theo nắp quan tài bay lên, từng cỗ ngân giáp thi khoác đạo bảo rách nát, da thịt như bạc đột nhiên đứng dậy, bay lên không trung tiếp cận, tản mát ra mùi hôi thối nồng nặc. Và phía sau chúng, hàng trăm hàng ngàn cỗ thiết giáp thi dị xét như quân đoàn có tổ chức, đồng loạt đứng dậy phát động tấn công. Những thiết giáp thi này tuy thân thể cứng đờ, kém linh hoạt hơn ngân giáp thi nhiều, nhưng lại có thể thông qua ngưng tụ thi sát quan khí, vừa tăng cường thi sát chi lực cho ngân giáp thi, vừa chuyển hóa sát thương. Gừ gừ, kim đạn không thông hỏa pháp, nhưng lại có thể mang Trần Bắc Võ qua lại giữa đám thi thể, thỉnh thoảng vẫy đuôi đập nát đầu ngân giáp thi tấn công, cứng rắn mở ra một con đường lớn. Con thiết đạn thi ngửa mặt lên trời gầm thét, chiếc áo choàng trên người đột nhiên bốc cháy, tạo thành ngọn lửa bạc bao phủ toàn thân. Ngay sau đó, móng vuốt trước mạnh mẽ đập đất, hóa thành một vệt sáng bạc đối diện với đám thi thể. Nơi ngọn lửa bạc đi qua, đám thiết giáp thi như dầu nóng gặp lửa, lập tức bùng cháy, áo giáp tan thành sắt nóng chảy, thịt thối cháy thành tro bụi. Chỉ có ngân giáp thi có thực lực mạnh hơn mới có thể dựa vào việc phun ra thi khí, miễn cưỡng sống sót dưới biển lửa, thậm chí cố gắng phản công thiết đạn. Mà thiết đạn thần sắc không đổi, vung thiên phi phong của trảo, biển lửa như sóng, lại có vài phần uy thế của tam cảnh yêu tướng, trực diện một móng vuốt thiêu chết ngân giáp thi, triệt để tiêu diệt nó trong liệt diễm thuần dương. Con chó đen này có chút không đúng. Thấy cảnh này, Trúc Quỳnh ánh mắt khẽ ngưng. Ngân giáp thi dù bị thuần dương hỏa pháp khắc chế đến đâu, cũng là tồn tại trúc cơ đỉnh phong, dựa vào đặc tính đao thương bất nhập, thủy hỏa linh khí khó tổn thương càng có thể chiến đấu với chân nhân giả đan. 36 đầu ngân giáp thi cùng ra tay, thậm chí có thể dễ dàng vây giết vài vị chân nhân giả đan. Chương 271, kim giáp thi hiện 2, chương 271, kim giáp thi hiện 2, ngay cả Trúc Quỳnh Quý là kim đan chân nhân, muốn nhanh chóng giải quyết, một hơi tiêu diệt 36 đầu ngân giáp thi cũng cần phải động đến chân tài thực lực một chút. Mà con chó đen bên cạnh Trần Sư Đệ khí cơ chỉ ở trúc cơ đỉnh phong, hiệu suất giết ngân giáp thi lại không hề thấp hơn nàng, thậm chí còn ngang ngửa. Không thể để một con chó đen vượt mặt được. Trúc Quỳnh khẽ nâng tay ngọc, chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay lóe lên ánh sáng mờ ảo, một cây châm vàng hình phượng hoàng bắn ra, hóa thành hàng chục con rồng vàng liên tiếp xuyên qua lông mày của hơn chục con ngân giáp thi. Ngay sau đó, thuần dương độ ách chân viêm bùng nổ, tạo nên biển lửa ngút trời, cuốn trôi toàn bộ ngân giáp thi và thiết giáp thi tại chỗ, tan chảy thành từng giọt dung nham đỏ rực cuộn cuộn. Khoảnh khắc tiếp theo, chân vàng của Trúc Quỳnh trở về vị trí cũ, nhiệt độ toàn bộ hòn đảo tăng vọt đến mức tu sĩ trúc cơ cũng khó mà chịu được. Đám thi thể bao vây Trần Bắc Võ ba người cũng theo đó hóa thành từng làn sương mù, tan biến vào trời đất. Không đúng, tính cả ba con ngân giáp thi trước đó, số tu sĩ trúc cơ chết dưới tay Tiền Bất Hoan ít nhất là 39 người. Vân Diệp Thư khẽ nhíu mày. Luyện chế ngân giáp thi không hề đơn giản, cần dùng đến thi hải của tu sĩ trúc cơ. Mà tu sĩ trúc cơ không phải rau cải trắng, giết một lứa lại có một lứa khác. Không hề khoa trương khi nói rằng, tán tu luyện khí đỉnh phong bình thường căn bản không có cơ hội lấy được trúc cơ đan, phần lớn tu sĩ trúc cơ trong giới sơ niệm đều xuất thân từ các gia tộc tu tiên phụ thuộc Kính Nguyệt Tông. Trong tình huống này, nếu trong giới sơ niệm xuất hiện số lượng lớn tu sĩ trúc cơ tử vong, tông môn tất sẽ biết tin, thậm chí chủ động ra tay can thiệp. Lão tổ Tiền gia rốt cuộc từ đâu mà có được nhiều thi hài trúc cơ như vậy, chỉ dựa vào việc đảo mộ thôi sao? Trong lúc Vân Diệp Thư suy nghĩ, đất rung núi chuyển, tinh quang như máu. Tương ứng với Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang, bảy tòa bia đá lấy bắt đầu thất tinh làm trận trụ cột bắt đầu chấn động, hóa thành nhị thập bát tú tinh đồ, câu liên đại trận, dẫn Tham Lang tinh sát khí nhập mệnh, hình thành dị tượng Tham Lang vệ nhật. Dưới sự chú ý của Trần Bắc Võ ba người, thi khí ngân giáp thi và thi khí thiết giáp thi còn sót lại trên mặt đất đều hội tụ lại, hóa thành thi khí hồng lưu bị Tham Lang tinh sát bao bọc tràn vào sâu trong đại trận. Ầm. Sâu trong mộ thất, kim quan hoàn toàn nổ tung, một cô kim giáp thi toàn thân như đúc bằng vàng sớm bước ra một bước, thân ảnh lập tức biến mất. Cẩn thận. Cảm nhận được một luồng nguy cơ khó tả, Trần Bắc Võ sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía Vân Sư Tỷ. Không tốt. Thấy kim mang sát khí đột nhiên xuất hiện trước mắt, Vân Diệp Thư trong lòng trầm xuống, quả quyết vận dụng Tam giai thông minh trận bản do bất điện chủ bàn tạo. Ong. Trấn thi trận bản khiên tinh đoạn mạch trong tay áo nàng vỡ vụn, hóa thành 72 lá cờ trận canh kim rơi xuống đất, cường hành đóng chặt cờ trận của Thiên Quan trấn thi tam kiếp cục. Làm xong những điều này, Vân Diệp Thư ý niệm vừa động, Tam giai bảo lục bên hông phát ra ánh sáng rực rỡ, hóa thành một tầng phòng ngự mỏng manh bao phủ toàn thân. Thấy tầng phòng ngự này, Tiền Bất Hoan lộ ra vẻ khinh thường, vận dụng thi đạo huyền thông, móng tay phải đột nhiên giải ra, hóa thành ba thước kim mang vượt qua phòng ngự. Phụt. Theo kim mang lóe lên, cánh tay trái của Vân Diệp Thư đứt liệng ngang bay. Cánh tay đứt lìa rơi giữa không trung chưa kịp chạm đất, đã bị thi khí khủng bố do kim giáp thi mang theo xâm thực thành xương trắng. Lại có thể thoát chết dưới tay bản tọa. Tiền Bất Hoan khẽ ồ lên một tiếng, nhưng cũng không quá để ý hắn trước đó sở dĩ vận dụng quần thể ngân giáp thi để thăm dò, có ba mục đích. Một là trinh sát địch, thăm dò trước và quan sát tu vi cảnh giới, công pháp thuộc tính, pháp lực dao động, thuật pháp sở trường và pháp bảo tùy thân của Trần Bắc Võ và những người khác. Hai là tận dụng phế liệu, thông qua bí thuật thi sát phản nguyên và đại trận thiên quan chấn thi tam kết cục, hấp thụ nguyên bản thi khí trong quần thể ngân giáp thi và thiết giáp thi, tăng cường thực lực bản thân. Ba là cải tạo thiên địa, lợi dụng lượng lớn ngân giáp thi tử vong tạo thành âm sát thi vụ để tạo ra môi trường thích hợp cho thi đạo huyền thông thi triển, nhân cơ hội tập kích trận sư tam gia yếu nhất, nhưng cũng phiền phức nhất. Đúng vậy, Tiền Bất Hoan vì chết quá sớm, không biết thông minh trận bản do Bất Thủy Giao sáng tạo. ngược lại cho rằng Vân Diệp Thư là trận sư tam giai từ kim đan chân nhân rất xuống trúc cơ đỉnh phòng, cần phải tiêu diệt đầu tiên.
Ông.
Một bên khác, Vân Diệp Thư phất lờ hai tấm tam giai bảo lục bị tiêu diệt ở eo, thủ ấn bay lượn, thúc dục pháp lực kiểm chế độc thi kim giáp thi không ngừng xâm thực lan rộng ở cánh tay trái, cưỡng ép đè nén sự hoảng loạn trong lòng, miễn cưỡng duy trì tâm thần bình tĩnh. Mất một cánh tay, cộng thêm ảnh hưởng của độc thi kim giáp thi, chiến lực của nàng hiện tại giảm sút đáng kể. Đừng nói đến việc vận dụng chấn thi trận khiên tinh đoạn mạch, nếu tiếp tục tham gia đấu pháp, nàng thậm chí không thể ngăn chặn bản thân thì biến. Đây cũng là lý do Tiền Bất Hoan không cố gắng tiếp tục vận dụng thi đạo thần thông truy sát. Một tu sĩ trúc cơ đỉnh phong chúng độc thi, cho dù là trận sư tam giai thì sao? Trận sư không thể vận dụng pháp lực chỉ sẽ trở thành điểm yếu của đồng đội, thậm chí khiến hai tu sĩ còn lại nảy sinh hiểm khích. Các ngươi định cứu nàng, hay là dốc toàn lực chiến đấu với ta? Tiền Bất Hoan khỏe miệng khẽ nhếch, ánh mắt âm lãnh nói, nếu chọn sai, vậy thì sẽ toàn quân bị diệt. Lời vừa dứt, thân ảnh Tiền Bất Hoan lập tức biến mất. Sư tử bồ thỏ cũng phải dùng hết sức lực. Một tu sĩ kim đan sơ kỳ và hai tu sĩ trúc cơ đỉnh phong, cộng thêm một con khuyển thú trúc cơ đỉnh phong và một con long thú trúc cơ hậu kỳ, đều là huyết thực không tệ. Nếu có thể hấp thụ và luyện hóa toàn bộ, nó có lẽ có thể thức tỉnh thêm sức mạnh của thi vương đan trong cơ thể, củng cố cảnh giới bản thân. Điều duy nhất khiến Tiền Bất Hoan cảm thấy tiếc nuối là, nó đã dùng long mạch chi khí dưỡng luyện thi vương đan nhiều năm, cố ý đặt bẫy pháp bảo truyền thừa, cuối cùng chỉ có một tu sĩ kim đan sơ kỳ mắc câu. Không biết đây có được coi là nhân kiếp mà nó cần đối mặt để thành tiểu thi vương hay không. Chương 272, Phục Ma Pháp Tướng. Một, chương 272, Phục Ma Pháp Tướng, một, thật là phiền phức. Đồng tử Trần Bắc Võ co rụt lại. Mặc dù vừa rồi chỉ thoáng thấy một lần, nhưng hắn đã thông qua thần thức cảm nhận được con kim giáp thi này không chỉ toàn thân màu vàng sẫm, không có nửa điểm thi ban. Ngay cả các khớp xương trên cơ thể cũng được rèn luyện vô cùng hoàn mỹ, đạt đến cảnh giới ngũ kim bất hoại, thậm chí còn có xu hướng lộ sắc thành kim giáp thi vương. Rõ ràng, Tiền gia tiên tổ Tiền Bất Hoan đã vượt qua hoàn chỉnh ba kiếp thi biến, âm thực và kim sát, đã thành khí hậu, thực lực sánh ngang với kim đan hậu kỳ đại tu, khó đối phó hơn kim giáp thi thông thường. Nếu không phải Vân sư tỷ tùy thân mang theo hai tấm bảo lục cấp 3, lại có thông minh trận bản cấp 3 hộ thân, e rằng ngay cả một chiêu cũng không chống đỡ nổi. Ầm. Cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt truyền đến từ phía sau, lòng Vân Diệp Tư hơi nặng xuống. Suy đoán của nàng không sai. Vào khoảnh khắc cánh tay bị chặt đứt và trúng độc, nàng đã trở thành gánh nặng của đồng môn. Kim Giáp Thi chọn tấn công vào chỗ hiểm, chính là muốn lấy nàng làm mồi nhử, dùng cái giá nhỏ nhất để nhanh chóng kết thúc cuộc đấu pháp. Nhanh. Thấy sư muội bị thương, trong mắt đại sư tỷ Trúc Quỳnh Hàn quang lóe lên, cây kim cài tóc hóa thành một đạo cầu vồng vàng chói mắt, đâm thẳng vào giữa lông mày kim giáp thi. Đồng thời, nàng hai tay lật lại, pháp bảo bản mệnh được nuôi dưỡng bằng chấn đạo dung lô khí đan pháp trong khí hải đan điền hiện ra. Đó là một đôi đoạn kích có hình dáng dữ tợn, tên là Ly Hỏa Song Long Kích, là pháp bảo thượng phẩm cấp 3. Lưỡi kích được rèn từ bính đinh ly hỏa tinh, có hình dáng tam lăng du long, đầu kích chảy ra ngọn lửa ly hỏa hừng hực. Cán kích lấy nam minh xích long mục làm cốt, khắc họa chân văn bộ hỏa, có thể không ngừng tăng cường pháp lực cho chủ nhân. Phần đuôi kích treo một chiếc chuông trấn hồn, có thể phát ra âm thanh hỏa âm quấy nhiều thần thức của tu sĩ trong quá trình đấu pháp kịch liệt. Trúc Quỳnh nắm chặt Ly Hỏa Song Long Kích, khí thế tăng vọt, thi triển độn pháp đột tiến, song kích giao nhau chém ra. Sóng lửa bùng nổ từ lưỡi kích ngưng tụ thành hai con viêm long trên không trung, lấy thế song long xuất hải nên đón kim giáp thi. Ầm. Tiếng nổ vang vọng của kim loại va chạm, Tiền Bất Hoan chuyển công thành thủ, một trường đánh bay kim châm, đồng thời trong miệng phun ra một luồng thi khí, muốn làm ô nhiễm và trọng thương pháp bảo bản mệnh của Trúc Quỳnh. Trúc Quỳnh tạm thời đổi chiêu, tả kích hư không, viêm long nổ tung, chặn lại thi khí. Hữu kích đột nhiên từ dưới lên trên xiên bảo, đầu kích chuẩn xác đâm vào cằm và cổ kim giáp thi. Hú! Tiếng chuông chấn hồn, giống như tiếng rồng gầm gào thét, đủ để khiến kim đan hậu kỳ tu sĩ ngẩn ngơ 2 giây. Tuy nhiên, trong các ghi chép cổ, kim giáp thi có thi phách như kim, ảo trướng có sâm. Kim giáp thi đã vượt qua kim sát kiếp, đã luyện 3 hồn 7 phách thành thi đan, linh đài tử phụ chống giống, không có chút dao động thức hải của sinh linh bình thường, cảm giác và đấu pháp dựa vào thi đan thi sát trong cơ thể, chứ không phải ngũ quan thần thức, có thể miễn nhiễm hầu hết các loại ảo thuật. Tiền Bất Hoan chỉ ngừng lại một thoáng, liền bỏ qua ánh kích đang lao tới. Móng tay phải đột nhiên dài ra, muốn nắm lấy cơ hội lấy thương đổi thương. Nhưng Trúc Quỳnh biết rõ sự khó lường và mạnh mẽ của kim giáp thi độc, hiểu rằng bị thương trúng độc đồng nghĩa với việc chiến lược suy giảm nghiêm trọng, làm sao có thể cứng đối cứng với Tiền Bất Hoan ra dày thịt béo, ngũ kim bất hoại. Nàng song kích giao nhau, thúc giục địa sát chân khí, lần nữa biến chiêu. Ly hỏa song long kích trong tay xích diễm bùng phát, ly hỏa viêm bính đinh chứa trong lưới kích dường như đã sống lại hoàn toàn, với một chiêu hỏa long điểm đầu, đâm thẳng vào mắt Tiền Bất Hoan. Kẻ sau quay đầu né tránh, vẫn bị ly hỏa kích phong lướt qua cổ, để lại một vết cháy đen, sau đó nhanh chóng phục hồi. Đại sư tỷ thật là mãnh liệt. Thấy cảnh này, Trần Bắc Võ thầm khen, đồng thời nhạy bén nhận ra điều bất thường. Mặc dù đại sư tỷ là sát thần số 1 của tông môn, căn cơ vô cùng thâm hậu, tùy thân mang theo nhiều pháp bảo phụ lục, có thể vượt cảnh giới chiến đấu, nhưng cũng không nên chiếm ưu thế trước mặt kim giáp thi. Dù sao giữa kim đan sơ kỳ và kim đan hậu kỳ có sự chênh lệch 2 cảnh giới, trừ phi Tiền Bất Hoan không hề mạnh mẽ như nó thể hiện. Xin lỗi, Vân sư tỷ mở mắt, khóe môi rỉ ra một vệt máu đen, giọng nói yếu ớt, làn da trắng non vốn có đã phủ lên một tầng tử khí. Nếu không phải nàng trở thành gánh nặng, với thực lực của sư đệ và đại sư tỷ, dù luyện thi địa có biến cố xuất hiện một con kim giáp thi thật sự, cũng có thể an toàn rút lui. Chứ không phải cả hai đều chọn ở lại, một người mạo hiểm đấu pháp với kim giáp thi, dành thời gian cho nàng trấn áp độc kim giáp thi trong cơ thể, một người chịu trách nhiệm hộ vệ, tránh nàng bị kim giáp thi làm hại. Thật sự không được, ta sẽ ở lại chặn hậu cho các ngươi, tranh thủ cơ hội bỏ trốn, đến lúc đó các ngươi hãy trả thù cho ta. Vân Diệp Thư tay phải nắm chặt tinh khiên đoạn mạch chấn thi trận bàn đã vỡ nát, ánh mắt sắc lạnh. "Đừng nói xin lỗi." Trần Bắc Võ lắc đầu, "Người nên nói xin lỗi là ta, tra cứu tư liệu không đủ chi tiết, dẫn đến sư tỷ mất đi một cánh tay." Nói đến đây, Trần Bắc Võ đứng dậy quay lưng về phía Vân Diệp Thư, ánh mắt nhìn thẳng vào kim giáp thi cách đó không xa, còn về chuyện trận hậu, sư tỷ không cần nhắc lại. "Nếu ta đã đưa sư tỷ vào hung địa này, tự nhiên phải an toàn vô sự đưa sư tỷ rời đi, nếu không sư đệ còn mặt mũi nào về tông." Nghe vậy, Vân Diệp Thư không khỏi nhìn nửa bên mặt của Trần Bắc Võ, trong lòng khẽ run lên. Lời đề nghị trận hậu của nàng vừa có vài phần chân thành, nhưng cũng tồn tại một phần tư tâm. Tư tâm rất đơn giản, chính là sợ Trần Bắc Võ và đại sư tỷ thấy tình thế bất ổn, liền bỏ rơi mình trước. Còn kim giáp thi này tuy là tà tu sánh ngang kim đan hậu kỳ, nhưng nếu đại sư tỷ và đạo tử bằng lòng không tiếc giá nào, lấy ra những thủ đoạn áp đáy hòm, tranh thủ được viện trợ của tông môn có lẽ không thành vấn đề. Nhưng mọi chuyện đều có bất ngờ. Nếu sư tỷ sư đệ dốc hết sức vẫn không thể tranh thủ được viện trợ của tông môn đến, Vân Diệp Thư cũng sẽ chủ động thực hiện lời hứa chặn hậu, cưỡng ép khởi trận, giúp hai người trốn thoát. Thứ ngang, đừng ý khí dùng sự. Vân Diệp Thư cảm xúc có chút kích động, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Sư tỷ cứ yên tâm. Trần Bắc Võ quay người cười nhẹ, giọng điệu thoải mái, sư đệ ta hơi thông tướng thuật, xem tướng sư tỷ hôm nay ẩn hiện tượng thanh loan chân cánh, ám hợp điểm dự hóa lành. Ngược lại là con kim giáp thi này, bị khí vận trời đất phản vệ, đỉnh đầu hung tinh quán nguyệt, hôm nay có lẽ sẽ vẫn lạc tại đây. Nghe những lời này, Vân Diệp Thư hơi sững sờ, trong lòng dâng lên một tia gợn sóng. Từ Ngang tính cách trầm ổn, lại dám buông lời đánh chết kẻ sánh ngang kim đan hậu kỳ đại tu. Chẳng lẽ Từ Ngang có át chủ bài do lão tổ ban tặng, có thể một đòn diện sát kim đan? Ầm. Ngay lúc này, Tiền Bất Hoan chọn cứng rắn chịu ba kích của Trúc Quỳnh, mượn lực phản chấn thúc dục thi đạo thần thông dịch chuyển tức thời đến phía sau Trần Bắc Võ. Móng đuốt phải chứa đựng thi sát nồng đậm trực tiếp móc vào sau lưng Trần Bắc Võ. Giờ phút này Trúc Quỳnh cứu không kịp, một trận xưa cấp 3 khác lại mất khả năng phản kháng. Trong mắt Tiền Bất Hoan, Trần Bắc Võ một kẻ trúc cơ đỉnh phong đã không khác gì người chết. Bản tọa hôm nay có sống được hay không không biết, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết ở đây. Tiền Bất Hoan ánh mắt lạnh lùng, không để ý đến lời cuồng ngôn của Trần Bắc Võ. Có gia tộc tu tiên phía sau và 72 con ngân giáp thi cùng chịu khí vận phản vệ, làm sao nó có thể vẫn lạc ở nơi này? Xì. Thần sát Trần Bắc Võ không đổi, hai ngón tay hợp thành kiếm, một đạo lưu quang vàng đỏ từ trong tay áo bắn ra, chính là pháp bảo dùng một lần đại hoang kiếp châm do sư tôn ban tặng, bên trong phong tồn đại hoang kiếp địa viêm, thúc dục bằng thần thức có thể bộc phát một đòn kim đan sơ kỳ. Ánh sáng hạt gạo cũng dám tranh huy với trăng sáng. Cảm nhận được đòn phản công sắp chết của Trần Bắc Võ chỉ là một pháp bảo cấp 3, Tiền Bất Hoan trong lòng thầm lắc đầu. Thủ đoạn yếu ớt đến mức này mà cũng muốn lấy mạng nó, tu sĩ trúc cơ bây giờ thật sự không biết trời cao đất rộng là gì. Để cho con kiến này chứng kiến trăng sáng đích thực, Tiền Bất Hoan ý niệm vừa động, vận dụng thi đạo huyền thông, móng tay phải dài thêm 3 thước, bùng lên ngọn lửa thi khí xanh vàng. Chương 272, Phục Ma Pháp Tướng 2, chương 272, Phục Ma Pháp Tướng 2, ngọn lửa này phi phạm, chính là Kim Minh Thi Viêm nổi tiếng lẫy lừng, uy năng cực kỳ kinh khủng, có thể làm ô nhiễm pháp tướng. Tu sĩ kim đan bình thường dính vào liền hóa thành cho bụi, ba hồn bảy phách trong nháy mắt thành tro. Ngay cả Nguyên Anh chân quân gặp phải ngọn lửa này cũng phải cẩn thận, không muốn dễ dàng dính phải. Tiền Bất Hoan nếu không phải mang theo cơ duyên, may mắn có được một viên kim giáp thi vương đan, lấy nó làm dẫn, căn bản không thể luyện chế ra Kim Minh Thi Viêm ở giai đoạn kim giáp thi. Đương nhiên, vì hạn chế về cảnh giới tu vi, Kim Minh Thi Viêm mà Tiền Bất Hoan luyện chế chỉ là hình thức ban đầu, trong mắt Nguyên Anh chân quân nhiều nhất chỉ là một ngọn lửa nhỏ, thổi một cái là tắt. Nhưng dùng để đối phó tu sĩ kim đan, không nghi ngờ gì là vũ khí sát thương tuyệt đối. Ngay cả tu sĩ kim đan đỉnh phong gặp phải cũng phải lùi ba bước, không dám chạm vào Kim Minh Thi Viêm dù chỉ một chút, huống chi là một tu sĩ trúc cơ đỉnh phong. Sư đệ, mau lùi. Thần sát Trúc Quỳnh khẽ biến, quát lớn. Tiền Bất Hoan một trảo chụp xuống, đại hoang kiếp châm như tuyết gặp nước sôi, lập tức tan chảy, ngay cả dây rụa một thoáng cũng không làm được đã bị Thi Viêm cưỡng ép luyện hóa thành hư vô, ngay cả một chút dấu vết cũng không để lại. Nhìn thấy Kim Minh Thi Viêm uy thế không giảm, tiếp tục nghiền ép về phía Trần Bắc Võ, Vân Diệp Thư ngẩng mắt lên, lộ vẻ lo lắng. Chỉ thấy một con kim sắc ngư long vẫy đuôi ngang qua, thúc dục lưu kim thể chặn trước mặt Trần Bắc Võ. Đối diện trực tiếp với Kim Minh Thi Viêm trước một bước. Cục cưng. Gâu. Thiết đản cũng dốc sức thúc giục huy thiên phi phong, hóa thành một luồng sáng bạc bao phủ hoàn toàn Trần Bắc Võ. Châu chấu đá xe. Tiền Bất Hoan ánh mắt khinh miệt. Trước Kim Minh Thi Viêm, số lượng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa nào. Tuy nhiên, hành động xả thân của một cá một chó này lại có thể giúp nó bớt chút công sức. Không còn cách nào khác. Trần Bắc Võ thầm đủ, trong tay hắn xuất hiện một tấm phù lục huyền ảo dài khoảng 1 thước 2 tấc, rộng 6 tấc, chất liệu giống ngọc không phải ngọc, giống kim không phải kim. Trong cổ tịch ghi chép, kim giáp thi rất mạnh, có thể tùy ý bỏ qua bảo thuật cấp 3, chỉ có tu sĩ từ kim đan hậu kỳ trở lên mới có thể địch lại. Nhưng khuyết điểm của kim giáp thi cũng rất rõ ràng, đối mặt với sức mạnh cấp cao hơn, đặc biệt là ngọc thanh phục ma huyền lục chuyên dùng để chấn tà diệt ma, phòng ngự không tì vết của nó lại trở nên mỏng manh như giấy, không chịu nổi một đòn. Mặc dù Trần Bắc Võ lúc này có chút không nỡ, nhưng hắn muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến, mau chóng loại bỏ thi độc trong cơ thể Vân Sư Tỷ, thì nhất định phải sử dụng át chủ bài. Sắc. Trong khoảnh khắc ngọc thanh phục ma huyền lục bay vút lên trời, chiếu rọi hư không, 360 đạo thanh mang như sao trời lưu chuyển, bao quanh Trần Bắc Võ. Đáng chết. Cảm nhận được uy áp chân quân này, đồng tử Tiền Bất Hoan co rút, toàn thân run rẩy, lộ ra vẻ mặt khó tin. Một tu sĩ trúc cơ lại tùy thân mang theo một tấm huyền lục cấp 4 hộ thân, đây là thiên chi tiêu tử nào của chân tộc Nguyên Anh đang du ngoạn bên ngoài? Chẳng lẽ trời muốn gì ta? Tiền Bất Hoan phản ứng lại, không chút do dự, thúc giục thi đạo huyền thông dịch chuyển bỏ trốn ra xa. Trần Bắc Võ đã có thể lấy ra Huyền Lục phòng ngự cấp 4 hộ thân, thì cũng có thể lấy ra Huyền Lục sát phạt cấp 4 trấn áp mọi thứ. So với nguy cơ tử vong, cái gì mà huyết thực, cái gì mà long mạch trong mắt Tiền Bất Hoan đều không đáng nhắc đến. Muốn đi. Trần Bắc Võ hai tay hợp lại, một rồi. Ngọc Thanh sắc lệnh, vạn ma phục chu. Vất vả lắm mới khiến kim giáp thi tiếp cận ba trượng, Trần Bắc Võ lập tức pháp lực cộng hưởng Huyền Lục. Trong nháy mắt, trên bầu trời nứt ra một khe nước màu xanh lam trải dài vạn dặm, điên cuồng nuốt chửng linh cơ, dẫn động tiên địa lại thế. Bên trong khe nước, thanh mang như thác nước chảy xuống, một tôn pháp tướng uy nghi từ vô lượng quang chậm rãi ngưng kết. Cao hơn trăm trượng, ba đầu sáu tay, uy nghi lẫm liệt, đầu bên trái như Bồ Tát từ bi, túi đầu rũ mắt, đầu bên phải như kim cương giận dữ, thiên nhãn mở to. Đầu nằm ở giữa càng phi phàm hơn, như phục ma thiên tôn, khẩu hàm tiên hiến, sắc lệnh chu tả. Tuy nhiên, so với những điều này, điều khiến Tiền Bất Hoan càng thêm kiêng kỵ là pháp tướng phục ma này sáu cánh tay trong trời. Mỗi cánh tay đều nắm giữ một hư ảnh huyền bảo thông thiên đạo vận lưu chuyển, phía sau một vòng phục ma kim luân chậm rãi xoay tròn, tỏa ra vô lượng kim quang. Tiền Bất Hoan gầm lên một tiếng, muốn vận dụng thi vương đan trong cơ thể để liều mạng trốn thoát, nhưng lại bị kim quang cố định tại chỗ, không thể nhúc đích, thi sắt trong cơ thể điên cuồng tràn ra ngoài. Thấy cảnh này, đại sư tỷ Trúc Quỳnh không khỏi nuốt nước bọt. Phụ thân của nàng là Trúc Thiệu Nguyên, cháu nội của tông môn lão tổ Trúc Vô Nhai. Nhưng dù vậy, nàng cũng không có tư cách từ tay lão tổ nhận được một tấm huyền lục cấp 4 hộ thân. Mà Trần Tử Ngang thân là tông môn đạo tử, lại có thể tùy tiện tế ra một tấm huyền lục cấp 4 để giết địch. Đúng là đồng người khác mệnh, đồng dù khác cán. Thì ra là vậy. Vân Diệp Thư liếc nhìn pháp tướng Nguyên Anh trên bầu trời, trong lòng lại không quá chấn động. Tử Ngang thân là tông môn đạo tử, thiên tư tuyệt thế, có tư chất hóa thần, được tông môn lão tổ coi trọng, ban cho huyền lục cấp 4 hộ thân, điều này rất hợp lý. Chẳng trách Tử Ngang dám nói nơi đây chính là nơi vẫn lạc của Tiền Bất Hoan, thì ra là đã nắm chắc trong lòng, chỉ chờ Kim Giáp Thi phát động tập kích rồi mắc bẫy. Cục cưng. Gâu. Kim Đản và Thiết Đản cũng chấn động nhìn pháp tướng trên bầu trời. Đối mặt với Kim Giáp Thi, dù cảnh giới tu vi của chúng kém hơn, chúng cũng dám chính diện chiến đấu. Nhưng đối mặt với pháp tướng phục ma trên bầu trời, chúng lại không thể nảy sinh dù chỉ một ý nghĩ chống cự. Chúng ta sớm muộn cũng có thể sở hữu sức mạnh cấp độ này. Ý niệm khơi dậy chí hướng của hai sùng vật, Trần Bắc Võ thần thức vừa động, Ngọc Thanh phục ma huyền lục quang mang đại phóng. Pháp tướng phục ma ngự trị trên bầu trời sáu mắt cùng mở, cúi đầu nhìn Kim Giáp Thi nhỏ bé như kiến, sáu cánh tay chống trời cầm huyền bảo nhẹ nhàng vỗ xuống. Ầm. Nhìn một đòn pháp tướng che trời lấp đất, Tiền Bất Hoan ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Sư tử bộ thỏ cũng dốc toàn lực, nhưng nó rốt cuộc vẫn khinh thường đám người Trần Bắc Võ. Nếu nó ngay từ đầu đã dốc toàn lực, đánh lén Trần Bắc Võ, chứ không phải trận sư cấp 3 kia, đối phương tuyệt đối không có cơ hội tế ra huyền lục cấp 4. Thà cho ta một mạng, ta có thể làm nô. Tiền Bất Hoan còn chưa nói xong, thân thể ngũ kim bất hoại đã hóa thành từng điểm quang huy tan rã dưới Ngọc Thanh phục ma pháp tướng, ngay cả một tia tàn hồn cũng không thể thoát được. Rất nhanh, pháp tướng biến mất, bầu trời trở lại bình yên. Vị trí ban đầu của Tiền Bất Hoan đã trở thành một lòng trảo, chỉ còn lại một viên thi đan màu vàng sẫm. Và bên dưới thi đan, một chiếc nhẫn chữ vật tiểu dáng cổ xưa nằm lặng lẽ trên mặt đất. Thân thức Trần Bắc Võ vừa động, trước tiên thu hồi Ngọc Thanh phục ma huyền lục đã mở đi không ít. Sau đó giơ tay thúc dục pháp lực nhấc lấy, nắm thi đan kim giáp thi và nhẫn chữ vật trong lòng bàn tay, quay đầu nhìn Vân sư tỷ và đại sư tỷ. Không khí tại hiện trường lập tức chìm vào tĩnh lặng. Chương 273, thu hoạch tràn đầy, 1, chương 273, thu hoạch tràn đầy, 1, chuyện ngày hôm nay, xin hai vị sư tỷ Trần Bắc Võ vừa mở lời, lời còn chưa dứt, đại sư tỷ Trúc Quỳnh đã thần sắc rụt rè, nghiêm nghị nói, sư đệ yên tâm, hôm nay ta không thấy gì cả. Bên cạnh, Vân sư tỷ môi đen xì cũng gật đầu đồng tình, sư tỷ nói đúng, trong luyện thi địa căn bản không có kim giáp thi, chỉ có một đám ngân giáp thi. Nói đến đây, Vân Diệp Thư khẽ dừng lại, liếc nhìn cánh tay cụt của mình, là ta quá khinh địch, chúng phục kích của trận pháp cấp 3, mới đứt một cánh tay. Trần Bắc Võ, trước khi lộ ra tứ giai huyền lục, Trần Bắc Võ đã chuẩn bị một bộ lời nói. Ví dụ như tứ giai huyền lục liên quan đến bí mật tông môn, không thể truyền ra ngoài và nhiều lý do khác. Kết quả hai vị sư tỷ thì hay rồi, tự mình suy diễn xong hết, cũng không cần hắn giải thích. Thấy Trần Bắc Võ im lặng không nói, Vân Diệp Thư tưởng sư đệ vẫn còn lo lắng, liền lập tức mở miệng lập lời thề đạo tâm. Có cần phải làm quá lên như vậy không? Trúc Quỳnh liếc nhìn Vân sư muội một cái. Trần sư đệ là đạo tử tông môn, được tông môn coi trọng, lão tổ thiên vị ban cho một tấm tứ giai huyền lục cũng rất bình thường. Chờ đã, Trần sư đệ trở thành đạo tử, rất có khả năng sẽ trở thành cái gai trong mắt của bốn đại phái khác. Nếu tin tức tứ giai huyền lục truyền ra ngoài, át chủ bài của Trần sư đệ bị người khác biết được, không nghi ngờ gì nữa sẽ giảm bớt sự an toàn. Vẫn là Vân sư muội thông minh, hành sự cẩn trọng. Phản ứng lại, Trúc Quỳnh cũng theo sát Vân Diệp Thư, mở miệng lập lời thề đạo tâm, đảm bảo chuyện ngày hôm nay không truyền ra ngoài. Thấy hai vị sư tỷ thức thời như vậy, Trần Bắc Võ vui vẻ thuận nước đẩy thuyền, khẽ chắp tay, đa tạ hai vị sư tỷ đã hiểu cho. Nói nhiều sai nhiều. Hắn ngay cả lời nói dối đã nghĩ sẵn cũng không cần nói ra, không nghi ngờ gì nữa là một chuyện tốt, như vậy sơ hở sẽ ít hơn. Điều duy nhất khiến Trần Bắc Võ cảm thấy đau lòng là Ngọc Thanh Phục Ma Huyền Lục chỉ có thể sử dụng 3 lần. Dùng một lần ít đi một lần, bây giờ chỉ còn 2 lần sử dụng. May mà hắn cũng không lâu lắm. Trần Bắc Võ đưa mắt nhìn kim giáp thi đan và nhẫn chứa vật trong lòng bàn tay, chợt thấy không đúng. Thi đan kim giáp thi bình thường chỉ lớn bằng trứng bồ câu, màu mực đậm, vân đan phân bố hình mạng nện. Mà thi đan trong tay hắn lớn bằng mắt rồng, toàn thân huyền kim, có vô số kim tuyến lưu chuyển, ẩn chứa sinh cơ mãnh liệt. Trong tam lục thi kinh đi lại, thi đan kim giáp thi bên ngoài bọc thi sát, màu mực đậm, bên trong ẩn chứa âm độc, có thể luyện thành pháp bảo âm sát cấp 3, không thể uống vào để tu luyện, nếu không ngắt gặp phản vệ, thậm chí là chết bất đắc kỳ tử. nhưng thi vương đan kim giáp thi thì khác, đến từ kim giáp thi vương. Toàn thân huyền kim, ngoài âm trong dương, tứ chuyển sinh kim tuyến, ẩn chứa số mệnh tử cực chuyển sinh. Tu sĩ dùng, có thể tăng thọ 500 năm, thể tu dùng, có thể tôi luyện tứ giai nhục thân, đồng tham thu dùng luyện hóa, có thể nghịch đoạt tạo hóa, huyết mạch nghịch tiên cải bệnh. Thì ra là thế, Tiên Bất Hoan này cũng có một phen cơ duyên gia thân. Trần Bác võ mắt khẽ sáng. Phải biết, kim giáp thi đã là cường giả trong thi tộc, ngay cả kim đan tu sĩ gặp phải cũng phải đau đầu thoái lui. Mà kim giáp thi vương như tên gọi, có thể xưng vương trong thi tộc, cũng là tồn tại khủng bố có thể sánh ngang với nguyên anh chân quân của nhân tộc. Trong Tam Lục thi kinh ghi lại, kim giáp thi vương mọc cánh vàng ở lưng, có thể tùy ý di chuyển, tương đương với nguyên anh chân quân huyền thông xúc địa thành thốn, có thể dịch chuyển tức thời ngàn giảm. Phạm vi ngàn trượng tự thành thi vương lĩnh vực, có thể khiến pháp lực của tu sĩ trong lĩnh vực vận hành trì trệ, không thể sử dụng pháp thân pháp bảo và các vật ngoại khác, không sợ thuần dương pháp bảo, cũng không lo về giới hạn tuổi thọ. Có được thi vương đàn kim giáp thi giúp đỡ, chẳng trách Tiền Bất Hoan có thể liên tiếp vượt qua ba kiếp thi biến, âm thực, kim sát, trở thành cường giả trong kim giáp thi, khiến luật sư thuốc suy diễn sai lầm, suýt chút nữa khiến bọn họ vẫn lạc tại đây. Khu khu. Đúng lúc này, Vân sư tỷ khẽ ho hai tiếng, trên mặt hắc khí càng ngày càng đậm. Trần Bác vo ý niệm khẽ động, Hàn Đàm Linh kiếm phía sau xuất vỏ, khẽ cạo trên bề mặt thi vương đan. Sư tỷ, đắc tội rồi. Trần Bác võ mũi kiếm khẽ nhấc, đem số bột thi vương đan vừa cạo ra toàn bộ đắp lên vết thương của Vân sư tỷ. Xì. Khoảnh khắc tiếp theo, vết thương của Vân sư tỷ bốc lên một lượng lớn khói độc, trên trán trượt xuống từng giọt mồ hôi lạnh, hiển nhiên là đau đến cực điểm. Thế này có được không? Trúc Bình khẽ nói. Cực hạn của chết là sinh. Bột kim giáp thi đan có thể trung hòa thi sát chi khí, là lương dược giải thi độc. Trần Bác võ giải thích. Không lâu sau, hắc khí trên mặt Vân Diệp Thư càng ngày càng nhạt, trong miệng đột nhiên ho ra một bãi máu đen, trên mặt hiện lên một chút hường hào. Đa tạ tử ngang. Vân Diệp Thư cảm kích nói. Không có thi sát chi khí xâm nhập, vết thương cụt tay này của nàng căn bản không đáng kể. Trở về tông môn, uống vài viên linh đan thượng phẩm cấp 2 là có thể đoạn tay tái sinh. Không sao là tốt rồi. Trúc Bình tính cách đại đại liệt liệt, không chú ý đến sự thay đổi cách xưng hô của Vân Diệp Thư, Trần Bác võ lại có chút nhận ra. Sau trận chiến kề vai sát cánh này, Vân sư tỷ dường như đã thân cận và tin tưởng hắn hơn một chút. Gu Lu. Kim Đản ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm thi vương đan, khóe miệng chảy nước dãi, ánh mắt khao khát. Gâu. Thiết Đản phản ứng khá hơn một chút, cánh mũi phập phồng, miệng hơi hé ra, nước dãi chảy thành sợi, sau đó đầu nghiêng đi, như đang cố gắng kiềm chế sự thôi thúc trong lòng. Hai tiểu gia hỏa các ngươi đúng là biết hàng. Ý niệm vừa dứt, Trần Bác võ nhìn về phía hai vị sư tỷ, lấy ra thi vương đan và nhận chữ vật, mở miệng nói, theo thỏa thuận trước, chiến lợi phẩm lần này ba người chia đều, nhưng hắn lời còn chưa dứt, đại sư tỷ Trúc Quỳnh đã mở miệng cắt ngang, sư đệ không cần nói nhiều, trận chiến này có thể chém kim giáp thi, hoàn toàn dựa vào tứ giai huyền lục của sư đệ, nếu không chúng ta dù ba người liên thủ, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Đúng vậy, tứ giai huyền lục giá trị liên thành, ngay cả nguyên anh chân quân cũng không dễ dàng lấy ra. Trận chiến này nếu luận công phân phối, sư đệ một mình có thể độc chiếm chính thành, ta và đại sư tỷ chỉ là từ bên cạnh kiềm chế, sao có thể chia đều chiến lợi phẩm? Vân sư tỷ phụ họa. Trúc Quỳnh gật đầu, đồng ý với lời nói của Vân Diệp Thư. Tứ giai huyền lục là vật bảo mệnh cực kỳ hiếm có, ngay cả nàng cũng không có tư cách sở hữu. Không phải nàng khoa trương, tất cả di sản của con kim giáp thi này cộng lại cũng chưa chắc quý giá bằng một tấm tứ giai huyền lục. Nghe vậy, Trần Bác võ khẽ nhíu mày, muốn mở lời đề nghị chia một ít. Dù sao Vân sư tỷ để giúp đỡ, đã sử dụng hai tấm phù lục cấp 3 và hai kiện thông minh trận bàn, tổn hao không ít. Nhưng Vân sư tỷ lại giơ tay ngăn lại, nghiêm túc nói, Tử Ngang không cần từ chối, chúng ta dù sao cũng là sư tỷ đệ cùng môn, không cần tính toán rõ ràng như vậy. Nàng hiểu rõ tính nết của Tử Ngang. So với di sản của Kim Giáp Thi, Vân Diệp Thư thực ra càng quan tâm đến nhân tình của Trần sư đệ hơn. Dù sao Tiền Bất Hoan để chuyển tu thi đạo, tự mình luyện hóa thành Kim Giáp Thi, chắc chắn đã tiêu hao rất nhiều tài nguyên tu tiên khi còn sống, không thể nói còn lại bao nhiêu di sản, có lẽ nghèo rất một đời. Đại sư tỷ Trúc Bình phần lớn cũng nghĩ như vậy. Nhân tình của đạo tử Kính Nguyệt Tông không hề thấp hơn vài món pháp bảo cấp 3, thậm chí theo thời gian trôi qua, giá trị sẽ càng ngày càng cao. Chương 273, thu hoạch tràn đầy 2, chương 273, thu hoạch tràn đầy 2, nếu đã như vậy, vậy thì cứ theo lời hai vị sư tỷ. Trần Bác võ khẽ gật đầu, không tiếp tục dây dưa. Chỉ một viên kim giáp thi vương đan thôi cũng đủ để hắn hòa bốn. Nhưng vì hai vị sư tỷ đã khiêm nhường như vậy, sau này khi hắn tính toán xong di sản của Tiền Bất Hoan, có thể từ nhẫn chữ vật chọn vài món tài nguyên tu tiên phù hợp với sư tỷ để tặng đi, cũng coi như có qua có lại. Bây giờ nói thêm ngược lại không hay, sẽ làm tổn thương tình đồng môn. Đợi Vân sư tỷ điều tức xong, khống chế vết thương, Trần Bắc võ cùng đoàn người tiến vào sâu trong lăng mộ để thám hiểm. Không có chủ trận sư khống chế, cộng thêm có Ngọc Giản phá trận cung cấp thông tin, Trần Bắc võ và ba người một đường không gặp bất kỳ trở ngại nào, rất nhanh đã đến được phòng mộ trung tâm của Thiên Quan trấn thi tam kiếp cục. Chỉ thấy 72 cỗ quan tài đen bao quanh quan tài vàng trên đỉnh vòm xếp thành hình bánh quyền, trên bề mặt quan tài vàng có 3 tấm phù lục màu tím đặc biệt bắt mắt, có thể không ngừng tụ tập huyết sát chi khí, phát ra uy thế mãnh liệt. Cỗ quan tài vàng này lại là tứ giai huyền bảo. Ba người Trần Bắc võ nhìn nhau, thần sắc khẽ biến. Kim đan pháp bảo và tứ giai huyền bảo thực ra rất dễ phân biệt. Cái trước mới có linh tính, nhưng bị giới hạn bởi pháp lực của kim đan tu sĩ mới có thể bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Cái sau uy năng vô song, thậm chí có thể tiếp tục thai nén ra khí linh mang đạo vận tiên địa, thăng cấp thành thông thiên huyền bảo, tự động hộ chủ giết địch. Ngay cả khi không có nguyên anh chân quân điều khiển, thông thiên huyền bảo cũng có thể chủ động nuốt nhà thiên địa linh cơ, bộc phát ra chiến lực gần bằng nguyên anh chân quân, trấn áp tu sĩ kim đan bình thường không thành vấn đề. Tuy nhiên, cỗ quan tài vàng trước mặt Trần Bắc Võ tuy là tứ giai huyền bảo, nhưng lại ẩn ẩn toát ra một tia suy tàn chi khí, ngay cả nắp quan tài cũng biến mất, khiến uy năng giảm mạnh, miễn cưỡng chỉ có thể coi là nửa món tứ giai huyền bảo, chứ đừng nói đến việc so sánh với thông thiên huyền bảo. Đáng tiếc, cỗ huyền kim quan này đối với sư đệ không có tác dụng gì. Vân Diệp Thư lắc đầu. Loại tứ giai huyền bảo này phần lớn được dùng để tế luyện tà thi, chứ không phải dùng để đối địch, nếu không Tiền Bất Hoan cũng sẽ không đặt ở đây không dùng. Cũng không phải hoàn toàn vô dụng, cỗ kim quan này hòa tan, để sư tôn tự mình rèn, có lẽ có thể giúp sư đệ Donny đóng dậy một món tứ giai huyền bảo uy năng không tồi. Trúc Quỳnh nhận xét. Phụ thân nàng là một luyện khí sư cấp 4 nổi tiếng trong tông môn, việc đúc lại một món tứ giai huyền bảo không thành vấn đề. Chỉ là phí công của phụ thân để tạo ra tứ giai huyền bảo quá cao, sư đệ có thể không chịu nổi. Tứ giai huyền bảo đối với ta hơi xa vời. Trần Bắc Võ không mấy động lòng. Ngọc Chiêu Hoa lựa chọn thôn tiên Nhật Nguyệt Luân là bởi vì nàng mang trong mình tiên tiên đạo thể, vận dụng đạo thể có thể thể hiện một tia uy năng của thông thiên huyền bảo. Nhưng Trần Bắc Võ lại không phải tiên tiên đạo thể, dù có tứ giai huyền bảo trong tay, cũng không thể phát huy được bao nhiêu uy năng, chi bằng đổi kim quan lấy tài nguyên tu tiên thực dụng hơn. Tiếp đó Trần Bắc Võ cùng hai vị sư tỷ tìm kiếm một vòng, xác định trong phòng mộ không có sót gì, liền cùng nhau rời đi, trở về Bích Uyên Phường Thị, rồi đi truyền tống trận trở về tông môn, nhận thưởng của đại trưởng lão. Đúng vậy, vì thư hấu phát hiện mỏ khoáng tinh kim thủy, Trần Bắc Võ báo công có công, thêm vào đó hắn biểu hiện không tệ trong trận chiến giữa hai tông, giết không ít tu sĩ trúc cơ. Huống hồ hắn cùng đại sư tỷ Trúc Bình cùng nhau phát hiện bấy trận pháp của Trọng Kim Tông, kiềm chế một vị kim đan chân nhân. Lần này tông môn luận công ban thưởng, công lao của Trần Bắc Võ chỉ xếp sau Đa Bảo chân nhân và Cửu Cung chân nhân. Phó điện chủ trận pháp điện, 3 vạn điểm cống hiến, một viên kim quyết đan. Nghe được phần thưởng của Trần sư đệ, Trúc Bình và Vân Diệp Thư nhìn nhau, trong mắt không có gì bất ngờ. Đệ tử chân truyền bình thường không thể vì một trận chiến quy mô nhỏ giữa hai tông mà nhận được phần thưởng phong phú như vậy, nhưng Trần sư đệ lại là ngoại lệ. Nói trắng ra, trận chiến giữa hai tông lần này, tin tức linh hoạt, tư duy thông minh của các đệ tử chân truyền đa phần đều biết ý đồ của các cao tầng tông môn. Báo thù Trọng Kim Tông, để tăng uy thế tông môn là một phần mục đích, để đạo tử tích lũy tư lịch từ đó phục chúng, cũng là một mục đích. Nếu không có gì bất ngờ, đợi Trần sư đệ kết đan thành công, có thể dưới sự sắp xếp của lão tổ trở thành trưởng lão chủ mạch, từng bước trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ nhất cho vị trí tông chủ đương đại của Kính Nguyệt Tông. Trần Bắc Võ lúc này cũng cảm nhận được sự hậu đãi của tông môn, nhưng trước khi rời khỏi trưởng lão điện, hắn cũng đặc biệt xin công cho thuộc hạ Thư Hấu. Thư Hấu phát hiện âm mưu của Trọng Kim Tông, lập công lớn, có thể trở thành đệ tử chân truyền. Trịnh trưởng lão trầm ngâm một lát, nể mặt Trần Bắc Võ. Theo lý mà nói, chỉ có tu sĩ trúc cơ lọt vào top trăm trong Kính Nguyệt bảng mới có tư cách trở thành đệ tử chân truyền của tông môn, nhưng mọi chuyện luôn có ngoại lệ. Vì Thư Hấu là người của đạo tử, phá lệ có được thân phận đệ tử chân truyền cũng không quá đáng. Rời khỏi trưởng lão điện, Trần Bắc Võ lập tức đến Huyền Cơ điện, bỏ ra 8000 điểm cống hiến đổi lấy một viên linh đan thượng phẩm cấp 2 có thể đoạn chi tái sinh. Ngay sau đó hắn lại bỏ ra 1 vạn linh nguyên đổi lấy một viên linh đan tuyệt phẩm cấp 2 có ích cho Tam Muội Thuần Dương Đa Bảo Tâm Đăng Độ Ách Chân Kinh, sau đó tự tay đưa đến tay Vân sư tỷ và Trúc sư tỷ. Làm xong những việc này, Trần Bắc Võ mới có thời gian trở về Thủy Nguyệt Thú Cư. Bài kiến đạo tử. Thấy Trần Bắc Võ xuất hiện, Thư Hấu đang chờ ở cửa động phủ đội vàng tiến lên, khẽ hành lễ, thần sắc khá cảm kích. Nàng tin tức nhanh nhạy, ngay khi biết mình được thăng cấp thành đệ tử chân truyền, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong lòng là chạy đến trước mặt đạo tử để bày tỏ lòng trung thành, thậm chí còn nảy sinh ý định hiến dâng Huyền Thiên Thừa Vận Nạp Khí Trường Sinh Bí Lục. Chỉ là sau khi do dự, Thư Hấu đã phủ nhận ý nghĩ trong lòng. Vạn nhất đạo tử quá tham lam, cảm thấy một môn khí vận bí pháp không đủ, cho rằng nàng có che giấu, muốn tước đoạt nhiều hơn những vật liên quan đến khí vận, vậy thì nàng khác gì tự tìm khổ. Suy đi nghĩ lại, Thư Hấu quyết định cẩn trọng, đi theo đạo tử vài năm nữa, tìm hiểu tính nết của đạo tử, rồi mới cân nhắc có nên hiến dâng khí vận bí pháp hay không. Không cần đến tận nơi cảm tạ, sau này làm việc cho ta thật tốt, ta sẽ không bạc đãi người của mình. Trần Bắc Võ gật đầu, ánh mắt khẽ quét qua đỉnh đầu Thư Hấu. Một thời gian không gặp, khí tức đen đỏ trên người Thư Hấu đã tiêu tán khá nhiều, nhưng vẫn còn một hai đạo khí tức đen đỏ xuất lại, lộ ra vài phần điểm không lành. Đúng rồi, ta hơi hiểu tướng số, để an toàn, mấy năm nay ngươi tốt nhất đừng rời khỏi tông môn. Trần Bắc Võ nhắc nhở. Người không hoàn hảo. Thư Hấu tuy thích nữ sắc, nhưng xử lý công việc lại đâu ra đó, căn bản không cần Trần Bắc Võ phải lo lắng việc tông môn, chỉ cần thỉnh thoảng xem qua vài văn kiện quan trọng là được. Một thuộc hạ tốt như vậy nếu không may chết đi, vậy hắn sẽ rất khó tiếp tục nhàn rỗi. Vâng. Thư Hấu nghiêm túc gật đầu, trong lòng không hề nghi ngờ. Là thuộc hạ, việc đạo tử phân phó, nàng chỉ cần toàn lực chấp hành. Bất kỳ dị nghị hay nghi ngờ nào cũng chỉ ảnh hưởng đến đánh giá của đạo tử đối với nàng. Nhìn bóng dáng Thư Hấu biến mất, Trần Bắc Võ trở về đạo phủ, kích hoạt đại trận đạo phủ, thúc giục thập phương chi môn trở về linh hồ luyện thi địa. Đúng vậy, để ngăn cản đại sư tỷ và Vân sư tỷ phát hiện sự bất thường của long mạch chi địa, Trần Bắc Võ cố ý đi một vòng, chứ không nghiên cứu trực tiếp ngay lúc đó. Sâu trong mộ thất, một chó một cá một người ánh mắt nhìn nhau. Việc bảo vệ cứ giao cho hai người. Trần Bắc Võ vừa dứt lời, tâm thần chìm xuống, thần thức chủ động tiếp xúc với cựu tức hỗn độn ở tim, cố gắng điều động sức mạnh của nó để cướp đoạt long mạch chi khí. Chương 274, kim đan tài sản, 1, chương 274, kim đan tài sản, 1, tại nơi sâu nhất của mộ thất. Trần Bắc Võ khoanh chân ngồi tại long mạch trung tâm, vận chuyển pháp lực. Nhận thấy hỗn độn chí bảo cựu tức vẫn bất động, dường như lười biếng chẳng muốn đoạt lấy khí vận, Trần Bắc Võ do dự chốc lát, lại thôi thúc thần thông cựu tức phù khí, cưỡng chế kích thích. Gầm. Khoảnh khắc kế tiếp, trong cảm nhận của Trần Bắc Võ, khí long mạch xung quanh hiện hình, tạo thành một hư ảnh kim long khí vận dài chừng 10 trượng. Khác với hồng vận xích long mà hắn đã đoạt được tại vách núi Uyên Sơn trước đây, kim long khí vận này hoàn toàn không có linh tính, tại vậy ngược cuộn trào từng sợi bế khí màu tím đen mảnh như tóc. Kim long mạch này lại ẩn chứa khí vận tinh thuần màu vàng, gần như hóa rồng, thảo nào lại bị Tiền Bất Hoan để mắt tới, chọn làm nơi luyện thi. Trần Bắc Võ tâm thần khẽ động, vô cùng thèm thuồng. Kim sắc khí vận tuy kém xa hồng vận xích long, nhưng cũng vô cùng hiếm có, hàm lượng cực cao. Trần Bắc Võ từ khi có được bảo vật này, dựa vào thần thông cựu tức phục khí cũng chỉ tích lũy được ba đạo khí vận màu cam, nghi là cấp 3. Dù cho cảnh giới tu vi, pháp lực, thần thức của hắn hiện tại đều hơn xa trước kia, hiệu suất tích lũy khí vận bằng thần thông có tăng trưởng, nhưng muốn tích lũy một đạo khí vận màu cam cũng phải mất gần 3 năm. Còn về khí vận màu vàng trên khí vận màu cam, Trần Bắc Võ cho rằng ít nhất cần tích lũy khoảng 3 đạo khí vận màu cam mới có thể tổng hợp được. Điều này có nghĩa là, nếu hắn có thể dùng cựu tức hỗn độn đoạt lấy khí vận long mạch nơi đây, có được một đạo khí vận màu vàng, tương đương với việc tiết kiệm được 10 năm tích lũy thần thông. Một ngày bằng 10 năm, hiệu suất như vậy Trần Bắc Võ sao có thể không động lòng. Điều duy nhất khiến Trần Bắc Võ cảm thấy đáng tiếc là, không biết có phải khí long mạch nơi đây bị ô nhiễm, hay khí long mạch bị đại trận trấn áp, chưa tiết ra ngoài, mà cựu tức hỗn độn trong trái tim hắn không có chút động tĩnh nào. Nghĩ đến đây, Trần Bắc Võ mở mắt, thần sắc kiên định. Trên đời này không có buôn bán nào chỉ có lợi mà không có lỗ. Nếu có thể thành công đoạt lấy một đạo khí vận màu vàng, mở ra một con đường lớn nhanh chóng đoạt lấy khí vận, thì mạo hiểm một chút có là gì? Hắn có cựu tức hỗn độn trấn áp khí vận, trong hỗn độn thiên địa lại có một đạo khí vận màu cam có thể hóa giải thai ương. Dù cho xuất hiện tình huống xấu nhất, bị thiên địa phản vệ, hắn cũng có nắm chắc vượt qua. Trần Bắc Võ lật tay, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một chiếc kim châm nhọn hoắt toàn thân đỏ sẫm. Phá hoại luôn dễ hơn kiến tạo. Một trận sư kim đan cấp 3 muốn bố trí một môn bảo trận cấp 3 có thể dẫn bạo khí long mạch, vừa cần bỏ ra nhiều thời gian tinh lực, lại cần tiêu hao nhiều tài nguyên, huống hồ Trần Bắc Võ hiện tại còn chưa phải trận sư cấp 3. Thế nên hắn đã tìm một lối tắt, đó là mượn sức mạnh của băng mạch toa, dùng điểm tựa để lay động thiên quan trấn thi tam kiếp cục mà Tiền Bất Hoan đã để lại khi còn sống, vừa phá hủy trận cơ, vừa thông qua nguyên lý cộng hưởng trận pháp liên kết, vô hạn diễn sinh, tạo thành phản ứng sụp đổ dây chuyền, một hơi phá hủy toàn bộ trung tâm long mạch của nơi luyện thi. Đương nhiên, trận sư bình thường căn bản không làm được điều này. Dù sao thiên quan trấn thi tam kiếp cục dù sao cũng là bảo trận cấp 3, há lại là một pháp bảo dùng một lần phẩm chất thượng cấp 2 có thể so sánh. Mặc dù băng mạch toa có thể hấp thu địa khí trăm dặm xung quanh, làm dung chuyển địa mạch, cắt đứt linh mạch, tiêu diệt trận cơ, danh tiếng lây lửng trong giới trận pháp Nam Hoàng, rất nhiều trận sư cấp 2 đều thích dùng nó để phá trừ địa trận. Nhưng không ngờ Trần Bắc Võ lại có trình độ trận đạo cao siêu, thiên quan trấn thi tam kiếp cục lại vì chiến đấu trước đó mà bị phá hủy một phần, uy năng giảm mạnh, xuất hiện không ít lỗ hổng và sơ hở. Ông. Tìm ra trận cơ của thiên quan trấn thi tam kiếp cục, Trần Bắc Võ vận chuyển pháp lực, ý niệm vừa động, băng mạch toa hóa thành một luồng sáng lao sâu vào long mạch, kết quả không có chút động tĩnh nào. Thấy cảnh này, Trần Bắc Võ trong mắt không có vẻ ngạc nhiên. Băng mạch toa phá hủy địa mạch, tiêu diệt trận cơ cần một chút thời gian để phát huy tác dụng, hắn có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nói lùi một bước, dù băng mạch toa hiệu quả không như mong đợi Trần Bắc Võ cũng không sao. Biện pháp nhiều vô số kể. Ngay từ khi biết mình có khả năng trở thành kẻ hủy diệt long mạch, Trần Bắc Võ đã bắt đầu sưu tầm linh khí, phụ lục và trận bản có hiệu quả tương tự băng mạch toa. Nếu băng mạch toa không được, Trần Bắc Võ còn có mấy môn linh trận cấp 2 thượng phẩm có thể dẫn bạo trung tâm địa mạch để thử. Kim đàn làm nung xích lại gần Trần Bắc Võ. Từ khi Trần Bắc Võ có được kim giáp thì vương đàn, kim đàn đã từ một con cá rồng biến thành giống chó hơn thiết đàn, luôn tỏ vẻ ngoan ngoãn trước mặt hắn, mục đích không cần nói cũng rõ. Go. Thiết đàn tính cách khá tùy tiện. Mặc dù nó cũng thèm muốn kim giáp thì vương đàn, hận không thể nuốt chửng một hơi, nhưng lại không can thiệp quá nhiều, mà chọn cách nghe theo sắp xếp. Chủ yếu là không tranh không giành. Với thực lực của các ngươi, rất khó tiêu hóa kim giáp thì vương đàn. Trần Bắc Võ lắc đầu, ý niệm nói, trong kim đàn và thiết đàn, hắn càng có xu hướng đưa thì vương đàn cho kim đàn. Dù sao hắn tu luyện là pháp tu chân mật thú, nâng cao huyết mạch đồng tham thú chính là nâng cao thực lực của mình. Nhưng kim giáp thi vương đan không dễ luyện hóa như vậy. Tiền Bất Hoan ở trong nơi luyện thi ít nhất mấy trăm ngàn năm, mượn sức mạnh long mạch vẫn không thể hoàn toàn luyện hóa thi vương đan. Nếu không, hắn và hai vị sư tỷ phải đối mặt không phải là một con kim giáp thi có thể sánh ngang với kim đan hậu kỳ đại tu, mà là một tồn tại khủng bố chỉ cách kim giáp thi vương một bước, có thể nuốt chửng kim đan đỉnh phong đại tu. Vì vậy, đây cũng coi như là một nỗi phiền muộn hạnh phúc. Kim giáp thi vương đan phẩm giai quá cao, không thể lãng phí, trước khi cho kim đan dùng, Trần Bắc Võ quyết định tìm trong tàng thư quán Ngọc Thanh Tiên Tông phương án luyện hóa phù hợp nhất. Trong khi chờ băng mạch toa phát huy tác dụng, Trần Bắc Võ cũng không rảnh rỗi, trực tiếp lấy ra một chiếc nhẫn chứa vật trung cấp tiểu dáng cổ xưa. Tiền Bất Hoan đã có mưu đồ từ sớm, quyết định tự luyện hóa mình thành thi, trong nhẫn chứa vật của hắn phần lớn đều cất giữ toàn bộ gia sản. Tài sản của một kim đan tu sĩ khí thể song tu, nghĩ thôi cũng khiến người ta mong đợi. Trần Bắc Võ khoanh chân ngồi, nhắm mắt lại, bắt đầu từ từ tế luyện nhẫn chứa vật. Ông. Thời gian trôi qua, mất đi thần thức che chở của chủ nhân cũ, chiếc nhẫn chứa vật này cuối cùng không địch lại thần thức của Trần Bắc Võ có thể sánh ngang với tu sĩ kim đan hậu kỳ, sức phản kháng ngày càng yếu. Cuối cùng cạch một tiếng, nhận chủ thành công, hoàn toàn mở ra không gian chứa vật cho hắn. Vượt ngoài dự liệu của Trần Bắc Võ, linh thạch trong không gian chứa vật tuy sắp xếp có trật tự, nhưng lại không khớp lắm với gia sản của một luyện khí sư cấp 3. 35.611 viên linh thạch hạ phẩm và 579 viên linh thạch trung phẩm cộng lại có giá trị khoảng 93.511 linh nguyên, đối với một tu sĩ kim đan trung kỳ mà nói thật sự quá ít đòi. La Vĩnh Kiệt là đệ nhất chân truyền của Phần Viêm Tông, trong nhẫn chứa vật của hắn cũng có hơn 4 vạn linh thạch, mà Tiền Bất Hoan là kim đan chân nhân chỉ nhiều hơn người trước gấp đôi. hy vọng tên này không dùng hết tài sản để luyện thi. Trần Bắc Võ thần thức lướt qua linh thạch và nhiều tạp vật, nhìn về phía những ngọc giản công pháp sắp xếp chỉnh tề. Bách luyện huyền binh chiến thể quyết âm sát luyện thi địa trận đồ âm long thi khôi dung đan chú thi chương 274, kim đan tài sản 2, chương 274, kim đan tài sản 2, để tránh bỏ sót bảo vật, Trần Bắc Võ tùy tiện chọn mấy ngọc giản công pháp có dấu vết sử dụng nhiều hơn để xem. Vạn luyện huyền binh chiến thể quyết đúng như tên gọi, cao nhất có thể tu thành tứ giai vạn luyện huyền binh, chứng đạo trở thành chân quân thể tu. Đáng tiếc công pháp này là tàn bản, cao nhất chỉ có thể tu luyện đến kim đan kỳ, giá trị bình thường. Hơn nữa ý nghĩa công pháp có vài phần tương tự với chấn đạo dung lô khí đan pháp mà sư tôn ban tặng, có thể đưa cho trúc sư tỷ tham khảo. Âm sát luyện thi địa trận đồ và âm long thi khôi dung đan chú thi thì lại là công pháp tà đạo giúp tu sĩ thi hài giữ lại ý thức của bản thân, luyện chế thành kim giáp thi. Loại công pháp này ở tiên minh là cấm thuật không thể nghi ngờ, nhưng ở nam hoang thực ra chẳng là gì cả. Ngoài ra, trong hai ngọc giản công pháp này còn ghi lại nghiên cứu và cảm ngộ của Tiền Bất Hoan về kim giáp thi vương đan. Nếu Trần Bắc Võ có thể nghiên cứu thấu đáo hai môn công pháp này, hoàn toàn có thể lấy kim giáp thi vương đan làm nền tảng, thử nghiệm bồi dưỡng ra một kim giáp thi, thậm chí là kim giáp thi vương, chỉ là cần tốn rất nhiều thời gian và tinh lực. Nghĩ đến đây, Trần Bắc Võ không kìm được lắc đầu. Nuôi thi không hề đơn giản, dễ bị phản vệ, hơn nữa rất dễ bị tu sĩ chính đạo nhắm vào. Hắn có thời gian tu luyện hai môn công pháp này để nuôi thi, chi bằng lợi dụng tài liệu bên trong, dùng thi vương đan trực tiếp bồi dưỡng kim đan. Đặt ngọc giản xuống, Trần Bắc Võ thần thức lấy ra 6 hộp ngọc phong ấn đặc biệt mở ra, mỗi hộp ngọc chứa đựng tiên tài địa bảo khác nhau. Thứ nhất là bảo khoáng tam giai thượng phẩm vạn hỏa dung tinh có thể dùng để luyện chế pháp bảo hỏa thuộc tính tam giai, cũng có thể làm phụ liệu cho huyền bảo tứ giai, giá trị xa trên không kim thủy. Thứ hai là một khối ngọc tùy dưỡng thi sản sinh từ nơi cực âm, ẩn chứa âm sát tiên thiên. Cảm giác chạm vào nó như nắm băng giá, có thể dùng để nuôi dưỡng thi thể, cũng có thể dùng để nuôi quỷ, giá trị không nhỏ, gặp phải tu sĩ tà đạo hoàn toàn có thể bán được giá cao, chỉ là rủi ro bị hắc ăn hắc cực cao. Thứ ba là một bình đan dược thần bí, trên bề mặt bình ngọc có 5 chữ lớn huyền âm kim sắt đan. Trần Bắc Võ mở ra xem, phát hiện trong bình chỉ có một viên đan dược màu vàng sẫm. Kim sắt đan. Viên đan dược này chẳng lẽ có thể giúp Tiền Bất Hoan vượt qua kim sắt kiếp sớm hơn? Trần Bắc Võ nhíu mày, trong lòng không khỏi nảy sinh một suy đoán. Thứ tư là một vỏ ve sầu vàng trông bình thường, nhẹ như lông hồng, dùng ngón tay gõ vào sẽ phát ra tiếng động trầm đục, khiến Trần Bắc Võ vô cùng bất ngờ. Nếu hắn không nhầm, đây hẳn là huyền tài cấp 4 hạ phẩm kiếp hỏa kim sắt. Kiếp hỏa kim sắt còn gọi là địa âm kim thiền sắt, là vỏ vàng mà huyền thú cấp 4 địa âm kim thiền lột ra sau khi vượt qua lôi hỏa thiên kiếp, phòng ngự mạnh mẽ, có thể đỡ được thiên kiếp. Một số kim đan chân nhân của tiên minh để đồng tham thú dưới trướng thuận lợi vượt qua thiên kiếp, thăng cấp yêu vương tứ cảnh, sẽ đặc biệt bỏ ra cái giá lớn, thu thập kiếp hỏa kim sắt luyện chế huyền bảo cấp 4 tỷ kiếp kim y. Tiền Bất Hoan thu thập vật này phần lớn là tham vọng lớn, muốn mượn kiếp hỏa kim sắt vượt qua kim giáp thi vương kiếp, kết quả lại tiện nghi cho Trần Bắc Võ. Thứ năm là chất sền sệt đặc biệt được ngưng kết từ thi sát âm khí và khí long mạch. Vật này có hình dạng giống thủy ngân lỏng, lại giống máu tươi đặc quánh, có thể dùng để nuôi dưỡng thi vương đan, cũng có thể làm vật trung gian để luyện hóa thi vương đan, tên là long mạch cấp thủy. Trong tương lai, nếu kim đản muốn nuốt luyện thi vương đan, thì không thể thiếu sự giúp đỡ của long mạch cấp thủy. Có vật này, Trần Bắc Võ có thể tiết kiệm không ít tinh lực. Tuy nhiên, điều khiến Trần Bắc Võ bất ngờ nhất lại là thiên tài địa bảo được cất giữ trong hộp ngọc phong kín thứ 6. Mở ra xem, máu rồng trong hộp ngọc có màu vàng sẫm pha đỏ, đặc quánh như thủy ngân, giống như vật sống không ngừng bơi lội, tỏa ra long uy mãnh liệt. Tiếp xúc gần với giọt máu rồng này, bên hai Trần Bắc Võ thậm chí còn vang vọng tiếng rồng ngâm, như thể đang đối mặt với một con ly long tiêu ngạo không ai bị kịp. Cảm nhận được luồng khí tức này, kim đản theo bản năng chảy nước dãi trong suốt. Thơm, quá thơm. Nếu không phải Trần Bắc Võ dùng ánh mắt cảnh cáo, nó suýt nữa đã không kiềm chế được dục vọng trong lòng. Xích kim ngưng chân, yêu lực bất hủ, hóa huyết thành rồng, đây là tinh huyết của ngự ấu ly long. Trần Bắc Võ đồng tử co rút, thần sắc không giấu nổi sự kinh hỉ. Ngự ấu ly long là huyền thú cấp 4. Đối với tu sĩ tiên minh mà nói, một giọt tinh huyết ngự ấu ly long có thể giúp đồng tham thú rồng tiến hóa có giá trị gần như có thể sánh ngang với một viên huyền đan cấp 4. Đương nhiên, từ khí tức mà xem, khí tức của tinh huyết ly long trong hộp ngọc kém xa so với ghi chép, phần lớn đến từ một con yêu tướng tam cảnh, chứ không phải yêu vương tứ cảnh, giá trị đại khái có thể sánh ngang với bảo đan tam giai thượng phẩm. Tuy nhiên, điều này cũng rất bình thường, nếu Tiền Bất Hoan gặp phải yêu vương ly long tứ cảnh, e rằng bây giờ cỏ trên mộ đã cao 3 trượng. Vừa có thi vương đan, lại có cả tinh huyết ly long tam cảnh, Tiền Bất Hoan này khi còn sống chẳng lẽ là con của khí vận. Trần Bắc Võ không khỏi cảm thán. Cần biết rằng, máu yêu tướng tam cảnh cũng có sự khác biệt. Máu thủy kim bằng liệt không mà Trần Bắc Võ có được trước đây ở Nam Hoang không tìm được cơ hội trao đổi, chỉ có thể để trong nhẫn chứa vật ăn đuổi, nhưng tinh huyết ngự ấu ly long tam cảnh thì khác. Ngự ấu ly long nắm giữ huyền thuật huyết diệt, có thể hoàn hảo đáp ứng nhu cầu huyết mạch hóa giao của kim đạn trong tương lai. Nếu tính thêm giọt tinh huyết ly long cấp 4 mà tông môn vẫn chưa ban tặng, kim đạn chắc chắn sẽ cất cánh ngay lập tức, thậm chí có thể vượt qua hắn mà bước vào cảnh giới kim đan, thuận lợi hoàn thành hóa giao. Từ đó có thể thấy, nếu không phải Tiền Bất Hoan không may mắn gặp phải Trần Bắc Võ, dựa vào nhiều tài nguyên tu tiên như vậy, hắn e rằng thật sự có thể trong vài trăm năm luyện hóa thi vương đan, trở thành một kim giáp thi vương không ai dám trêu chọc. Ta đây cũng coi như đã trừ đi một đại họa cho địa diễn cảnh. Dưới ánh mắt không nỡ của kim đản, Trần Bắc Võ cẩn thận cất tinh huyết ngự ấu ly long đi. Giao tốt phải dùng đúng chỗ. Kim đản hiện tại ngay cả cảnh giới trúc cơ cực hạn 499 năm đạo hạnh cũng chưa chạm tới, căn bản không cần thiết phải dùng tinh huyết ngự ấu ly long. Thấy vậy, kim đản mềm nhũn cụp đầu xuống, thân thể treo trên người Trần Bắc Võ, như thể toàn bộ tinh khí thần đều bị rút cạn. Trần Bác Võ lắc đầu, không để ý đến Kim Đản đang giả đáng thương, thần thức dừng lại ở khu vực luyện khí trống trải nhất trong không gian chữ vật. Ở đó không bày biện bất kỳ pháp bảo cấp ba nào, chỉ có một hòm cất binh khí. Trực giác mách bảo Trần Bác Võ, bảo vật được cất giữ trong hòm cất binh khí chính là pháp bảo Kim Đan cấp 3 Khai Sơn Đao mà chủ nhân cũ của linh hồn là Tiền Nguyên vẫn luôn nhớ nhung. Keng. Khi hòm cất binh khí mở ra, bảo quang nở rộ, tiếng đao kêu thanh thoát vang vọng trời cao, tựa tiếng rồng ngâm, lại tựa tiếng kiếm reo. Một pháp bảo sát phạt dài khoảng 9 thước 4 tấc, tổng thể có cấu trúc hình chữ sơn từ từ hiện ra trong tầm mắt Trần Bác Võ. Lưỡi chính của đao dài 2 thước 9 tấc, hình dáng giống trường kiếm, hai mặt sắc bén, rộng khoảng 3 ngón tay, sống lưng dài nửa tấc. Hai lưỡi phụ hai bên dài khoảng 2 thước 4 tấc, hơi cong, hình dáng giống nô câu, lưỡi sắc bén ở mặt ngoài. Giữa ba lưỡi đao giao thoa, một luồng kim khí sắc bén vô song bùng nổ, như muốn xé nát không khí trong vòng trăm trượng thành một biển. Cảm nhận được sự hiện diện của Trần Bác Võ cùng Thiết Đản và Kim Đản, pháp bảo này tự động điều chỉnh góc độ, lưỡi đao lạnh lẽo chủ động khóa chặt bọn họ. Ngay sau đó, thân đao chấn động, một luồng uy áp tinh thuần đến cực điểm quần quật như sóng dữ quét ngang thiên địa. Cảm nhận được luồng uy áp và địch ý này, Trần Bác Võ nảy sinh hứng thú. Khai Sơn đao gì chứ? Theo cách gọi của Tiên Minh, pháp bảo này rõ ràng là Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao. Chương 275, luyện bảo hủy trận, 1, chương 275, luyện bảo hủy trận, 1, cây đao này quả là ngạ mạn. Trần Bác Võ ánh mắt như nước, đăm đăm nhìn cây Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao lơ lửng giữa không trung, uy thế của cuộn. Hắn vươn tay hư không nắm lấy, pháp lực trong cơ thể hóa thành vô hình chi thủ, toan khuất phục nó, thiết lập liên hệ rồi từ từ luyện hóa. Keng. Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao bỗng chấn động mạnh, khí đao sắc bén như gợn sóng lan tỏa, trong nháy mắt xé tan trói buộc pháp lực của Trần Bác Võ. Trần Bác Võ khẽ nhíu mày, hai tay kết ấn, pháp lực quần quận vô biên trong đan điền khí hải tuôn trào như thác lũ, muốn cưỡng ép trấn áp vật này. Ầm. Nhưng cây Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao này cũng chẳng dễ trọng, thân đao chấn động, chủ động phát động công kích, ba đạo đao mang vàng rực hình chữ phẩm lao thẳng tới Trần Bác Võ. Là một món pháp bảo tam giai thượng phẩm, linh tính của nó đã tương đương với một đứa trẻ 5 tuổi. Dù không có pháp lực của chủ nhân gia trì, không thể bộc phát uy năng mạnh nhất, nó cũng có thể dễ dàng nghiền nát những tồn tại dưới kim đan. Trần Bác Võ chỉ là một tu sĩ trúc cơ đỉnh phong, căn bản không được Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao công nhận. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể trở thành chủ nhân của nó. Đối mặt với đao mang, Trần Bác Võ không hề phản ứng, để Kim Đản xông lên phía trước, dùng kim lưu thể chặn lại một đao này, rồi bị chấn lui ba bước. Tốt, tốt, tốt. Trần Bác Võ ánh mắt khẽ động. Với một món pháp bảo tam giai có tính tình kiêu ngạo như vậy, muốn thu phục rất đơn giản, chỉ cần đánh cho nó phục là được. Đương nhiên, cũng có một số pháp bảo tính tình cổ quái, thà chết không chịu khuất phục. Cân nhắc đến việc Tiền Bất Hoan trong suốt quá trình đấu pháp đều không động đến cây Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao này, Trần Bác Võ cảm thấy có hai khả năng. Một là Tiền Bất Hoan khinh địch đại ý, không kịp dùng hết toàn lực, hay là pháp bảo tính tình quá ngạo, ngay cả chủ nhân cũ đã hóa thành kim giáp thì cũng không chịu công nhận. Thôi vậy, cứ chơi với ngươi một trận. Trần Bác Võ khỏe miệng khẽ nhếch, đầu ngón tay lướt nhẹ giữa không trung, một bức tranh kiến mộc đồ quảng thiên hà thăng huyền ngũ hành nhất khí hóa long cảnh quan từ từ hiện ra, tản mát ra một luồng ý cực kỳ mãnh liệt rót vào cơ thể Kim Đản. Hống! Kim Đản giống dài một tiếng, vậy trên cơ thể từng tấc vỡ nát, nhưng lại trong nháy mắt tái tổ hợp, rồi thân hình bỗng phình to, hóa thành một con kim giao uy thế kinh người. Khác với trận đấu pháp trước, Trần Bác Võ lần này cố ý khống chế cường độ gia trì của ngự thú cảnh quan, khiến Kim Đản dưới bụng không mọc ra bốn móng đuôi sắc nhọn, khí tức tản ra cũng chỉ lờ mờ vượt trên giả đan. Nhưng cũng có lợi ích, sau khi khống chế cường độ, Kim Đản sẽ không vì một lần ngự thú đồng tham mà hôn mê chìm vào giấc ngủ. Ngay cả khi đấu pháp kết thúc cũng có thể duy trì một mức độ chiến lược nhất định, khiến ngự thú đồng tham cảnh quan trở thành trạng thái bình thường. Ken cảm nhận được luồng uy áp này, Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao nuốt nhà kim mang sắc bén, không chịu thua kém, chiến ý cuồn cuộn, muốn cùng Kim giao đấu một trận, thậm chí là chém dao. Rất tốt, cứ để ta chính diện đập tan sự kiêu ngạo của ngươi. Trần Bác Võ tay trái kết binh tự quyết, tay phải vẽ giải tự ấn, ngay sau đó hai tay hợp lại, đầu ngón tay chạm vào trán Kim Đản. Hình tùy ý động, đồng tham hóa binh. Keng. Theo tiếng đao minh vang lên, dị biến đột ngột phát sinh. Một thanh Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao dài khoảng 9 thước 4 tấc, tổng thể có cấu trúc hình chữ sơn từ từ xuất hiện. Hình dáng của nó giống hệt với Khai Sơn đao, ngoài việc trên bề mặt đao thân có thêm một số hoa văn rồng, nói là giống hệt cũng không hề quá đáng. Loảng xoảng. Ngay khi Kim Đản hoàn thành đồng tham hóa binh, Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao tựa như một tuyệt thế đao khách bị chọc giận, bộc phát đao cương chói mắt. Kẻ học ta thì sống, kẻ giống ta thì chết. Một con kim dao lại dám biến hóa thành hình dáng của nó, không nghi ngờ gì là đang tìm cái chết. Không để ý đến phản ứng kịch liệt của Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao, Trần Bác Võ năm ngón tay siết chặt, nắm lấy cán đao, trong lòng đột nhiên dâng lên một trực giác. So với đao và thương, Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao mới thực sự phù hợp với bản thể đồng tham hóa binh của Kim Đản, mang lại cho hắn sự gia trì đồng tham mạnh nhất. Ầm. Chỉ vừa nắm lấy chôi đao, Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao trong tay Trần Bác Võ liền bộc phát tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa. Hoa văn rồng trên bề mặt đao thân càng như vật sống mà bơi lượn, điên cuồng tuần vào cơ thể hắn, khiến pháp lực của một người một thú cộng hưởng hoàn mỹ, bộc phát uy áp sánh ngang kim đan chân nhân. Sức mạnh này, Trần Bác Võ ngẩng đầu, ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc. Nếu nói sự gia trì chiến lực do Kim Đản đồng tham biến hóa thành đao là 10 lần, khiến hắn có được sức mạnh gần tới cấp độ kim đan, thì sự gia trì do đồng tham biến hóa thành Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao lại có tới 15 lần, thậm chí là 20 lần. Giờ khắc này, ngay cả một tu sĩ kim đan sơ kỳ đứng trước mặt, Trần Bác Võ cũng có lòng tin một đao chém chết, chiến thắng. Huống hồ đối thủ chỉ là một món pháp bảo tam giai thượng phẩm vô chủ. Nghĩ đến đây, Trần Bác Võ khẽ nhấc mắt, nhìn luồng đao cương thuần túy đang lao tới. Việc gia trì ngự thú cảnh quan và đồng tham hóa binh nói thì chậm, nhưng thực ra hoàn thành trong chớp mắt. Một số tu sĩ cấp cao của Tiên Minh có thể nắm bắt cơ hội trong khoảnh khắc này để phản công, nhưng tu sĩ Nam Hoàng thì không thể làm được điều đó, huống hồ là một món pháp bảo. Ầm. Trần Bắc Võ không né tránh, kim dao đao trong tay đột nhiên chém xuống, ra sau mà tới trước, một đao chính diện xé rách luồng đao cương lao tới, khiến Tam Tiêm Lượng nhận đao phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt như không chịu nổi. Cơ hội cuối cùng, thần phục hay hủy diệt. Trần Bắc Võ mũi đao chỉ thẳng vào Tam Tiêm Lượng nhận đao, lạnh lùng nói. Tuy nhiên, đáp lại hắn chỉ có tiếng đao minh thanh thúy không chịu khuất phục, cùng với luồng đao cương càng thêm mãnh liệt. Nếu đã không muốn thần phục, vậy thì chết đi. Trần Bắc Võ lần này không giữ lại, kim dao đao chém xuống, tạo thành một đạo đao ảnh trăm trượng hung hăng xuyên thủng Tam Tiêm Lượng nhận đao. Ông. Tam Tiêm Lượng nhận đao phát ra tiếng rên rỉ thê lương, linh tính luân chuyển trên thân nó cũng hoàn toàn tiêu tan dưới một đao này của Trần Bắc Võ, không còn sự sắc bén như trước, cuối cùng rơi xuống đất. Chương 275, luyện bảo hủy trận 2, chương 275, luyện bảo hủy trận 2, hô. Trần Bắc Võ thở ra một hơi trọc khí, giải trừ ra chỉ cảnh quan và đồng tham hóa binh, thân ảnh kim đạn lại xuất hiện bên cạnh hắn. Cây Tam Tiêm Lượng nhận đao này quả là cứng đầu, ngay cả khi cuối cùng thất bại, nó vẫn cho rằng hắn thắng không quang minh chính đại, chứ không phải kim dao đao do kim đạn biến hóa đủ mạnh. Thua thì thua rồi, trên đời này làm gì có nhiều nếu như vậy. Gù lu. Kim đàn lắc lắc đầu, có chút choáng váng. Trần Bắc Võ chỉ vung hai đao, pháp lực và thần thức trong cơ thể nó gần như cạn kiệt, may mà lần này không cần phải chìm vào giấc ngủ. Gâu. Thiết đạn phát ra một tiếng gầm nhẹ, cảm thấy rất đáng tiếc. Tam Tiêm Lượng nhận đao bị Trần Bắc Võ chém mất linh tính, uy năng sẽ giảm đi không ít. Hơn nữa không có linh tính pháp bảo phối hợp, Trần Bắc Võ sau này điều động Tam Tiêm Lượng nhận đao cũng cần tiêu hao nhiều pháp lực hơn. Ai nói ta muốn luyện hóa cây Tam Tiêm Lượng nhận đao này? Trần Bắc Võ khẽ miệng nhếch lên, đuốt cầm thiết đạn. Thiết đạn nghiêng đầu, có chút không hiểu ý Trần Bắc Võ. Tam Tiêm Lượng nhận đao chỉ cần một cây là đủ, nhiều hơn cũng vô dụng. Trần Bắc Võ cười nói, Tam Tiêm Lượng nhận đao thả chết không chịu khuất phục, hắn đương nhiên không dám mạo hiểm sử dụng trong đấu pháp. Nếu không, nếu nó phản kháng một chút, đó sẽ là một điển hình của việc pháp bảo nuốt chửng chủ nhân, dẫn đến cái chết của tu sĩ. Còn việc giữ lại linh tính pháp bảo, từ từ thuần hóa luyện hóa cũng là một ẩn họa không lớn không nhỏ. Trần Bắc Võ không có nhiều thời gian và tinh lực để trấn áp pháp bảo tam giai. Hơn nữa, Trần Bắc Võ đã đọc qua rất nhiều sách của Ngọc Thanh Tiên Tông, biết một số bí mật và bí pháp của Tiên Minh. Ví dụ như thú cưng đồng tham kim loại mà tu sĩ Tiên Minh khế ước có thể nuốt chửng khí cơ pháp bảo cùng loại để tăng cường bản thân, thậm chí là nuốt chửng tinh hoa pháp bảo có loại hình hóa binh tương đồng để tăng cường uy năng của đồng tham hóa binh. Quả thật, Trần Bắc Võ không biết bí pháp nuốt binh này tu luyện như thế nào, thú cưng đồng tham mà hắn khế ước cũng không phải kim loại. Nhưng không cản được kim đạn sở hữu bảo thuật hải nạp và xuyên, có thể đoạt tạo hóa đất trời để phản bổ bản thân, thai nghén kim tính bất hủ của chính nó. Sở dĩ hắn cố ý tiêu diệt linh tính của Tam Tiêm Lượng nhận đao, chính là để kim đạn dễ dàng sử dụng bảo thuật thiên phú để nuốt chửng, biến pháp bảo tam giai thượng phẩm thành tư liệu trưởng thành của bản thân. Gù lu. Nghe vậy, mắt kim đạn sáng lên, thúc giục bảo thuật hải nạp bản xuyên, một ngụm nuốt chửng Tam Tiêm Lượng nhận đao rơi xuống đất, rồi ở một cái. Chủ nhân vẫn là đại khí, pháp bảo tam giai thượng phẩm nói cho là cho. So với thiết đạn, xem ra nó vẫn được lòng chủ nhân hơn. Thấy cảnh này, Trần Bắc Võ khẽ gật đầu. Mọi việc đều chú trọng đến tính hiệu quả. Kim sinh thủy, hỏa sinh thổ. Khác với Tam Tiêm Lượng nhận đao, vì thuộc tính không phù hợp, kim đản dùng bảo thuật hải nạp vạn xuyên nuốt trừng pháp bảo tam giai xích tiêu lưu diễm thương vừa tốn nhiều thời gian, lại không thu được nhiều lợi ích, tính hiệu quả cực thấp, khiến xích tiêu thương vẫn luôn nằm trong nhẫn chứa vật của Trần Bắc Võ mà bị bỏ xó. Cảm giác thế nào? Trần Bắc Võ hỏi. Gù lu. Kim đản trước tiên gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nó cảm thấy rất tốt, đạo hạnh mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng, chỉ là tốc độ tăng trưởng có hơi chậm. Bình thường thôi, với cảnh giới tu vi trúc cơ hậu kỳ của ngươi, muốn hoàn toàn luyện hóa pháp bảo tam giai thượng phẩm cần vài năm, thậm chí vài chục năm. Trần Bắc Võ không hề bất ngờ, thần thức tiếp tục dò xét nhận chữ vật. Tam Tiêm Lượng nhận đao dường như là bất ngờ cuối cùng, Trần Bắc Võ tìm kiếm một lượng, trong không gian chữ vật còn lại đều là một số tạp vật, căn bản không lọt vào mắt hắn. Kia. Yeah. Trần Bắc Võ ánh mắt khẽ động, từ trong nhẫn chữ vật lật ra một cuốn sách già thú đã ngả vàng. Cuốn sách này ngay cả pháp khí cũng không tính, sở dĩ có thể thu hút sự chú ý của Trần Bắc Võ, mấu chốt nằm ở nội dung bên trong. Người bình thường ai mà viết nhật ký, hơn nữa lại là một kim giáp thi. Trần Bắc Võ lắc đầu, lật mở trang đầu tiên của cuốn sách gia thú. Nội dung nhật ký rất tạp nham, Tiền Bất Hoan là nhớ gì viết nấy, bỏ qua một số lời tự mãn quét quang, Trần Bắc Võ cuối cùng cũng tìm được một số thông tin hữu ích. Thái Nguyên kỷ năm 9392, Cốc Vũ hôm nay lại thử trùng kích kim đan hậu kỳ, lại bại. 970 tuổi rồi, đan dược kéo dài tuổi thọ đã dùng hết, tóc mai đã lấm tấm bạc. Nếu tu vi không tiến thêm, không quá 200 năm nữa sẽ phải vẫn lạc tọa hóa, nhưng lão phu cố tình không tin thiên mệnh. Thái Nguyên kỷ năm 9395, Đại Tuyết cùng Tôn Đạo Hữu, Lý Đạo Hữu và Thiền Tầm Đạo Hữu cùng nhau kết bạn, thử rời khỏi Nam Hoang địa diễn cảnh, đi đến Đông Thổ. Cũng như tuổi thọ của tu sĩ có đại hạn, Vô Tận Hải cũng có tật cùng, tuy nhiên bức tường thiên địa đó xa vời không phải kim đan tu sĩ có thể phá bỡ, đáng tiếc. Thái Nguyên kỷ năm 9400, Kinh Chập ha ha ha, trời phù hộ lão phu, trong bí cảnh Thiên Tống Hải lại tồn tại một viên kim giáp thi vương đan, đáng tiếc viên thi vương đan này bị hư hại nghiêm trọng, không biết là gặp phải cường địch như thế nào. Tuy nhiên như vậy lại tốt, nếu là thi vương đan hoàn toàn vô tổn, lão phu 8 phần 10 là đường chết. Thái Nguyên kỷ năm 9410, Trung Nguyên hắc, nghiên cứu thi vương đan 10 năm, cuối cùng cũng tìm ra cách khôi phục uy năng thi vương đan, đó chính là huyết tế. Lý Đạo Hữu, xin lỗi, dù sao tuổi thọ của ngươi cũng sắp hết, không còn mấy năm để sống, chi bằng chết trong tay ta, giúp ta chứng đạo chân quân. Trần Bắc Võ ánh mắt đọc lại. Tiền Bất Hoan thật tàn nhẫn, vì muốn sống sót, lại dám xuống tay với cả đạo hữu cùng kề vai chiến đấu, cùng sinh cùng tử. Thái Nguyên kỷ năm 9415, đồng chí vì sao vẫn không được, lão phu thiên tư chắc tuyệt, lại có thi vương đan trợ giúp, vì sao không đột phá được kim đan hậu kỳ? Thôi thôi, thiên mệnh đã định, nếu lão phu không thể tiếp tục làm người, sau khi chết cũng phải trở thành đua trong số thi, sống thêm một kiếp. Viết đến đây, nhật ký xuất hiện khoảng trống, Trần Bắc Võ lật liền mấy chục trang, mới tìm thấy ghi chép mới. Cái gọi là sống chết có đại khủng bố. Thông qua nội dung nhật ký sau đó, Trần Bắc Võ thấy Tiền Bất Hoan để sống sót, đã từng bước nhập ma, dốc hết gia sản mua các loại tài nguyên, nuốt chửng luyện hóa tinh huyết ly long, chuyển tu thi đạo, ngay cả sống chết của gia tộc tu tiên phía sau cũng không màng. Nguyên Phong kỷ đầu năm, Âm Nguyệt nhờ long mạch chi địa, lão phu cuối cùng cũng luyện mình thành kim giáp thi, chỉ là móng tay có hơi dài, gai ngứa dễ chọc thủng đầu mình. Nhưng không sao cả, vết thương nhỏ này chớp mắt là có thể hồi phục, quan trọng nhất là tuổi thọ vô hạn, sẽ không già chết. Nguyên Phong kỷ năm 500, Huyết Nguyệt lão phu quả nhiên là đua trong số thi, chuyển tu thi đạo chưa đầy 1000 năm đã đạt đến cảnh giới kim đan hậu kỳ. Tu thêm 1000 năm nữa chẳng phải có thể thăng cấp kim giáp thi vương sao? Nguyên Phong kỷ năm 625, Địa Long Thiên Thân hôm nay lại có kim đan trung kỳ tu sĩ chủ động tìm đến chết, trợ ta một tay, lão phu quả nhiên là khí vận chi tử, cái gọi là long mạch phản phệ 8 phần 10 là lời đồn. Thôi vậy, huyết thực kim đan càng nhiều, lão phu luyện hóa thi vương đan hiệu suất càng nhanh. Trận pháp bên ngoài luyện thi địa có lẽ có thể cải tạo thành thiên quan trấn thi tam tiếp cục, thu hút thêm nhiều kim đan tu sĩ chủ động tìm đến. Còn về Khai Sơn đao cố chấp, nghệ tình giao tình trước đây, lão phu tha cho nó một mạng lật đến trang cuối cùng của cuốn sách gia thú. Trần Bắc Võ đội vàng lấy ra một miếng ngọc giản trắng, ghi lại bản đồ chính xác về việc Tiền Bất Hoan đi đến Đông Thổ và bí cảnh Thiên Tống Hải. Theo nội dung nhật ký phân tích, bí cảnh Thiên Tống Hải là di tích truyền thừa của đại phái Ma đạo thượng cổ Huyền Âm luyện thi tông ở Nam Hoang. Bên trong có vô số bảo vật, thậm chí có thể tồn tại hóa thần đan trong truyền thuyết, đáng tiếc mỗi tu sĩ cả đời chỉ có thể vào một lần. Cũng chính vì vậy, bí cảnh Thiên Tống Hải bị các môn phái tu tiên hàng đầu Nam Hoang kiểm soát chặt chẽ, không cho phép người ngoài vào. Tiền Bất Hoan may mắn, trong cơ duyên xảo hợp tìm được một di tích cổ xưa có thể đi vòng qua các đại phái hàng đầu Nam Hoang, truyền tống vào bí cảnh Thiên Tống Hải. Nhưng Trần Bắc Võ lại không có ý định khám phá, mà lưu lại để ghi nhớ. Lý do không gì khác, thực lực của hắn hiện tại còn chưa đủ. Con đường tu hành, một bước sai, liền vạn kiếp bất phục. Mỗi tu sĩ có thể thành tiểu kim đan chân nhân quả nhiên đều không thể coi thường. Trần Bắc Võ từ từ khép lại nhật ký, khẽ cảm thán. Có lẽ là gần đây quá thuận buồm xuôi gió, khiến trong lòng hắn nảy sinh một phần kiêu ngạo, không còn sự cẩn trọng như trước, nghe theo ý kiến của bất chân nhân, cho rằng một kim giáp thi chưa thành thế không đáng nhắc tới, kết quả suýt nữa lật thuyền trong rãnh. Có bài học của người đi trước, việc phá hủy long mạch có lẽ cần phải cân nhắc kỹ hơn. Cất nhật ký đi, Trần Bắc Võ khẽ cúi đầu, xuyên qua bùn đất cát đá, nhìn xuyên mạch thoa sâu dưới lòng đất. Ngay cả Tiền Bất Hoan cũng không thể chống lại sự phản vệ của khí vận thiên địa, hắn có cần thiết phải mạo hiểm hủy hoại một long mạch chỉ để nghiên cứu rõ uy năng của cựu tức hỗn độn không? Dù cựu tức hỗn độn là chỗ dựa thành tiên mà hắn coi trọng nhất. Do dự một lát, Trần Bắc Võ hai tay kết ấn, không chọn cách mượn thế phá hủy long mạch, mà ý niệm khống chế xuyên mạch thoa. Trước tiên phá hủy thiên quan chấn thi tam kiếp cục đã bố trí ở luyện thi địa. Hống. Rất nhanh, dưới lòng đất truyền đến chấn động, đại trận tan rã. Mất đi nhiều đại trận ma đạo tam giai xâm thực và ô nhiễm, kim long khí vận bị áp chế chặt chẽ như rồng bị vây khốn thăng thiên, rồng vào biển lớn, luồng khí bẩn tím đen quần quận ở bảy ngược cũng theo đó tràn ra biến mất. Trần Bắc Võ túi đầu liếc nhìn trái tim một cái. Không ngoài dự đoán của hắn, long mạch không sụp đổ, long mạch chi khí không rõ gì, hữu tức hỗn độn tự nhiên cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt Trần Bắc Võ khẽ biến, nhận ra một tia dị thường trong hỗn độn thiên địa.